mặc dù có thể phân phối cửu phẩm võ công độ thuần thục chỉ còn lại một cái, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, học tập cửu phẩm võ công đã rất đơn giản, cái này một cái độ thuần thục cũng có chút gần gà, còn không bằng hiện tại liền dùng xong, tiến một bước tăng cường độc cô cửu kiếm độ thuần thục. Dù sao, học đến tay, mới thật sự là thuộc về mình. Ngươi dạng này thiên phú, thật là kinh thế hai tủ. Lâm Thương nhịn không được cảm thán bắt đầu, hắn chưa bao giờ thấy qua như Chu Hằng như vậy thiên tài người, nói không chừng thật có một ngày ta sẽ trên nhân bảng nhìn thấy ngươi. Có lẽ vẫn là 10 vị trí đầu cũng khó nói. Chu Hằng cười nói, ngươi tiểu tử càng ngày càng nhẹ nhàng. Lâm Thương cười mắng một câu, chỉ coi Chu Hằng đang nói đùa, sau đó nói, đã ngươi đã học xong một môn cửu phẩm kiếm pháp, vậy kế tiếp ta liền dạy ngươi một môn bát phẩm kiếm pháp Buôn Tiêu Lạc Hà kiếm. Đây là Lạc Hà phi kiếm Khổng Thành Thuận sở trường võ công, đồng thời cũng là trường Hưng phái ngoại môn đệ tử có thể học được tối cao võ học, hẳn là đối ngươi sau đó phải gặp phải tỉ thí chỗ hữu dụng. Đa tạ Lâm sư phó. Chu Hằng từ đáy lòng cảm tạ. Hắn rất rõ ràng, đối với Lâm Thương tới nói, môn này bát phẩm kiếm pháp được không dễ. Buôn Tiêu Lạc Hà kiếm cũng không tại Long Hưng võ quán miễn phí truyền thụ cho võ công trong hàng ngũ. Nó thuộc về võ quán bí truyền. Đây là Lâm Thương đảm nhiệm võ quán giáo tập về sau, dùng để 7 năm thời gian bồi dưỡng được 10 cái cửu phẩm võ giả về sau, mới đến cho phép học tập một môn kiếm pháp. Uy lực cường đại, chiêu thức tinh diệu. Tại bát phẩm kiếm pháp bên trong tuyệt đối là thượng thừa. Như thường tình huống dưới, muốn học môn này kiếm pháp, khẳng định phải nỗ lực cực kỳ cao tiền vàng. Liền xem như tại trường Hưng trong phái, làm ngoại môn đệ tử, muốn học tập môn này kiếm pháp, cũng cần nhất định công huân mới được. Hiện tại Lâm Thương lại nguyện ý vô điều kiện truyền thụ cho hắn. Thành Bắc khu. Đồng Xương võ quán xem như mảnh này phồn hoa khu vực trung tầng võ quán, mở hơn 200 năm qua, cho trường Hưng phái bồi dưỡng được không ít có tiềm lực võ đạo học đồ. Không hề nghi ngờ đây là trường Hưng phái tại Hoàng Đồng phủ thành hạ hạt ba nhà võ quán bên trong rất cường đại một cái. Bởi vậy, nhà này võ quán có địa bàn tự nhiên muốn so Long Hưng võ quán lớn, mặc dù không kịp Ngũ Tưởng võ quán rộng như vậy khoát, nhưng cũng là có đơn độc khu vực viện lạc, xây dựng không ít chuyên hạng phòng luyện công đại vũ quán. Tại Đồng Xương võ quán phía đông có một tòa Thận Nghi tầng, tầng cao nhất là quán chủ chuyên môn dùng để làm việc địa phương, tên là Thận Nghi Các. Hoàng Cảnh Phúc đã qua tuổi 70, tóc hoa râm, nhưng như cũ cầm giữ quán chủ vị trí ngựa nhớ chuồng không đi. Lúc này, Thận Nghi trong các, Hoàng Cảnh Phúc đang ngồi ở tơ vàng gỗ trinh nam chế trên ghế, phẩm miệng trà xanh, nhìn thoáng qua ngồi tại đối diện lão giả, ưu thai du thai cười nói, Hồng lão đệ, ngươi điều này vội vàng hoảng, đầu đầy đại hán chạy tới tìm ta, cần làm chuyện gì a? Tại hắn đối diện lão giả tên là Hồng Khang, cũng là hơn 60 tuổi bộ dáng, là Trường Thịnh võ quán quán chủ. Hoàng lão ca, ngươi sẽ không còn không biết rõ đi. Hồng Khang một mặt lo lắng biểu lộ, nói, Long Hưng cái kia nhỏ người xa cơ thất thế nhà, thế mà ra một cái 17 tuổi cửu phẩm. Biết rõ. Hoàng Cảnh Phúc cười nhạt một tiếng, Vân Đạm Phong khinh đem bát trà bông xuống. Vậy lão ca ngươi làm sao còn như thế khí định thần nhàn? Hồng Khang khó hiểu nói, khắp khuôn mặt là nghi ngờ biểu lộ, 17 tuổi cửu phẩm, 17 tuổi cửu phẩm, cái này có thể nên làm cái gì à? Lão ca ngươi thế nhưng là biết đến. Chỉ cần học đồ có thể thông qua khảo hạch trở thành ngoại môn, nó xuất thân võ quán liền sẽ nhận trường Hưng phái nâng đỡ, về sau 3 năm hàng năm cũng có 3.000 lượng bạc tới sổ, tổng cộng gần vạn lượng bạc, chúng ta không thể cứ như vậy ném đi à. Lão đệ là lo lắng thuộc về ngươi kia 6.000 lượng đi. Hoàng Cảnh Phúc cười cười, nói, yên tâm, chúng ta đã sớm nói xong, ta một ngươi hai, ta sẽ không thua lâu ngươi. Không phải à? Hồng Khang vội vàng lại nói, lão ca ngươi khó nói quên rồi sao? 17 tuổi cửu phẩm. Tuổi như vậy, dạng này tu vi, tất nhiên sẽ bị trường Hưng trong phái định vị ngoại môn. Mà chúng ta Hoàng Đồng Phủ liền một cái danh lạch, định kia tiểu tử, chúng ta nhưng là không còn phần, tiểu đệ ta không lấy được bạc, ngài kia tôn nhi cũng thành không được trường Hưng phái ngoại môn đệ tử a. Nguyên lai, hai người này đã sớm trong bóng tối định khế ước, tỉ thí khảo hạch thời điểm, Hồng Khang sẽ để cho tự mình học đồ cố ý thua cho Hoàng Cảnh Phúc tôn nhi. Cứ như vậy, Hoàng Cảnh Phúc tôn nhi liền có thể thuận lợi trở thành trường Hưng phái ngoại môn đệ tử. Mà Hồng Khang bên này cũng sẽ thu hoạch được một bút không ít ngân lượng. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu. Ai nghĩ tới nửa đường rết ra tới một cái Chu Hằng, những năm qua liền tham tuyển tư cách cũng không có Long Hưng võ quán, thế mà ra một cái 17 tuổi cửu phẩm. Cái này nhưng làm Hồng Khang cho buồn nôn hỏng. Lão đệ chớ hoảng sợ. Hoàng Cảnh Phúc vuốt ve tự mình tròm dâu dê, cười nói, hắc hắc, Long Hưng cái kia Chu Hằng tin tức, lão ca ta kỳ thật đã sớm nghe ngóng rõ ràng. Cái này tiểu tử một tháng trước đem thập nhị lộ phách sơn đao pháp tu luyện đến viên mãn, 17 tuổi niên kỷ có thành tựu như thế, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thiên phú hơn người, có thể cái kia thời điểm hắn thung công cùng kinh lực cự ly cửu phẩm cũng còn không kém ít. Lão đệ ngươi cảm thấy hắn có cái gì biện pháp, có thể tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, đem thung công tu luyện tới viên mãn, nhường kinh lực quán thông quanh thân, đạt tới cửu phẩm. Uống thuốc. Hồng Khang dù sao cũng là thất phẩm võ giả, đối với võ đạo tu luyện quá trình hết sức quen thuộc, này đọc cùng một chỗ, hắn lập tức liền cười, thì ra là thế, lão ca có ý tứ là, cái này Chu Hằng là bị dược lực đẩy lên cửu phẩm. Không sai. Hoàng Cảnh Phúc tràn đầy tự tin cười nói, Chu Hằng nhất định là Long Hưng võ quán liều mạng dùng dược lực ném ra tới cửu phẩm, cái này mang ý nghĩa hắn cần tiếp nhận Khổng Thành Thuận khảo thí, cần cùng một cái ghi tên nhân bảng bát phẩm võ giả luận võ. Ha ha, chỉ cần hắn không thông qua khảo thí, vậy liền tự động hủy bỏ tư cách. Hồng Khang vui vẻ ra mặt, có thể hắn vẫn là có chút không yên lòng, quan hệ đến mấy ngàn lượng bạc sự tình, nhất định phải coi trọng. Thế là hắn lại có chút lo lắng nói, có thể cái này dù sao chỉ là khảo thí mà thôi, Khổng Thành Thuận chắc chắn sẽ không dùng toàn lực, Chu Hằng cũng không nhất định phải chiến thắng hắn, vạn nhất hắn thật thông qua được khảo thí đâu. Thông qua. Hoàng Cảnh Phúc nghe vậy cười, đứng lên vô vô Hồng Khang bả vai, cười nói, lao đệ liền hảo hảo mà đem trái tim đặt ở trong bụng, hắn là tuyệt đối không có khả năng thông qua khảo nghiệm. Nói đến đây, hắn vốn định dừng lại, nhưng cũng có thể là sợ Hồng Khang có chút bận tâm, liền lại nói, kỳ thật đạo lý kia rất đơn giản, lão đệ ngươi suy nghĩ một chút, Chu Hằng 17 tuổi đem một môn đao pháp luyện đến viên mãn, là một chuyện dễ dàng sao? Dĩ nhiên không phải. Hồng Khang lắc đầu, trong lòng lại nghi hoặc, cái này có quan hệ gì sao? Cái này mang ý nghĩa, Chu Hằng chân chính am hiểu, hơn phân nửa chỉ có đao pháp. Hoàng Cảnh Phúc híp mắt lại, mỉm cười nói, ta cũng nghe qua trước đó hắn cùng Tôn Chính Bình trận chiến kia, đích thật là chỉ có đao pháp sáng chói. Đúng, không sai. 17 tuổi đem một môn đao pháp luyện đến viên mãn đã là chuyện cực kỳ khó khăn, hắn căn bản cũng không có tinh lực đi học cái khác võ công. Hồng Khang bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười nói, lão ca có ý tứ là, chỉ cần tại khảo nghiệm thời điểm hạn chế dùng đao, Chu Hằng liền tất thua không thể nghi ngờ. Có thể cái này muốn làm sao thực hiện? Khổng Thanh Thuận cũng sẽ không nghe chúng ta a. Cái này ta tự có biện pháp, lão đệ cứ yên tâm đi. Hoàng Cảnh Phúc lại ngồi về tự mình tơ vàng gỗ trinh nam cái ghế, một lần nữa nâng lên bát trà, chậm rãi uống một ngụm, tràn đầy tự tin nói. Lão ca ngươi ta ở chỗ này thâm canh mấy chục năm, cho Trường Hưng phái nuôi dưỡng bao nhiêu đệ tử. Trong đó quan hệ thế nhưng là có rất nhiều đâu, chẳng lẽ còn không giải quyết được chút chuyện này sao? Không dùng đến đao Chu Hằng chính là cái phế vật, lão đệ ngươi cũng không cần lo lắng, việc này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tới, bồi ta uống trà. Chương 43, đao kiếm song tuyệt. Ngươi đây cũng quá nhanh. Cũng không tính quá nhanh đi. Vài chục năm nay, chưa từng thấy giống ngươi nhanh như vậy. Cái này thế nhưng là bát phẩm kiếm pháp. Lâm Thương khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Chu Hằng, không khỏi đối với mình quá khứ mấy chục năm luyện võ kiếp sống sinh ra to lớn hoài nghi. Võ công thật cứ như vậy khó học. Môn này chính buôn tiêu lạc hà kiếm thế nhưng là luyện đằng đẵng nửa tháng, mới khó khăn lắm nhập môn. Có thể Chu Hằng cái này tiểu tử, mới chưa tới một canh giờ, thế mà liền học được. Đồng thời, tại học xong về sau, tiến bộ thần tốc. Lúc này mới lại luyện không đến hai canh giờ, liền để Lâm Thương cảm thấy hắn đã đạt đến tự mình tu luyện 2-3 năm hỏa hầu. Khó nói. Đây chính là thiên tài sao? Đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này, có thể là kiếm pháp của ta thiên phú còn không tệ đi. Chu Hằng gãi đầu một cái, hắn cũng không biết rõ hẳn là làm sao đi an ủi Lâm Thương. Dù sao mình loại này bật học người chơi, không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá, vừa rồi hắn học tập buôn tiêu lạc hà kiếm lúc, cũng không có sử dụng bát phẩm có thể phân phối độ thuần thục, mà là chân chính nghiêm túc nghe Lâm Thương giảng giải, nghiêm túc xem Lâm Thương diễn luyện hậu học sẽ. Chính là, nhanh điểm. Đây là nhờ vào hắn bản thân tiểu có độ thuần thục đạt tới cao cấp phá kiếm thức. Mà phá kiếm thức trên bản chất cũng không phải là kiếm chiêu, mà là một loại kiếm lý, Chu Hằng đối phá kiếm thức độ thuần thục tăng lên, liền giống như là hắn đối với kiếm pháp kiếm lý thể ngộ càng sâu. Tự nhiên là tăng nhanh hắn học tập cái khác kiếm pháp tốc độ. Đồng thời tại học được buôn tiêu lạc hà kiếm đồng thời, Chu Hằng đối phá kiếm thức lĩnh ngộ cũng tiến một bước sâu hơn. Bát phẩm độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức, cao cấp, 2222-3000. Bát phẩm buôn tiêu lạc hà kiếm, trung cấp, tháng 12-5-5-2000. Không thể không nói, phá kiếm thức thật là thần kỹ, có thể xưng kiếm pháp độ thuần thục động cơ vĩnh cửu, vô luận mới học được kiếm pháp gì đều có thể tăng lên phá kiếm thức độ thuần thục. Mà phá kiếm thức độ thuần thục sau khi tăng lên, lại sẽ trái lại tăng lên cái khác kiếm thuật độ thuần thục. Thật là dùng tốt phi thường. Lâm Thương hiện tại thì là giống như rơi vào trầm tư bên trong, qua tốt một lát, hắn mới biểu lộ nghiêm túc gật đầu, nói, có lẽ thật là ta làm trễ nải ngươi, nếu như ngay từ đầu liền để ngươi học kiếm pháp, thành tựu của ngươi sợ rằng sẽ cao hơn. Hắn là coi Chu Hằng là thành loại kia sở trường tại kiếm pháp thiên tài. Trước kia sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì Chu Hằng lúc trước tu luyện chính là đao pháp, cũng không hiển lộ ra kiếm pháp thiên phú. Một thời gian trong lòng tràn đầy áy náy. Dù sao, học đồ vừa mới tiến võ quán lúc chọn lựa võ công gì, bình thường đều là giáo tập đề nghị. Lâm sư phó không muốn như vậy nghĩ, khi đó ta đối võ đạo nhất khiếu bất thông, nếu không phải Lâm sư phó chính ta cũng không biết rõ hẳn là học cái gì. Chu Hằng mỉm cười nói, huống chi đao pháp ta thiên phú cũng không kém. Lâm Thương nghe vậy đầu tiên là hơi trầm mặc, lập tức cười nói, hoàn toàn chính xác không kém, 2 năm liền từ không tới có, đem một môn cửu phẩm đao pháp tu luyện đến viên mãn, cũng thực hiếm thấy. Bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, đao pháp cùng kiếm pháp, ngươi về sau tốt nhất chỉ tuyển một cái sở trường. Nếu là cũng học, coi như ngươi thiên phú hơn người, cuối cùng chỉ sợ cũng phải rơi vào một cái hỗn tạp không tinh ruộng đất, chôn vùi võ đạo của mình tiền đồ. Ừm, ta biết rõ. Chu Hằng gật đầu bằng lòng. Hắn biết rõ Lâm Thương đây là tại quan tâm hắn, nhưng trong lòng nhưng lại không có so dự định thật từ bỏ đao pháp. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mình có thể tu luyện nhanh như vậy, có thể học nhanh như vậy, cũng không phải là bởi vì cái gì thiên phú tuyệt đỉnh, mà là bởi vì mở hắc. Có dạng này một cái có thể đem tự mình độ thuần thục định lượng, đột phá vào độ lượng hóa, ngẫu nhiên còn có thể ban thưởng độ thuần thục hắc tại, cái một môn võ công, căn bản cũng không đủ luyện. Huống chi, đao kiếm song tuyệt, tam đao tam kiếm tam thần kỹ khó nói không thâm sao. Còn có chính là cái này cũng có thể mê hoặc đối thủ, ẩn giấu thực lực. Địch nhân cảm thấy mình am hiểu là đao pháp, khổ tâm điều nghiên một phen nhằm vào đao pháp mưu kế cùng sách lược, cuối cùng tự mình xuất ra trường kiếm, đại sát bốn phương, loại cảm giác này không thâm sao. Xét thấy các loại lão âm bị cùng cầu thánh tồn tại, một chiêu tiên cật biến thiên tình huống khẳng định không thực tế. Người tập võ nha. Dù sao cũng phải chừa chút người khác không biết đến giờ trò. Ân. Về sau mặt ngoài tiếp tục dùng đao. Chém người thuận tay. Long Hưng võ quán xuất hiện một vị 17 tuổi võ đạo cửu phẩm. Tin tức này rất nhanh liền tại Hoàng Đồng Phủ truyền bá ra. Hoàng Đồng Phủ thành dù sao không phải cái gì lớn địa phương, có thể có tài lực có phương pháp mua được đại bổ linh dược chỉ là cực thiểu số. Mà lại muốn đạt tới cửu phẩm, chỉ là uống thuốc cũng là không được, nhất định phải đem thung công cũng tu luyện tới viên mãn mới được, dạng này khả năng đem bổ sung khí huyết thôi hóa thành kinh lực. Trừ cái đó ra, còn muốn có một môn cửu phẩm chiêu thức cũng tu luyện tới viên mãn, cái này thậm chí so góp nhặt kinh lực càng thêm khó khăn. Dù sao kinh lực còn có thể dùng linh dược đến bổ sung khí huyết tiến hành thôi hóa, có thể chiêu thức phương diện này cũng chỉ có thể là tự mình khắc khổ luyện tập, nửa điểm cũng dựa vào phải ngoại lực. Trước đây Tôn Chính Bình sở dĩ bị cho rằng Hoàng Đồng Phủ thành 30 tuổi trước nhất có hy vọng đạt tới cửu phẩm võ giả, cũng là bởi vì hắn đem Thu Vũ Thập Tam kiếm luyện đến viên mãn. Lại thêm nó vốn liếng phong phú, chỉ cần thung công thuần thục, liền có thể thông qua uống thuốc bổ sung khí huyết đến thuốc hóa kinh lực, từ đó chân chính bước vào cửu phẩm cấp độ. Tổng hợp các phương diện đến xem, có thể tại 30 tuổi đạt tới trước cửu phẩm, phóng nhãn toàn bộ Hoàng Đồng Phủ đều là phượng mao lân giác. Một cái 17 tuổi võ đạo cửu phẩm, có thể xưng kinh thế hai tục. Tuyệt đối có thể dẫn bạo toàn bộ Hoàng Đồng Phủ thành bát quái thị trường, nhường Chu Hằng danh tự này lưu truyền tại phố lớn ngõ nhỏ quán rượu trong quán trà mọi người đề tài nói chuyện ở trong. Vừa mới qua đi nửa ngày thời gian, liền có liên quan tới Chu Hằng bình thư thượng tuyến. Thành Nam khu một nhà trong quán trà. Thuyết thư tiên sinh tại trên bàn miệng lưới lưu loát, lưới rực rỡ hoa sen. Nói chính là Chu Hằng cùng Tôn Chính Bình kia một trận chiến đấu, nói hai người vì tranh đoạt tuyệt thế hồng nhan vương thanh thanh ưu ái, đánh chính là thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Mọi người dưới đài bưng lấy bát trà, hết sức chuyên chú nghe. Cái này trong những người này, có một người mặc bạch sắc cẩm bào, tướng mạo tuấn mỹ, ngũ quan đường cong nhu hòa, giữ lại dâu cá chê tuổi trẻ công tử. Nàng nghe gật gù đắc ý say sưa ngon lành, suy nghĩ hoàn toàn say mê tiến vào cố sự tình tiết ở trong. 3. Đông nhiên liền nghe thước gõ vỗ, cái này tuổi trẻ công tử lập tức liền bị đánh gãy suy nghĩ, giật mình tỉnh lại, biểu lộ ngạc nhiên nhìn về phía trên đài cao thuyết thư tiên sinh. Chỉ nghe lại nói cái này Chu Hằng thắng qua Tôn Chính Bình, cuối cùng được Vương Thanh Thanh tiểu thư mời đến, đảm nhiệm nó cận vệ. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Sau đó, cái này thuyết thư tiên sinh liền lấy cực nhanh tốc độ trở về nơi cũ hậu đường, căn bản cũng không cấp mọi người kịp phản ứng cơ hội. Dù sao, đoạn chương là sẽ bị đánh. Đây đều là thuyết thư tiên sinh kinh nghiệm. Mỗi lần đoạn chương hắn đều sẽ nhanh chóng chạy mất, miễn cho bị dưới đài người nghe bắt lấy. Tuổi trẻ công tử lần đầu tiên nghe người nói sách, đây gặp qua loại này thao tác, lập tức liền lăng thần hồi lâu, sau một lúc lâu mới đứng lên, khí cấp bại phôi nói, sao có thể cái này dạng đây? Thật vất vả vụng trộm chạy ra ngoài, làm sao liền cái hoàn chỉnh cố sự cũng nghe không được. Bất quá, lập tức nàng lại nghĩ tới, cố sự này nhân vật chính Chu Hằng chính là cái này Hoàng Đồng phủ thành người, nghĩ phải biết hậu sự như thế nào, tự mình trực tiếp đi qua hỏi bản thân không được sao. Ha ha, thúc thúc bà di di thẩm thẩm ra ra mãi mãi nhóm nói quả nhiên không sai, ta thông minh nhất. Tuổi trẻ công tử con mắt tỏa sáng, như một làn khói theo trong quán trà chạy ra ngoài, dự định tự mình đi tìm Chu Hằng. Có thể vừa đi hai bước, nàng liền lại ngừng lại, gãi đầu một cái, mở mịt nhìn về phía Chu Vi. Nàng chợt phát hiện tự mình cũng không biết rõ Chu Hằng cụ thể tại Đồng Thao phủ thành cái gì địa phương. Chương 44, có thể nàng cho nhiều lắm. Tại võ quán bên trong chuyên tâm luyện một ngày võ, Chu Hằng cũng không biết bên ngoài đã đem tự mình chuyển thành bộ dáng gì. Hiện tại ngày gần hoàng hôn. Theo võ trong quán ra, Chu Hằng trên đường đi về nhà, lúc này mới phát giác người chung quanh nhìn mình ánh mắt có chút không quá đồng dạng. Nam tử trẻ tuổi nhìn mình ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Tuổi trẻ nữ tử nhìn mình ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Trung niên nam nữ nhóm nhìn mình ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Lao đầu lao thái đi ngang qua, cũng sẽ hảo hảo dò xét tự mình một phen, sau đó thấp giọng cảm thán người so người tức chết người. Chuyện gì xảy ra? Chu Hằng cảm giác tình huống có chút không đúng, hắn sờ lên mặt mình, thầm nghĩ, khó nói ta lại trở nên đẹp trai rồi. Mặc dù vốn là thật đẹp trai, nhưng người nào sẽ cự tuyệt tự mình trở nên đẹp trai hơn đâu. Dù sao, vô luận là địa cầu hay là cái thế giới này, rất nhiều thời điểm đều là muốn nhìn mặt. Thì như mở túi phúc thời điểm. Thẳng đến hắn theo một nhà thịt heo trải bên trong mua 2 cân xương sườn ra, mới biết đạo nhân môn quan khoản hắn cũng không chỉ là bởi vì hắn đẹp trai, cũng là bởi vì hắn là một cái 17 tuổi cựu phẩm. Chu Hằng lại là làm sao biết đến? Bởi vì hắn đi mua xương sườn thời điểm, đồ tể đang dùng cán đao đánh đứa bé. Bên trong miệng còn lẩm bẩm: để ngươi không hảo hảo luyện võ, để ngươi lười biếng. Nhìn xem người ta Chu Hằng, 17 tuổi liền cựu phẩm, mẹ nó cũng 13, liền cái trung bình tấn cũng buộc bất ổn, lát nữa lão tử phải hỏi một chút mẹ ngươi, có phải hay không cho lão tử đội nón xanh, ngươi làm sao như thế lười. Chu Hằng ra còn nhớ rõ tự mình ra thời điểm, kia đồ tể lão bà vừa vặn vào cửa, nghe thấy đồ tể về sau, trực tiếp liền nhặt lên bên cạnh đao mổ heo đi tới. Chỉ có thể nhường kia đồ tể tự cầu phúc. Dẫn theo 2 cân xương sườn, còn có 1 cân mới vừa mua củ sen. Nhìn qua phương xa mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Trên đường đi về nhà, Chu Hằng chỉ cảm thấy đây mới là sinh hoạt nha. Hôm nay hắn dự định khao chính một cái, hầm cái củ sen canh sườn uống. Ngày mai hắn còn phải sớm hơn nhiều đi võ quán. Quán chủ sẽ đích thân trao tặng hắn không giống với học đồ thân phận mới, đồng thời phân phối một gian độc lập phòng luyện công cho hắn. Mấu chốt là học phí toàn bộ miễn. Bao cơm trưa. Cái này lập tức liền để Chu Hằng có tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Mặc dù không có nhanh gọn inter, không có máy tính, không có trò chơi, nhưng như vậy nhàn nhã an ổn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mình tiến bộ sinh hoạt, tựa hồ cũng không tệ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiền không quá đủ hoa. Vì tiết kiệm, hắn mua cái này 2 cân xương sườn cũng cố ý chọn phế liệu, giá tiền rẻ nhất cái chủng loại kia. Hầm không xuất hiện ở địa cầu lúc uống hương vị. Nếu như có thể có cơ hội hồi trở lại địa cầu nhìn xem liền tốt, cũng không biết rõ địa cầu phụ mẫu trôi qua còn tốt không tốt. 2 năm rưỡi a. Ý niệm tới đây, Chu Hằng trong lòng không khỏi xuất hiện một chút bị hắn tận lực đè ép thật lâu cảm xúc, hắn lắc đầu, nhường trong đầu lóe lên từng màn quang ảnh tán đi. Lúc này nghĩ những thứ này không chỗ hữu dụng, cố gắng luyện công, cố gắng luyện võ, cố gắng luyện tập đạo pháp. Kỳ thật, hắn đã thành thói quen cái này loại tâm lý điều chỉnh, im ắng lẩm bẩm, mạnh lên, mới có hết thảy. Đó cũng không phải một cái bình tĩnh tường hòa thế giới. 2 năm trước nhìn thấy một màn kia, nhường Chu Hằng rõ ràng biết rõ thần tiên đánh nhau. Hai họa phàm nhân cũng không phải là một câu nói xuông. Giả thiết trước đây kia 2 cái cao phẩm võ giả đánh nhau thời điểm đường tắt hắn chỗ thôn xóm, nơi đó tất cả mọi người bao quát chính hắn ở bên trong, một cái cũng không sống nổi. Liền thi cốt cũng không thể bảo tồn lại. Ngoại trừ những này bên ngoài tồn tại thần tiên, còn có quỷ vật tà vật âm thầm sinh sôi. Từng bước một đến, lấy trước đến trường hưng phái ngoại môn đệ tử danh ngạch lại nói. Tối thiểu 1 năm 60 lượng lệ tiền. Còn có 10 lượng bạc thuê 1 năm trường hưng lâu trung đẳng phòng cơ hội không thể bỏ qua. Cái này thế nhưng là máu kiếm lời sự tình. Không đợi ra khỏi thành, Chu Hằng liền xác nhận có người đang theo dõi chính mình. Là một người mặc bạch sắc cẩm bào, mang theo bạch ngọc phát quan, thân hình không cao, thậm chí còn có chút mảnh khảnh tuổi trẻ công tử. Cái này khiến hắn cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Tự mình có vẻ như không có đắc tội người nào a, vì sao lại có người theo dõi tự mình? Mà lại từ nơi này người ẩn tàng tiếng bước chân. Cùng hành động nhanh nhẹn độ đến xem, chí ít cũng là một cái cửu phẩm võ giả, thậm chí có thể là bát phẩm. Thế là, tại tới gần cửa thành thời điểm, Chu Hằng tại một cái vắng vẻ cửa ngõ ngừng lại. Khoảng chừng không người. chỉ có theo ở phía sau cái thân ảnh kia chôn chôn tránh tránh. Ra đi. Chu Hằng trầm giọng nói, các hạ theo dõi ta, ý muốn như thế nào? Không ai lên tiếng. Cũng không ai ra. Yên tĩnh như gà. Ra. Chu Hằng lại quát khẽ nói, thanh âm không nhỏ, đồng thời tay đã giữ tại trên đao. Ẩm. Dường như dẫm lên cái gì đồ vật thanh âm theo một chỗ góc tường truyền đến. A, không được. Lập tức, chỉ thấy cái kia mặc một thân bạch sắc cầm bào, tướng mạo tuấn mỹ nhu hòa tuổi trẻ công tử theo góc tường kia bên cạnh đi ra. Cùng tại quán trà thời điểm so sánh, nàng trong tay nhiều hơn một thanh quạt xếp. Vị này công tử nàng cười cười, đang định hướng Chu Hằng vấn an, đồng thời trong tay quạt xếp hất lên. 3. Nàng xác nhận nghĩ đến học thuyết sách tiên sinh bộ dạng, đem trong tay quạt xếp tiêu sái mở ra, nhưng ai biết cái này một cái dùng sức quá mạnh, cái này mới vừa mua quạt xếp trực tiếp từ giữa đó vỡ ra, mặt quạt cũng xé thành hai mảnh. Cây quạt vỡ ra lúc thổi gió còn đem miệng nàng trên môi ria mép thổi sai lệch. Chỉ là bản thân nàng đối điểm ấy không có chút nào phát giác. Chu Hằng cũng thấy choáng, cái này ra hỏa đang làm cái gì? Hành vi nghệ thuật. Cái này, ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn. Tuổi trẻ công tử cười xấu hổ cười, đem vỡ ra quạt xếp giấu chắp sau lưng, thần sắc miễn cưỡng khôi phục như thường. Vị này công tử, xin hỏi ngươi là Chu Hằng sao? Không phải, ta không phải Chu Hằng. Chu Hằng lắc đầu phủ nhận, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng đề phòng lại là đột nhiên tăng lên. Hắn nghe Lâm Thương nói qua một chút chuyện trên giang hồ. Nếu là gặp được có người theo dõi hoặc là cướp đường, đồng thời còn hỏi ngươi có phải hay không người nào đó lúc, cái này mang ý nghĩa ngươi khả năng tao ngộ ám sát. Mục tiêu của đối phương, chính là muốn tính mạng của ngươi. A, tuổi trẻ công tử gãi đầu một cái, tự mình nghe ngóng rất lâu, làm sao lại không phải, nàng hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi không phải cái kia cùng Tôn Chính Bình đại chiến một trận, tranh đoạt Vương Thanh Thanh cuối cùng ưu ái cái kia Chu Hằng sao? Cái gì đồ chơi? Chu Hằng ngộng. Cái này cũng cái gì cùng cái gì? Tự mình cái gì thời điểm cùng Tôn Chính Bình đại chiến một trận, tranh đoạt Vương Thanh Thanh rồi? Nói đúng là sách tiên sinh nói cố sự A tuổi trẻ công tử gặp Chu Hằng lại là cái phản ứng này, lập tức rất là không hiểu, giản lược đem thuyết thư tiên sinh nói nội dung cùng Chu Hằng nói một lần. Nguyên lai bên trong không chỉ có nhi nữ tình cửu, liền cái gì mộng gặp tiên nhân ban thường pháp, thượng cổ thần nhân chuyển thế loại hình sự tình đều đi ra. Đương nhiên, rất xả đạm nói đúng là bởi vì Chu Hằng ái mộ Vương Thanh Thanh, cho nên mới sẽ cùng Tôn Chính Bình luận võ. Chu Hằng nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái thế giới này thuyết thư tiên sinh cũng như vậy phê sao? Đồng nhân cũng phải nói cơ bản pháp đi. Quá bất hợp lý. Ngươi nghĩ biết rõ đến tiếp sau kịch bản. Chu Hằng cố nén nội tâm chửi bậy, hít sâu một hơi, nói, cái này ta không thể trả lời, cô nương vẫn là mời trở về đi. Ngươi thế nhưng là cố sự nhân vật chính, sao có thể không thể trả lời? Tuổi trẻ công tử lắc đầu, lập tức nàng khẽ ồ lên một tiếng, sau đó quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, chỉ vào Chu Hằng, cả kinh nói. Không đúng, ngươi là thế nào phát hiện? Ta cũng không phải mù lòa. Chu Hằng khỏe miệng có chút run rẩy, chỉ bờ môi. Mà lại chỉ cần đầu góc như thường, nhìn thấy trương này tuấn mỹ dị thường mặt, đều có thể nhìn ra là cái muội tử đi. A nha! Làm sao sai lệch? Cô nương này sờ lên bờ môi của mình trên dán ria mép, vội vàng chỉnh ngay ngắn, sau đó lại nhìn về phía Chu Hằng. Lần này tốt, ngươi thật không biết rõ đến tiếp sau kịch bản. Chu Hằng im lặng, thở dài nói. Cô nương ngươi vẫn là về nhà sớm đi, miễn cho ở bên ngoài bị người lừa gạt. Hắn là xuất phát từ nội tâm nhắc nhở. Dù sao, cô nương này đầu góc nhìn tựa hồ không phải dùng rất tốt gạ cô. Nô. Cô nương con mắt đi lòng vòng, nhìn thoáng qua Chu Hằng trong tay dẫn theo sương sườn, cười nói, vậy ta xuất tiền để ngươi cho ta nói, thế nào? Ý kìa. Nàng đây là theo ta mua sương sườn bộ vị, đã đoán được ta thiếu tiền. Chu Hằng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lắc đầu nói, ta không phải người như vậy. Ân, bao nhiêu tiền? 100 lượng. Cô nương vui vẻ ra mặt. Thành giao. Chu Hằng lúc này gật đầu, 10 điểm quả quyết, nhường cô nương kia đều có chút ngây người. Mặt trời buông xuống, trời chiều quang mang xuyên thấu qua lá cây, rơi vào trong rừng một cái trên đường nhỏ. Một cỗ trang trí lộng lẫy xe ngựa chạy chậm rãi. Tại chiếc xe ngựa này bên trong có một tên nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi ôm kiếm tính toán, hắn ngũ quan tuấn lãng, làn da hơi đen. Giống như là thường xuyên tại dưới ánh mặt trời bạo chiếu màu da. Chính là Trường Hưng phái chấp pháp trưởng lão thân truyền đệ tử, nhân bảng 99 tên tuổi trẻ tuấn kiệt, 23 tuổi đã là võ đạo bát phẩm Lạc Hà Phi kiếm Khổng Thành Thuận. Phanh phanh. Ngay tại cái này thời điểm, ngoài xe ngựa mặt truyền đến tiếng đánh, lại nghe có người tuân hỏi, Khổng sư huynh, mới có dùng bổ câu đưa tin, cho ngài tin. Khổng Thành Thuận từ từ mở mắt, nói, ai? Phía ngoài âm thanh âm đạo, là Đồng Xương Võ Quán quán chủ Hoàng Cảnh Phúc, Khổng sư huynh muốn nhìn sao?
Không nhìn.
Khổng Thanh thuận thản nhiên nói, đốt đi.
Chương 45, ngang ngược cản trở.
Màn đêm phía dưới, trăng bạc gần tại trong mây.
Giờ tí.
Chu Hằng nhà trên nóc nhà. Bùi Lạc Linh ngồi ở chỗ này, đang một mặt mong đợi nhìn xem Chu Hằng, đôi mắt to sáng ngời trừng đến căng tròn, nhịn không được thúc giục nói, sau đó thì sao, sau đó thế nào? Cái này gọi Tiêu Viêm thiên tài, thật cứ như vậy mặc người ước hiếp sao? Hắn vì sao lại tu vi rút lui a? Là có người hay không muốn hãm hại hắn?
Ai nha, ngươi nói cố sự này so thuyết thư tiên sinh nói êm hay nhiều.
Nhanh lên, tiếp tục, đến mà. Hiện tại nàng tựa như là một cái gào khóc đòi ăn chim non, chờ đợi lấy Chu Hằng cho nàng cho lương.
Ban ngày thời điểm, Chu Hằng nhận lấy 100 lượng ngân phiếu về sau, liền đem cái này nữ giả nam trang tiểu cô nương mang về nhà. Đồng thời, trên đường đã hỏi tới tiểu cô nương này danh tự.
Nàng tự xưng gọi Lạc Linh.
Nhưng thực tế Chu Hằng thông qua hệ thống nhắc nhở, đã biết rõ nàng gọi Bùi Lạc Linh.
Tiểu cô nương này đi đường thời điểm sẽ không tự chủ dùng khinh thân võ công, Chu Hằng nhìn thấy về sau, tự nhiên là sẽ thu hoạch hệ thống nhắc nhở, cùng độ thuần thục.
Bất quá, tại mang Bùi Lạc Linh sau khi về nhà, Chu Hằng cũng không có nói cho hắn thuyết thư tiên sinh đến tiếp sau, mà là đề nghị cho nàng nói cái khác cố sự.
Bảo đảm so cái gì Chu Hằng cùng Vương gia đại tiểu thư yêu hận gút mắc muốn tốt nghe.
Bởi vì cái kia thật sự là quá xấu hổ.
Coi như Chu Hằng căn cứ vừa nát tiền tâm tính, cũng là cảm giác khó mà mở miệng.
Mới đầu Bùi Lạc Linh không đồng ý.
Thế là Chu Hằng trước hết cho nàng nói Bạch công chúa cùng 7 người lùn cố sự.
Bùi Lạc Linh nghe được hứng khởi.
Lập tức không còn chờ mong Chu Hằng cùng Vương tiểu thư đến tiếp sau.
Đồng thời đồng ý Chu Hằng cho nàng nói cái khác cố sự.
Chu Hằng kiếp trước tại địa cầu thời điểm viết qua văn học mạng, rất rõ ràng đối với loại này không chút nghe qua chuyện xưa tiểu Bạch tới nói, cái gì cố sự là đòn sát thủ.
Đấu phá thương khung.
Quả nhiên, chính như hắn sở liệu, chỉ là một cái khúc dạo đầu, Bùi Lạc Linh liền nghe đến như si như say, muốn ngừng mà không được.
Chu Hằng gặp nàng thúc giục, cả cười cười, lắc đầu nói, Lạc Linh cô nương, không phải ta không muốn nói, thật sự là bởi vì sắc trời đã tối, ngày mai ta còn muốn đi võ quán, nhất định phải nghỉ ngơi.
Có thể, thế nhưng là ta tốt chờ mong sự tình phía sau Bùi Lạc Linh có chút ủy khuất, lập tức nàng linh cơ khẽ động, nói, vậy ta cho ngươi thêm 100 lượng bạc. Ngươi nói tiếp có được hay không?
Ta đi.
Tiểu cô nương này quá có tiền đi.
Chu Hằng trong lòng ngạc nhiên, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, không được, ta thật buồn ngủ.
Ngày mai là Long Hưng võ quán quán chủ ngợi khen hắn thời gian, còn có đủ loại sự tình phải xử lý, tốt nhất sớm nghỉ ngơi một chút, bảo trì sung túc tinh thần.
200 lượng.
Bùi Lạc Linh trực tiếp tăng giá.
Cái này, ta ngẫm lại.
Chu Hằng giật mình, nhưng vẫn là nhịn được.
Ta là có kiên trì, có phẩm hạnh. Có theo đuổi thời đại mới võ giả.
Sao có thể vì 200 lượng bạc không lưng?
Có thể 200 lượng.
Cái này cũng đủ luyện 20 lần trưởng tâm lôi.
300 lượng, ta muốn nghe đến tiếp sau.
Bùi Lạc Linh từ trong ngực mò ra 3 tấm ngân phiếu, bỏ vào Chu Hằng trước mặt.
Chu Hằng tim đập thình thịch, nhưng trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, hắn vẫn là quyết định lắc đầu, nói, Lạc Linh cô nương, ta ngày mai thật sự có chuyện quan trọng, nếu không ngươi đêm mai lại đến nghe.
Nói xong câu đó. Hắn chỉ cảm thấy lòng của mình đều đang chảy máu.
300 lượng.
Làm gì có thể một đêm kiếm lời 300 lượng a?
Kẻ có tiền nhiều lắm.
Tốt a.
Bùi Lạc Linh có chút thất lạc.
Bất quá nàng cũng không có đem kia 3 tấm ngân phiếu lấy về, mà là đặt ở Chu Hằng trong tay, nói, vậy cái này 300 lượng ngươi trước nhận lấy, ta dự định trời tối ngày mai cố sự.
Sau đó, nàng liền trực tiếp rớt xuống nóc phòng, mấy cái thả người liền ly khai, biến mất tại bóng đêm ở trong.
Chu Hằng cầm trong tay 3 tấm ngân phiếu, có chút ngây người, thầm nghĩ, ta, có phải hay không hẳn là đổi nghề làm thuyết thư tiên sinh?
Kẻ chép văn tại dị giới tốt như vậy lẫn vào sao?
T, làm sao có chút lạnh?
Không biết thế nào, hắn đột nhiên cảm giác lưng của mình có chút phát lạnh.
Tựa như là có lạnh buốt dạ phong thổi vào, có thể hắn nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, liền nhảy xuống nóc phòng, trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi sớm võ quán.
Sáng sớm hôm sau, Long Hưng võ quán.
Trong ngày thường ít có lộ diện quán chủ Lôi Tu Viễn vô vỗ Chu Hằng bả vai, cười nói, tiểu Chu, tốt thiếu niên a,
17 tuổi cửu phẩm, quả nhiên là tiền đồ vô cùng vô tận.
Quán chủ quá khen.
Chu Hằng khách sáo một câu.
Lôi Tu Viễn là một cái nhìn hơn 50 tuổi trung niên nam tử, thân hình khôi ngô cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, thực lực không kém, có bát phẩm đỉnh phong cấp độ, đoán chừng 2 năm nữa hẳn là liền có thể cửu phẩm.
Hắn võ đạo thiên phú không tính chênh lệch, hơn 30 tuổi bước vào cửu phẩm, hơn 40 thời điểm liền đã bắt phẩm, nếu không phải vì võ quán quan tâm lao động, khả năng hiện tại cũng đã thất phẩm. Hiện tại võ quán ra Chu Hằng dạng này thiếu niên thiên tài, hắn tự nhận là cao hứng phi thường. Về phần Chu Hằng cụ thể tình huống, Lôi Tu Viễn trước đó đã nghe Lâm Thương nói qua. Hắn phi thường hài lòng. Nếu là Chu Hằng có thể bị tuyển nhập Trường Hưng Môn là ngoại môn đệ tử, kia Long Hưng võ quán liền nhận Trường Hưng Môn to lớn ủng hộ, từng cái phương diện đều sẽ nhanh chóng biến tốt. Coi như cuối cùng Chu Hằng không có trúng tuyển Trường Hưng Môn ngoại môn đệ tử, nhưng 17 tuổi cựu phẩm cái này manh lưới, về sau cũng có thể coi như Long Hưng võ quán biển chữ vàng. Có khối này biển chữ vàng, tuyển nhận chất lượng tốt học đồ liền sẽ càng thêm dễ dàng, tiền cũng càng nhiều, có thể tiến một bước mở rộng võ quán quy mô, chậm rãi phát triển. Thế là, tiếp xuống tại Lôi Tu Viễn chủ trì dưới, ngay trước một đám giáo tập cùng học đồ trước mặt, phân phối một gian độc lập phòng luyện công cho Chu Hằng, cùng có thể miễn phí học tập bát phẩm võ công quyền lợi, còn bao cơm chứa các loại phúc lợi. Cái này từng đầu nghe được một đám học đồ vô cùng hâm mộ, liền liền một chút giáo tập cũng phi thường hâm mộ, dù sao bọn hắn muốn học bát phẩm võ công cũng phải cần góp nhặt giáo tập thành tích. Mà Chu Hằng trực tiếp liền có thể học được. Người với người thật là không thể so sánh, càng không thể cùng thiên tài so. Cuối cùng, Lôi Tu Viễn lại trao tặng Chu Hằng tín nhiệm giáo tập thân phận, tiền lương 10 lượng bạc, triệt để thoát khỏi võ quán học đồ thân phận. Tháng này tuổi, so cương chính thường tân giáo tập 8 lượng cao hơn một đoạn. Bất quá, cũng không có người phản đối. Làm một võ quán người, cùng Chu Hằng dạng này thiên tài tạo mối quan hệ mới là bình thường làm phép. Lôi Tu Viễn đối Chu Hằng làm xong ngợi khen về sau, liền kêu Lâm Thương cùng một chỗ, đi tới phủ thành nha môn bố võ thi. Bọn hắn là tại giúp Chu Hằng xin phủ thành nâng đỡ. Đồng thời cũng là chuẩn bị cho Long Hưng võ quán xin một chút nâng đỡ. Đại tề thượng võ, châu phủ địa phương đối võ quán cùng ưu tú tuổi trẻ võ giả đều là có nâng đỡ chính sách, chỉ là muốn thỏa mãn nhất định điều kiện liền có thể nghĩ bố võ ti xin. Bất quá, điều kiện này tương đối cao, mỗi ngày danh ngạch lại chỉ có một cái, muốn xin xuống tới cũng không dễ dàng. Những năm qua Long Hưng võ quán liền xin tư cách cũng không có. Đương nhiên, hiện tại có 17 tuổi liền bước lên cửu phẩm Chu Hằng. Long Hưng võ quán không hề nghi ngờ là thỏa mãn điều kiện yêu cầu. Ý gì theo lấy Hoàng Đồng Phủ Thành nâng đỡ chính sách. Nếu là cái này nâng đỡ có thể xin xuống tới, Long Hưng võ quán sẽ có được 2.000 lượng bạc cấp phát, dùng cho võ quán dạy học cùng phát triển. Mà Chu Hằng bản thân cũng thu hoạch được 500 lượng bạc ban thưởng, cùng giá trị 300 lượng một lần binh khí chế tạo quyền. Phía dưới tam phẩm cấp độ vũ khí chế tạo, chất lượng cao nhất không hề nghi ngờ là triều đình phương diện, chế tạo binh khí không có chỗ nào mà không phải là tinh lương chế tác. So phổ thông người giang hồ binh khí trong tay còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể tự mình thiết kế vũ khí bộ dáng cùng đặc thù tác dụng. Cái này binh khí chế tạo quyền, nhưng thật ra là một hạng phi thường ưu dị nâng đỡ. Bố võ ti. Lôi Tu Viễn cùng Lâm Thương đã đem xin cần vật liệu đệ trình đi lên. Lúc này đang đợi kết quả. Quan chủ, chúng ta thật có thể xin trên sao? Lâm Thương thấp giọng hỏi thăm, hắn còn là lần đầu tiên cùng người đến xin cái này nâng đỡ chính sách, có chút hoảng sợ. Yên tâm đi. Lôi Tu Viễn cười cười, nói, 17 tuổi cửu phẩm, có Chu Hằng tại, chúng ta liền không khả năng xin không đến, Lao Lâm ngươi cũng đừng đoán mò. Cũng thế, có Chu Hằng dạng này thiên tài tại, bố võ ti nâng đỡ, chúng ta quyết định được. Lâm Thương cười nói, tâm tình bình phục một chút. Thật sao? Mang theo vài phần trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái gặp một cái thân hình gầy gò thanh niên nam tử theo bố võ ti nội đường đi ra, hắn cười như không cười nhìn Lâm Thương cùng Lôi Tu Viễn liếc mắt, cười nói. Trên đời này nào có cái gì 10 phần chắc chín sự tình, chớ suy nghĩ quá nhiều. Một câu nói kia nói xong, hắn liền đã ly khai bố võ ti đại sảnh, nên ngang rời đi. Lâm Thương cùng Lôi Tu Viễn sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm xuống. Vừa rồi người kia là Gốm Phong, Trường Thịnh võ quán cửu phẩm giáo tập. Lâm Thương nhíu mày, trầm giọng nói, hắn đến bố võ ti làm cái gì? Trường Thịnh võ quán năm nay cũng không có cái gì sáng chói địa phương A. Có chuyện ẩn ở bên trong. Lôi Tu Viễn cũng là cao mày. Nhưng vẫn là an ủi, sẽ không có vấn đề gì, lấy Chu Hằng thành tựu biểu hiện, bố võ ti khẳng định cũng sẽ không thể chúng ta. Ngay tại cái này thời điểm, một cái thanh bảo tiểu lại từ trong đường đi ra, trong tay bưng lấy một cái phong thư, tới giao cho Lôi Tu Viễn cùng Lâm Thương sau liền trở về. Trong này phóng hẳn là xin xét duyệt kết quả. Xem đi, liền nói không có vấn đề. Lôi Tu Viễn cười mở ra phong thư, nhưng nhìn đến nội dung phía trên, nụ cười trên mặt hắn lập tức liền cứng đờ, trở nên ngạc nhiên không hiểu. Cái này sao có thể? Chương 46, Bình Châu Bùi Thị. Bố Võ Ti. Đây là phủ thành nha môn chuyên quản phủ thành võ quán các hạng sự vụ cơ cấu, thiết tổng ti một vị, phủ quan hai tên, sai dịch giống như làm. Võ quán mở cùng đóng lại, các hạng nâng đỡ chính sách xin, võ quán ở giữa giao lưu hoạt động, thậm chí môn phái đến võ quán bên này chọn lựa đệ tử cần thiết đủ loại sự vụ, mọi việc như thế đều là từ cái này xử lý. Tại cái này võ đạo hưng thịnh, võ quán khắp nơi thời đại, bố võ ti quyền lực cùng lợi ích không thể bảo là không lớn, tổng ti cùng phụ quan đều có thể nói là nơi đó danh lưu, có thụ tôn sùng, đồng thời cùng tất cả đại vũ quán quan hệ trong đó cũng 10 điểm mật thiết. Hoàng Đồng Phủ đương nhiệm bố võ tổng ti tên là Điền Trùng, hắn từng là đồng xương võ quán học đồ, hơn 20 tuổi liền đã bước vào cửu phẩm, sau ly khai võ quán tiến vào bố võ ti ban sai. Trải qua hơn 20 năm sờ soạn lần mò, cùng Hoàng Cảnh Phúc âm thầm nâng đỡ, hắn đã đứng ở chỗ này ổn góc chân, làm cái này bố võ ti người đứng đầu, quyền lực phi thường lớn. Không đề cập tới khác, cái chuyện này đối với võ quán cùng tuổi trẻ võ giả nâng đỡ xin, có thể từ hắn một người quyết đoán, ở trong đó liền đã là chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, cái này nâng đỡ xin kết quả có quá nhiều người nhìn chằm chằm, có khi phủ chủ Ngô Tông Sơn cũng sẽ hỏi thăm liên quan công việc, coi như Điền Trùng tại cái này bố võ ti bên trong một người độc đoán, cũng không thể quá mức làm loạn. Lúc này, bố võ ti nội đường. Điền Trùng đang thoải mái nhàn nhã uống trà, đây là hắn cùng với Hoàng Cảnh Phúc đã thành thói quen, trong ngày thường hai người thường xuyên cùng một chỗ thưởng thức trà. Tại bên cạnh hắn một tên phụ quan lại là một mặt khó xử, nhìn xem trên mặt bản vừa mới phán xong vật liệu. Phụ quan cắn răng, tiến lên một bước, nói, tổng ti, cứ như vậy đánh lại, không quá phù hợp đi. Khác một tên phụ quan vốn là đang ngủ gà ngủ gật, nghe xong lời này lập tức liền không buồn ngủ, hắn mở to mắt, nhìn đối diện đồng liêu liếc mắt, nói, Phùng Hạ, ngươi là đang chất vấn tổng ti đại nhân quyết đoán sao? Đảm nhiệm rộng. Ngươi chớ có ngậm máu phun người. Phùng Hạ nghe vậy lập tức mặt đỏ lên, nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái này Chu Hàng Đích thật là cái thiên tài. Mà lại truyền ngôn hắn bị phủ chủ đại nhân coi trọng. Ngươi còn nói ngươi không phải nghi ngờ tổng ti đại nhân quyết đoán. Đảm nhiệm rộng cười lạnh nói, nhóm chúng ta phụ quan chức trách chính là phụ tá tổng ti đại nhân, mà không phải lung tung nghi ngờ. Tốt. Điền Trùng bát trà buông xuống, tiện tay đem trên bàn liên quan tới Chu Hằng cùng Long Hưng võ quán tư liệu ném qua một bên, cười nói, hai người các ngươi không muốn vốn là như vậy đấu khí. Liên quan tới cái này Chu Hằng cùng Long Hưng võ quán nâng đỡ xin, ta áp xuống tới là có nguyên nhân. Cái này Chu Hằng là uống thuốc đột phá đến cửu phẩm, ở sau đó Trường Hưng môn tuyển chọn bên trong, muốn cùng Khổng Thành Thuận luận võ. Khổng Thành Thuận là Trường Hưng phái chân truyền, võ đạo bát phẩm, nhân bảng 99 vị, trẻ tuổi nhất đại mạnh nhất một nhóm người, Chu Hằng cùng hắn luận võ, dù là chỉ là khảo thí, phần thắng cũng gần như tại không. Nếu là nhóm chúng ta bố võ ti sớm đem nâng đỡ chính sách cho ra ngoài, đến thời điểm trọng điểm nâng đỡ võ giả tại vạn chúng nhìn chừng chừng tung tích bại, chúng ta khó tránh khỏi sẽ gặp người chỉ trích. Nếu như hắn thật may mắn chiến thắng, đến thời điểm nhóm chúng ta lại lấy ngợi khen danh nghĩa, đem cái này nâng đỡ chính sách đã cho đi, chẳng phải là càng thêm hợp với tình hình, cũng càng thêm ổn thỏa. Cái này Phùng Hạ mê mang, phen này giải thích nghe tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng, có thể hắn luôn cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Cái này cái gì cái này? Tổng ty đại nhân cũng nói như thế rõ ràng. Đảm nhiệm rộng cười lạnh nói, còn không minh bạch. Có thể phủ chủ đại nhân bên kia Phùng Hạ vẫn còn có chút lo lắng. Vừa rồi ta nói không đủ rõ ràng. Điền Trùng nhìn Phùng Hạ liếc mắt, thản nhiên nói, hiện tại đè xuống phần này xin, là chuyện thuận lý thành trương, không có vấn đề gì, liền xem như phủ chủ đại nhân tới, cũng không thể nói cái gì. Thuộc hạ minh bạch. Phùng Hạ đành phải gật đầu, nói, tổng ty đại nhân anh minh. Minh bạch liền tốt. Điền Trùng cười cười, nói, kỳ thật, như kia Chu Hằng thật có thể tại khi luận võ thắng được, cái này nâng đỡ tiêu chuẩn lại đến điều một cái tầng cấp cho hắn, cũng không phải không thể. Chỉ tiếc, hắn tuyệt đối không có khả năng thắng được. Theo bố võ ti hồi trở lại Long Hưng võ quán trên đường. Lâm Thương cùng Lôi Tu Viễn đi tới yên lặng chỗ không người. Quán chủ, chuyện gì xảy ra, làm sao lại bị bắt bỏ? Lâm Thương rốt cục nhịn không được tuân hỏi, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không thể nào hiểu được loại này tình huống. Là Hoàng Cảnh Phúc đang làm trò quỷ. Lôi Tu Viễn sắc mặt tâm trầm, nói, Điền Trung đã từng là đồng xương võ quán người, cùng Hoàng Cảnh Phúc quan hệ không tệ. Hắn đây là tại giúp đồng xương cùng Trường Thịnh đang chen ép Chu Hằng. Hắn điên rồ, dựa vào cái gì? Khó nói hắn liền không sợ phủ chủ đại nhân hỏi đến. Lâm Thương khó hiểu nói, mà lại chuyện này với hắn tới nói có chỗ tốt gì? Điền Trùng cho lý do rất thỏa đáng, không thể nào cãi lại. Lôi Tu Viễn lắc đầu, trầm giọng nói, không nói đến phủ chủ đại nhân chưa chắc sẽ chú ý chuyện sự tình này, liền xem như phủ chủ đại nhân thật hỏi thăm, cũng tìm không ra vấn đề gì. Về phần chỗ tốt, đơn giản tiền tài. Hắn ngăn chặn Chu Hằng cùng Long Hưng nâng đỡ, tự nhiên là muốn cho địa phương khác. Chờ Chu Hằng lập bại, hắn liền có thể thuận lý thành trương đem cái này nâng đỡ cho thu được Trường Hưng môn ngoại môn đệ tử danh ngạch người cùng võ quán, đồng xương hoặc là Trường Thịnh. Đến thời điểm Trường Hưng môn cũng sẽ có nâng đỡ kim tới, khó nói sẽ thiếu đi hắn điển trùng chỗ tốt sao. Đường đường bố võ tổng ty, lại muốn cùng võ quán hợp mưu thôn tính nâng đỡ Tư Kim. Lâm Thương sợ ngây người, có chút không thể tin nói, hắn làm sao dám, hắn lấy ở đâu như thế lớn lá gan. Hắn liền không sợ bị phủ chủ đại nhân xử lý. Điên trùng, người này rất biết luồn túi, cũng rất biết leo lên. Lôi Tu Viện thở dài, nói, ta trước đó nghe nói, hắn nữ nhi cùng quận thành Bùi ra một cái chi thứ công tử dựng vào dây. Ngươi biết đến, phủ thành bố võ tổng ty đều là quận thành bố võ ty trực tiếp bổ nhiệm, mà Bùi ra cái kia chi thứ công tử phụ thân, chính là quận thành bố võ ty tổng ty. Mà Bùi ra là dạng gì địa vị, lão Lâm ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ngươi cảm thấy phủ chủ đại nhân thật vì Chu Hằng, bước lên có khả năng đắc tội Bùi người nhà phong hiểm đi xử lý rơi điền trùng sao? Bùi ra. Lâm Thương nghe vậy đành phải nở nụ cười khổ, thở dài nói, Bình Châu Bùi thị, đại tề 12 thế gia một trong, thiên nhân gia tộc, gia chủ Bùi Hồng Đạo chính là tứ phẩm tuyệt thế cao nhân, địa bảng thứ 9, quan đến Bình Châu quận trưởng. Nói, hắn liền nói không nổi nữa. Đáp án rất rõ ràng. Hoàng Đông Phủ là Bình Châu quận thuộc hạ hành chính địa phương. Phủ chủ Ngô Tông Sơn căn bản cũng không khả năng vì Chu Hằng đi xử lý điền trùng, kia mang ý nghĩa đắc tội một cái quái vật khổng lồ phong hiểm. Dù là điền trùng leo lên trên dây chỉ là một cái chi thứ, nhưng cũng đủ để cho Ngô Tông Sơn kiêng kỵ. Bùi ra, không thể trêu vào a. Lôi Tu Viễn lắc đầu nói, không nói đến điền trùng cái này bác bỏ lý do để cho người ta khó mà giải thích, coi như cuối cùng thật xảy ra vấn đề, phủ chủ đại nhân hơn phân nửa cũng là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai? Nguyên bản ta coi là điền trùng sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả, bao nhiêu cũng hẳn là sẽ dựa theo quy củ làm việc, thật không nghĩ đến hắn thế mà đã cản rỡ đến như vậy tình trạng. Lúc trước chúng ta gặp phải cái kia Trường Thịnh võ quán giáo tập gốm phong, chỉ sợ sẽ là đến xem chúng ta trò cười. Ai, chỉ là khổ Chu Hằng, hắn dạng này thiên tài, thế mà lấy không được vốn có nâng đỡ, đáng tiếc à. Khó nói liền không có cái gì biện pháp sao. Lâm Thương không muốn để cho Chu Hằng thụ ủy khuất như vậy. Không có biện pháp. Lôi Tu Viện giống như là lập tức xì hơi, phảng phất già nua mười mấy tuổi, lắc đầu nói, khả năng đây chính là mệnh đi, chúng ta Long Hưng thật vất vả ra một cái thiên tài, còn muốn đối mặt dạng này khó khăn. Chỉ cần Chu Hằng có thể tại khảo thí khi luận võ thắng được, kia hết thể liền cũng giải quyết dễ dàng. Lâm Thương lại là có chút không phục, nói, ta cái này trở về, nhất định phải làm cho hắn đem Buôn Tiêu Lạc Hà kiếm luyện đến thuần thục. Đang lúc hoàng hôn, Chu Hằng kết thúc một ngày luyện công, về đến nhà trực tiếp ghé vào trên giường. Đau lưng, cổ tay tê tê. Cái này một ngày hắn cũng không ngừng tay, một mực tại luyện Buôn Tiêu Lạc Hà kiếm. Lâm Thương liền cùng uống thuốc, một mực tại độc lập phòng luyện công bên trong giám sát hắn, nhường hắn một khắc đều không cần ngừng. Nếu không phải hiện tại toàn chân nội công tâm pháp đã có thể mỗi giờ mỗi khắc tự hành vận chuyển, có thể nhanh chóng khôi phục mệt mỏi, cái này một ngày xuống tới hắn đều muốn mệt mỏi hư thoát. Đương nhiên, dạng này thu hoạch cũng rất lớn. Bát phẩm độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức, cao cấp 2658-3000. Bát phẩm Buôn Tiêu Lạc Hà kiếm, cao cấp 152-3000. Lúc này mới một ngày thời gian trôi qua, hắn liền đem Buôn Tiêu Lạc Hà kiếm độ thuần thục theo trung cấp tăng lên tới cao cấp, đồng thời phá kiếm thức cự ly đại thành lại tới gần một bước. Nằm một lát về sau, Chu Hằng đứng dậy xuống giường, dự định tắm rửa đốt hương, đem trước đó đạt được hai cái bạc túi phúc cùng một cái đồng túi phúc cho mở. Túi phúc cái này đồ vật, giữ lại không thể sinh nhỏ túi phúc. Vẫn là mở thoải mái. Bất quá, hắn mới vừa một cái giường, liền nghe đến trên nóc nhà có đánh mảnh ngói thanh âm vang lên. Lập tức, trong trẻo giọng nữ dễ nghe truyền đến. Chu gia ca ca, ta tới nghe ngươi kể chuyện xưa. Là Bùi Lạc Linh. Chương 47, hết thệ cũng trong dự liệu. Cô nương đến hay lắm sớm. Chu Hằng xoay người đi vào trên nóc nhà, nhìn thấy tiểu cô nương này trang phục, không khỏi có chút sửng sốt. Hôm nay Bùi Lạc Linh vẫn như cũ là nữ giả nam trang, một bộ trắng như tuyết cầm bảo. Thác bạch ngọc đai lưng. Trong tay quạt xếp hoàn hảo, xem ra là lại mua một cái mới. Bất quá, miệng nàng trên môi không có dán dâu dịa, cái này khiến nàng đẹp đẽ dung nhan hoàn toàn hiện hiện ra, bộ dáng còn có chút nhiều non nớt, nhìn chỉ có 15-16 tuổi niên kỷ. Ta thế nhưng là vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện xưa đến tiếp sau đâu. Bùi Lạc Linh tiểu ỷ hiệp như hoa, nói nàng lại từ bên cạnh lấy tới một cái to lớn hộp cơm mở ra, nói, có cố sự liền muốn có ăn ngon, đồ vật ta cũng mang đến. Hộp cơm có mấy tầng, nàng từng tầng ra bên ngoài cầm. Thịt bò phiến, thịt dê phiến, lát cá, tôm bự nhân, rau xanh, đậu hũ, ngó sen phiến đẳng một loạt món ăn bị nàng lấy ra ngoài. Tại hộp cơm tầng dưới chót nhất còn đặt vào một ngụm nồi đồng. Trung quanh là một phần phần đổ chấm. Tương vừng, dầu vừng, tỏi giã, đậu nhự, rau thơm, rau hẹ hoa, hành thái, muối, giấm, xì dầu, đường cắt các loại đầy đủ mọi thứ. Nàng đem những này đồ vật cũng lấy ra về sau, sáng lấp lánh con mắt nhìn về phía Chu Hằng, nói, Chu gia ca ca, ngươi nơi này có nước à, ăn ở ngực canh cần một chút nước. Chu Hằng nhìn xem những này món ăn, đồ chấm cùng bộ đồ ăn có chút ngây người. Cái này mẹ nó không phải liền là nồi lẩu sao? Có nước, đương nhiên là có. Chu Hằng cũng có chút hưng phấn, xoay người đi lấy nước. Xuyên qua tới 2 năm rưỡi, hắn cũng đã gần muốn quên nồi lẩu tư vị, quá hoài niệm. Nhân sinh duy nồi lẩu cùng tiền không thể cô phụ. Đáng tiếc bộ dạng này hẳn không phải là xuyên vị mỡ bò nồi lẩu, càng giống là nước dùng lão Bắc Minh nồi đồng thịt dê nướng. Mặc dù cả hai đều là Chu Hằng yêu nhất, nhưng hồi lâu không ăn hắn, vẫn là nghĩ đến một chút nặng miệng kích thích hương vị. Nước rất nhanh mang tới. Đổ vào nồi đồng bên trong, Bùi Lạc Linh hướng bên trong ném đi 2 viên hành lá cùng mấy khối miếng gừng, lại thả 1 điểm muối, canh thực chất coi như hoàn thành. Sau đó, nàng không biết từ nơi nào mò ra một quả nắm đấm lớn hạt châu, nhẹ nhàng bay sượn, ném tới nồi đồng phía dưới, hạt châu mặt ngoài rất nhanh liền toát ra hồng quang, cũng phóng xuất ra nhiệt độ cao, giống như than lửa, đối nồi đồng tiến hành làm nóng. Ừ ngực. Nồi đồng bên trong nước dùng rất nhanh nấu mở, thịt bò phiến, thịt dê phiến, ngó sen phiến đẳng nhau nhau vào nồi. Xuyến một xuyến, vớt ra. Tại tương vừng, rau hẹ hoa, đậu nhự, giấm các loại điều chế đồ chấm bên trong lan lan, phóng tới bên trong miệng, coi là thật răng môi lưu hương. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là hạnh phúc. Ăn nồi lẩu, kể cố sự. Cái này khiến Chu Hằng không khỏi nghĩ tới ban đầu ở trường học thời điểm, cùng đám bạn cùng phòng ăn thịt uống rượu thổi như bức thời gian. Địa cầu A. Bùi Lạc Linh đắm chìm trong Chu Hằng nói trong chuyện xưa cho bên trong, có thể trong tay đũa lại là không có chút nào ngừng, các loại đồ ăn càng không ngừng hướng nhỏ bên trong miệng đưa. Trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính lên một chút tương vừng, chỉ là nàng cũng không có phát hiện, vẫn như cũng là tâm buộc lên cố sự tình tiết. Chậm rãi nguyên liệu nấu ăn gặp không, nồi đồng bên trong nước cũng sắp làm. Chu Hằng nhìn sắc trời một chút, mỉm cười nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, cố sự hôm nay cũng có một kết thúc, cô nương muốn nghe, có thể đợi về sau lại đến. A, nhanh như vậy sao? Bùi Lạc Linh rỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái trên đồ chấm, vẫn chưa thỏa mãn, bất quá nàng cũng không có lại miễn cưỡng Chu Hằng, gật đầu nói, ừm, vậy ta ngày mai lại đến. Nói, nàng lại lấy ra 3 tấm 100 lượng ngân phiếu đưa cho Chu Hằng, nói, đây là ngày mai cố sự tiền. Đa tạ. Chu Hằng cười đón lấy. Hắn không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, đã Bùi Lạc Linh xuất thủ hào phóng, hắn tự nhiên không có không thu đạo lý. Ngày mai gặp. Bùi Lạc Linh cười yếu ớt cáo tử, rời khỏi nơi này. Tại Bùi Lạc Linh rời đi về sau, Chu Hằng theo trong nhà lấy ra 30 lượng hoàng kim. Đây là hắn dùng trước 300 lượng ngân phiếu tại tiền trang đổi. Dùng để làm tu luyện trưởng tâm lôi vật liệu. Mặc dù bây giờ hắn dương khí đã bị phong tỏa, đại khái dẫn đầu sẽ không còn có quỷ vật bị hấp dẫn tới, nhưng người nào cũng không chừng có thể hay không lại có quỷ vật bởi vì các loại ngoại ý muốn xuất hiện ở đây. Có đạo pháp kề bên người, dù sao cũng tốt hơn đối quỷ vật thúc thủ vô sách. Vâng! Ầm ầm. Màn đêm phía dưới, kim sắc lôi đỉnh không ngừng. Mặc dù Chu Hằng cố ý lựa chọn tại vùng ngoại ô nơi yên tĩnh luyện tập, có thể liên tục hơn 10 đạo tiếng sấm, vẫn là đem không ít người theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cũng mắng vài câu đáng chết lao thiên ra. Chu Hằng đang luyện tập vài chục lần về sau, cũng cảm giác loại này tình huống không thể tại ngắn thời gian bên trong tiếp tục quá lâu, nếu không cũng rất dễ dàng bị người phát hiện dị thường, sau đó dẫn tới điều tra. Thế là, còn lại vài chục lần, hắn dự định đằng sau phân mấy ngày luyện tập, mỗi 2 lần luyện tập ở giữa cách tầm vài ngày. Cứ như vậy tình huống hẳn là sẽ tốt một chút. Sẽ không thái quá làm người khác chú ý. Một lần nữa về đến nhà, Chu Hằng tiếp tục lúc trước Bùi Lạc Linh trước khi đến dự định. Tắm rửa đốt hương. Mong mỏi tự mình lần này có thể có cái tiểu hồng tay. Túi phúc đồng, trong đó bao quát vạn tượng, không chỗ không có, mở ra về sau có thể đạt được không tưởng tượng được ban thưởng. Mở ra. Chúc mừng ngài. Vận khí phá trần, thu hoạch được võ công lục lộ chết mai thủ thất phẩm. Cái gì? Lục lộ chết mai thủ. Thất phẩm võ công. Chu Hằng cho là mình nghe lầm. Lặp đi lặp lại sau khi xác nhận mới khẳng định cái này tự mình lần này thật là rút được một môn thất phẩm võ công. Đồng túi phúc bên trong rút ra thất phẩm võ công. Hơn nữa còn là một môn cực kỳ mạnh mẽ thất phẩm võ công. Dựa theo Chu Hằng biết tin tức. Lục lộ chết mai thủ lại xưng thiên sơn chết mai thủ, thuộc về tiêu giao phái tinh nghĩa. 3 đường trường pháp, 3 đường cầm nã pháp, bao quát lục lộ võ học. Trên lý luận tới nói, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự hành hóa tại cái này lục lộ chết mai thủ bên trong. Đương nhiên, tại cái này võ đạo có thể thông tiên thần thế giới, Lục Lộ chết mai thủ khẳng định không đạt được loại kia hiệu quả, nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là phía dưới tam phẩm giai đoạn, cực kỳ cường đại võ công. Đồng thời cũng tránh khỏi hắn một khi mất đi binh khí, chiến lực liền muốn hạ xuống hơn phân nửa tình huống. Ta tại chưa nhập phẩm thời điểm, có thể dùng đồng túi phúc mở ra bát phẩm võ công. Hiện tại ta đã cửu phẩm, mở ra thất phẩm võ công tựa hồ cũng là rất bình thường sự tình. Chu Hằng như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, xem ra túi phúc có thể khai ra sự vật phẩm giai, hẳn là hoàn toàn chính xác cùng ta tu vi cảnh giới có quan hệ, như vậy, ta trước hết giữ lại kia hai cái bạc túi phúc. Trải qua một phen suy nghĩ, Chu Hằng quyết định trước không ra kia hai cái bạc túi phúc. Chờ sau này tu vi tiến một bước đề cao về sau lại mở ra, dùng cái này đến xác minh chính một cái trước đó suy đoán. Đương nhiên, hắn cảm thấy mình đại khái dẫn đầu là qua không được hai ngày liền không nhịn được sẽ mở rơi. Rất chân thực. Đây là tại địa cầu chơi rút thẻ game điện thoại lúc liền có bệnh cũ. Hôm sau, Đồng Xương Võ Quán Thận Nghĩ Cát. Điên Trung ngồi tại Hoàng Cảnh Phúc đối diện, khẽ nhấp một miếng nước trà, cười nói, lao quán chủ nơi này trà là càng ngày càng tốt, ngày mai Khổng Thành Thuận sắp đến, lao quán chủ có thể nghĩ tốt đối sách. Dụng Tổng Ti yên tâm là được. Hoàng Cảnh Phúc cười cười, đã tính trước nói, đến lúc đó kia Chu Hằng tuyệt không dùng đao cơ hội, chuyện hết thể phát triển cũng tại lao phu trong dự liệu. Chương 48, Chu Tính tính toán áp kim tuyến. Đã lao quán chủ đều đã an bài tốt, vậy ta cũng liền an tâm. Điên Trung có chút gật đầu, cười nói, cứ như vậy, bố võ ti nâng đỡ chính sách, lao quán chủ tôn nhi xác nhận 10 phần chắc chín. Không biết lần này định đúc tượng là ai? Hoàng Cảnh Phúc tuân hỏi, ánh mắt có chút chờ mong. Kỳ thật đối với Hoàng Cảnh Phúc dạng này người không thiếu tiền tới nói, bố võ ti nâng đỡ chính sách bên trong tiền bạc ban thưởng cũng không trọng yếu, hắn để ý là một lần kêu binh khí chế tạo quyền. Từ bố võ ti tự mình chỉ định quân đội đúc tượng, làm người đo thân mà làm tỉ mỉ rèn đúc một cái cực kỳ tiện tay binh khí. Nếu là dùng tài liệu khảo cứu một chút, đúc tượng lại nhận thật một chút, vậy thì có khả năng nhường kiện binh khí này phẩm giai viễn siêu bình thường bách luyện chi binh, gần như lợi khí cấp. Tại cái này võ đạo thịnh vượng thời đại, binh khí phẩm giai tự nhiên cũng có minh sát phân chia, phổ thông binh khí, bách luyện chi binh, lợi khí, bảo binh, thần binh. Mặc dù lần này binh khí chế tạo quyền trên danh nghĩa chỉ tính 300 lượng bạc, nhưng đây là bố võ ti cho quyền đúc tượng tiền, cũng không ý vị rèn đúc ra binh khí chỉ trị giá 300 lượng. Lợi khí phẩm giai binh khí, liền xem như tại võ đạo đại tông cùng đại thế gia bên trong, cũng chỉ có số ít thiên tư ưu dị, thực lực cao cường, tiềm lực vô tận đệ tử sẽ phân phối. Mặc dù phủ thành bố võ ti nâng đỡ chính sách chỉ định đúc tượng nhiều lắm là có thể đánh tạo ra tiếp cận lợi khí binh khí, có thể đối với võ quán xuất thân võ giả tới nói, đây chính là bọn hắn có thể được đến mạnh nhất binh khí. Là có tiền cũng mua không được tốt đồ vật. Có tiền mà không mua được. Ngày sau hành tẩu giang hồ, có như vậy một kiện tiếp cận lợi khí cấp binh khí, không hề nghi ngờ thì tương đương với nhiều hơn một phần bảo mệnh cơ hội. Lao quán chủ yên tâm, lần này tìm là Vương Minh. Điên Trung mỉm cười nói, vị này lao đúc tượng qua tuổi 60, kinh nghiệm phong phú, bản thân có bát phẩm tu vi, nội khí hùng hậu, bảo đảm có thể rèn đúc ra một cái tiếp cận lợi khí cấp binh khí. Ha ha ha, Vương Minh ta nghe nói qua, những năm này hắn rèn đúc qua không ít tiếp cận lợi khí cấp binh khí à. Hoàng Cảnh Phúc cười vang nói, lão phu liền đợi kia bất thành khí tôn nhi trước cảm ơn tổng ty đại nhân. Ai, lão quán chủ khách khí. Điên Trung ý cười đầy mặt, nói, mọi người theo như nhu cầu, cùng một chỗ phát tài, cùng một chỗ tiến bộ nhà, ha ha ha. Không sai, không sai, ha ha ha. Hoàng Cảnh Phúc tiếng cười càng thêm cởi mở. Long Hưng Võ Quán. Chu Hằng độc lập phòng luyện công, kinh lực trào lên như gió. Hắn cũng không cầm binh khí, mà là ngay tại tu luyện một môn trên tay công phu, một lát vận chuyển trường pháp, như đao như kiếm, một lát lại còn chỉ thành trảo, làm cầm nã chi thuật. Đó có thể thấy được cái này thủ pháp 10 điểm tinh diệu, chỉ là Chu Hằng luyện tập lên động tác có chút không quen tay, có chút chậm chạp, rõ ràng là tại tu luyện một môn chưa học được võ công. Ngài đang cố gắng tu luyện võ công Lục Lộ chết mai thủ thất phẩm, độ thuần thục không? 02. Chúc mừng ngài. Tiếp tục tu luyện võ công Lục Lộ chết mai thủ thất phẩm, phát động ông trời đền bù cho người cần cù, đối võ công lĩnh ngộ làm sâu sắc, độ thuần thục không. 12. Chúc mừng ngài. Võ công Lục Lộ chết mai thủ thất phẩm độ thuần thục đạt tới 1, chính thức học được môn võ công này. Chúc mừng ngài. Bởi vì ngài học được võ công Lục Lộ chết mai thủ thất phẩm, đối đê phẩm liên quan võ công cùng đạo pháp lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng. Võ công Thần Uy thập bát thức cửu phẩm độ thuần thục 2000. Võ công Ngũ Hành Luân chuyển trưởng cựu phẩm độ thuần thục 1200. Đạo pháp trưởng Tâm Lôi bát phẩm độ thuần thục 200. Chúc mừng ngài. Võ công Thần Uy thập bát thức cựu phẩm độ thuần thục đạt tới viên mãn, túi phúc đồng 1. Chúc mừng ngài. Bởi vì ngài có trưởng pháp đạt tới viên mãn, đối liên quan cao phẩm võ công lục lộ chiết mai thủ thất phẩm lĩnh ngộ sâu hơn, độ thuần thục 100. Cái này liên tiếp ban thưởng kém chút đem Chu Hằng cho nghe mộng. Bất quá, thật là thoải mái a. Chu Hằng con mắt tỏa sáng, cao phẩm võ công đối đê phẩm võ công độ thuần thục tăng thêm thật là quá kinh khủng. Thế mà liền trưởng tâm lôi dạng này đạo pháp cũng có bổ trợ. Khó nói là bởi vì trưởng tâm lôi công kích thời điểm cùng trưởng pháp có nhất định trình độ liên quan. Đương nhiên, tăng thêm lớn nhất vẫn là cửu phẩm võ công. Thân uy thập bát thức nguyên bản độ thuần thục chỉ là tiếp cận đại thành. Hiện tại trực tiếp tăng vọt 2000, không chỉ có đạt đến viên mãn cảnh giới, thậm chí cũng đã gần đến độ thuần thục hạn mức cao nhất. Hơn nữa còn nhường lục lộ chết mai thủ độ thuần thục thu được tăng lên. Thế là, Chu Hằng lần nữa triển khai tư thế, luyện tập lục lộ chết mai thủ. Lần này, động tác của hắn rõ ràng liền so lúc trước thuần thục rất nhiều. Chiêu thức vận chuyển ở giữa, thân hình biến hóa khó lường, thủ pháp cực kỳ phức tạp. Giống như xảo thủ lộn mai, tinh vi ảo diệu. Mỗi loại vốn là đao pháp, kiếm pháp võ công, cũng bị Chu Hằng dùng cái này một đôi tay không hoàn mỹ xuất hiện lại ra. Vô luận là uy lực vẫn là tinh diệu trình độ, cũng không thể so với cầm trong tay binh khí yếu bao nhiêu. Nếu không phải là hắn hiện tại nội khí còn không đủ thâm hậu, chỉ dùng cái này một đôi tay không, luận chiêu pháp tinh diệu cùng uy lực, đều có thể vượt qua cầm trong tay binh khí trạng thái. Này võ công bao la muôn vàn, nhìn như chỉ có 3 đường trưởng pháp cùng 3 đường cầm nã pháp, nhưng trên thực tế lại có thể rất nhiều võ công hóa nhập trong đó. Nội khí càng thâm hậu, kiến thức võ công càng nhiều, lục lộ chiết mai thủ uy lực cũng liền vượt cường đại. Đây tuyệt đối được xưng tụng là phía dưới tam phẩm cấp độ đứng đầu nhất võ học một trong. Chu Hằng cảm thụ được lục lộ chiết mai thủ cường đại, lòng tràn đầy vui vẻ, thầm nghĩ, bằng vào ta hiện tại trình độ, hoàn toàn có thể tay không thi triển ra phá kiếm thức, phá khí thức, buôn tiêu lạc hà kiếm các loại võ công, uy lực không kém chút nào bất luận cái gì bát phẩm quyền trưởng công phu. Dù là ta hiện tại nội công không tính thâm hậu, có thể lại thêm nhanh nhẹn cùng cự lực thuộc tính cơ sở, lại có nhìn rõ thuộc tính có thể phát giác địch nhân sơ hở. Thuần lấy tay không đối địch, thất phẩm trở xuống chỉ sợ không có mấy người sẽ là đối thủ của ta. Trong lòng của hắn có chút kích động. Vừa mới học xong một môn cường đại mới võ công, không kịp chờ đợi muốn tìm người tỉ thí một phen. Đây là nhân chi thường tình. Bất quá hắn vẫn là nhìn xuống. Ừm, lục lộ chết mai thủ có thể làm ta đòn sát thủ. Tốt nhất chỉ có chính ta biết rõ. Ngươi cho rằng ta đao pháp tinh thâm. Kỳ thật ta kiếm pháp càng mạnh. Ngươi cho rằng rất am hiểu kiếm pháp. Kỳ thật ta đôi tay này so đao pháp kiếm pháp đều mạnh hơn, hắc hắc. Chu Hằng trong lòng cười thầm. Cái này tâm tình có thể nói là tương đương vui vẻ. Thế là hắn dự định mở một cái bạc túi phúc đến chợ chợ hứng, dù sao đã vừa mới thu được một cái đồng túi phúc, mở một cái bạc túi phúc cũng không có gì lớn. Không sai, tại Chu Hằng trong lòng, đã đem bạc túi phúc bỏ vào so đồng túi phúc thấp một cấp cấp độ. Túi phúc bạc, trong đó bao quát vạn tượng, không chỗ không có. Mở ra về sau có thể đạt được để cho người ta ngạc nhiên ban thưởng. Mở ra. Chúc mừng ngài. Thu hoạch được rèn đúc vật liệu, rơi tinh sắt 1. Rơi tinh sắt, hấp thu sao trời quang mang kỳ dị quan sát, như là rơi vào nhân gian sao trời. Nếu dùng đến rèn đúc binh khí, có thể để binh khí có được sao trời lực lượng, làm địch nhân binh khí công kích trệ hướng vốn có quy tích. Trong dự liệu không phải vận khí phá trận. Tiếng nhắc nhở thoáng qua một cái. Chu Hằng cũng cảm giác tự mình trong tay có chút trầm xuống. Tập trung nhìn vào, hắn liền phát hiện cái này tựa hồ là một khối quan sát, đen như mực mặt ngoài lóe ra hiện ra màu bạc có ánh quang mang, hết sức xinh đẹp. Nó có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, cho dù là bình thường quan sát cũng hẳn là có chút rơi tay. Thế nhưng là Chu Hằng đem khối này rơi tinh sắt cầm tại trong tay, lại chỉ cảm thấy một chút xíu trọng lượng, đơn giản tựa như là cầm một khối hơi nặng một chút nhỏ viên giấy. Vô cùng nhẹ nhàng. Là khối tốt nhất đúc kiếm vật liệu A. Chu Hằng có chút ý động. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng chỉ có thể lắc đầu, trong lòng khẽ thở dài một cái, dạng này vật liệu muốn đúc kiếm, cần trình độ khẳng định không thấp, có thể ta lại không biết cái gì đúc kiếm đại sư. Mà lại cái này hoàng đồng phủ tương đối cao minh đúc tượng cũng trong quân đội, căn bản không mặt hướng ta như vậy người bình thường, chỉ có thể chờ đợi về sau ra ngoài hành tẩu giang hồ lúc nhìn xem có hay không cơ hội. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa quanh quẩn ở trong núi trong hạp cốc tiểu lộ bên trong, xe ngựa chậm rãi tiến lên. Khổng Thanh Thuận không có ngồi ở trong xe ngựa, mà là ngồi tại trên nóc xe ngựa, vẫn như cũ ôm cái kia đem yêu thích trường kiếm. Hắn nhìn một chút treo tại giữa bầu trời thiên dương, tao mày nói, Triệu sư đệ, Tống sư đệ, các ngươi nói cái này trên trời mặt trời, ta có thể hay không đem nó cho bắn xuống đến. Triệu, Tống hai người nhìn nhau, đều thấy được đối phương cười khổ biểu lộ. Khổng sư huynh, mặt trời cao cao tại thượng, chúng ta sao có thể đem nó cho bắn xuống đến. Đúng vậy a, xạ nhật là thần thoại đi. Hai người cũng lắc đầu. Bọn hắn là theo Khổng Thành Thuận cùng đi Hoàng Đồng Phủ Thành Trường Hưng phái nội môn đệ tử, thực lực tu vi không cao, chỉ là bình thường cựu phẩm, trên giang hồ cũng không có cái gì danh hảo. Tuy hành là chiếu cố Khổng Thành Thuận sinh hoạt thường ngày. Trong xe ngựa quá buồn bực. Hai người các ngươi a, thật sự là không thú vị. Khổng Thành Thuận lắc đầu, không còn ngấp nghé trên trời mặt trời, tuân hỏi, Hoàng Đồng Phủ cái kia Chu Hằng tình huống, các ngươi nhận được tin tức không? Dọc theo con đường này hắn cũng không phải cái gì cũng không có làm. Hoàng Cảnh Phúc tin hắn mặc dù không có nhận, lại không có nghĩa là hắn đối Hoàng Đồng Phủ Thành hoàn toàn không biết gì cả. Đối cái kia bỗng nhiên cựu phẩm Chu Hằng, Khổng Thành Thuận cảm thấy hứng thú. Tại biết rõ sau chuyện này, hắn liền để hai cái này tùy hành sư đệ chuyển thư cho Hoàng Đồng Phủ Thành một chút ngoại môn đệ tử, nhường bọn hắn sưu tập liên quan tới Chu Hằng tư liệu. Phủ Thành bên trong tông phái ngoại môn đệ tử chưa hẳn chỉ là tại võ quán bên trong, trên thực tế bọn hắn có khả năng tại từng cái ngành nghề. Dù sao võ đạo tông môn cũng là muốn ăn cơm. Rất cần tiền, tự nhiên là phải có sản nghiệp, cần người đến kinh doanh. Mà nhân vật này bình thường từ ngoại môn đệ tử tới đảm nhiệm. Đã có hồi âm. Họ Triệu đệ tử đem một tờ giấy đưa cho trên mui xe Khổng Thành Thuận, nói, Khổng Sư Minh, đây là Trường Hưng lâu quản sự tập hợp tới tin tức liên quan tới Chu Hằng, vẫn rất kỹ càng. Ừm. Khổng Thành Thuận có chút gật đầu, tiếp nhận tờ giấy, thấp giọng thì thầm, Chu Hằng, 17 tuổi, Long Hưng võ quán học đồ, giáo tập lâm thương, tập võ 2 năm. Đao pháp thiên phú kinh người. Một tháng trước thập nhị lộ phách sơn đao pháp tu luyện đến viên mãn, từng lấy tinh diệu đạo pháp chiêu thức, bước lui nhân bảng thứ 39 tên tiểu thanh một kiếm Liêu Trường Sinh 3 bước trở lên. Đến Liêu Trường Sinh đưa tặng hổ cốt luyện hình hoàn, vì cứu đồng môn học đồ, uống thuốc đột phá tới cửu phẩm. Hắc, cũng là xem như cái trọng tình trọng nghĩa gia hỏa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía họ Triệu đệ tử, cười nói, lúc trước Hoàng Cảnh Phúc gửi thư, ngươi hẳn là nhìn qua a cái này Chu Hằng xuất hiện. Có phải hay không nhường hắn luôn cuống? Cái này họ Triệu đệ tử một là trầm mặc, hắn kỳ thật cũng xuất thân từ Hoàng Cảnh Phúc Đồng Xương võ quán. Không cần khẩn trương, ta không trách ngươi, thế nhân cũng cho là ta thiết diện vô tư, lại không biết ta cũng là hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Khổng Thanh Thuận cười cười, theo trên mui xe nhảy xuống, nói, các ngươi tiếp tục đánh xe ngựa đi Hoàng Đồng Phụ Thành, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn liền vận khởi khinh công, phi thân hướng về phía trước mà đi. Khổng Sư Minh. Triệu Tống hai người nhất thời ngẩn ra mắt, muốn hỏi thăm. Có thể cái này trong nháy mắt Khổng Thành Thuận đã mất tung ảnh. Chỉ còn hai người này hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Trong màn đêm, tinh hà sáng chói. Bùi Lạc Linh đã nghe xong hôm nay cố sự ly khai. Lúc này, Chu Hằng ngay tại khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển nội khí, một hít một thở, giả dích như tồn. Đây là tại tu luyện toàn chân nội công tâm pháp. Đồng nhiên, ánh mắt hắn đồng nhiên mở ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt giống như trong đêm tối đen đuốc, sáng rực lóa mắt, tựa như hư thất sinh trắng. Ai? Chương 49, ngươi đi ra ngoài trước a. Chu Hằng cảm giác phi thường nhạy cảm, nhất là tại nhìn rõ một về sau. Cho dù là đang chuyên tâm tu luyện nội công thời điểm, chỉ cần chung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể lập tức phát giác được. Hiện tại, đang có người đứng tại tự mình nóc nhà. Thế nhưng là, tại Chu Hằng vừa rồi kia quát khẽ một tiếng về sau, cũng không có người đáp lại. Cũng không có có tiếp sau thanh âm chuyển đến. Khó nói là cái cực kỳ. Hắn nhíu mày, vô ý thức đem trong ngực ngân phiếu lại đi đến đút bỏ vào, thầm nghĩ, có phải hay không là trước đó ta tại tiệm vàng hối đoái vàng thời điểm bị người cho thấy được. Có người muốn trộm ta vàng. Muốn nơi này, Chu Hằng lập tức liền nổi giận, nhặt lên bên giường cương đao, lao ra cửa đi, nghiêm nghị quát, người nào ở đây, lập tức ra. Ngươi chủ thuê nhà ở đây. Chu Hằng ngươi không ngủ được sao? Chính phòng bên trong đống nhiên truyền đến chủ thuê nhà phẫn nộ tiếng gào, cảnh cáo nói, đây là ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nếu có lần sau nữa, lao nương trướng ngươi tiền thuê nhà. Nhanh đi ngủ. Lời này nghe được Chu Hằng lập tức dùng mình một cái. Có điểm tâm hoảng. Bất quá, hắn cũng không đi thẳng về, mà là nhìn phía cách đó không xa đầu tường. Nơi đó đang đứng cái này một cái người áo đen bịt mặt, cầm trong tay trường kiếm, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Ngươi là ai? Chu Hằng cao mày nói. Cong. Tiếng kiếm reo lên. Người bịt mặt này đúng là không nói một lời, trực tiếp liền cầm kiếm hướng Chu Hằng giết tới đây. Kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến Chu Hằng đầu lâu. Đang. Đao kiếm tấn công, người bịt mặt một kiếm này, trực tiếp bị Chu Hằng dùng đao ngăn trở. Ừm. Người bịt mặt khẽ ồ lên một tiếng, rõ ràng là kinh ngạc tại Chu Hằng lại có thể đón lấy tự mình bất thình lình một kiếm. Lúc này Chu Hằng trong lòng lại là càng thêm chấn kinh. Bởi vì hắn tại chống đỡ người áo đen bịt mặt công kích đồng thời. Nhận được hệ thống nhắc nhở. Khổng Thành Thuận ngay tại sử dụng võ công tam thập thất lộ dạ ảnh kiếm pháp cửu phẩm đối với ngài tiến hành công kích, ngài thành công chống đỡ, độ thuần thục không. 2. Đây là Lâm Thương nói tới cái kia đến đây Hoàng Đồng Phủ Thành tuyển nhận ngoại môn đệ tử trường Hưng Môn chân truyền. Nhân bảng thứ 99 tên Lạc Hà Phi kiếm Khổng Thành Thuận. Hắn không phải ngày mai mới đến sao? Chu Hằng trong lòng kinh nghi bất định, hơn không hiểu rõ người này tại sao lại muốn tới tập kích tự mình, mà lại hắn luôn cảm giác đối phương một kiếm này bên trong tựa hồ còn ẩn chứa khắc quỷ dị khí tức. Cong! Lúc này, lại là một kiếm đánh tới, Chu Hằng lần nữa hoàn mị chống đỡ, đồng thời theo đối phương kiếm thế, nhường lưỡi đao nhất chuyển, lúc này chuyển thủ thành công, chém ra một đao, lực bổ xuống. Khổng Thành Thuận dường như không nghĩ tới Chu Hằng đao pháp lại còn có như vậy biến hóa, kiếm trong tay pháp xuất hiện một nháy mắt đình trệ, cái này hiển lộ một tia không dễ dàng phát giác sơ hở. Nhưng có nhìn rõ một Chu Hằng, như thế nào sẽ không nhìn thấy cái này một chút kẽ hở, lập tức thừa lúc vắng mà vào, lưỡi đao tật công đi lên. Thế là, dưới ánh trăng, Chu Hằng lưỡi đao trên nhiễm một tia tơ máu. Khổng Thành Thuận mặc dù tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh ra đến, nhưng mình mu bàn tay vẫn là bị Chu Hằng đao phá vỡ làn da. Một đao kia nhường hắn triệt để minh bạch Chu Hằng đao pháp cấp độ. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Chu Hằng giao chiến, phi thân vội vàng thối lui, cấp tốc kéo ra cự ly, thả người bước lên, nhảy qua từng tòa phong ốc, thừa dịp bóng đêm, hướng phương xa bỏ chạy. Chu Hằng cũng không tiếp tục truy kích. Một mặt là đối phương thân pháp cao minh, coi như hắn có nhanh nhẹn một thuộc tính, chỉ bằng mượn cửu phẩm phi thảo bát bộ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Một mặt khác là hắn có chút kiêng kỵ vừa rồi lúc giao thủ cảm giác được kia cỗ quỷ dị khí tức. Quỷ khí? Không, chỉ tốt ở bên ngoài, lại vừa rồi giao thủ thời điểm, ta đối âm linh đặc công không có đạt hiệu quả, nhìn như vậy đến hắn hẳn là còn không có bị quỷ vật phụ thân. Có thể kia cổ khí tức, đến tột cùng là cái gì? Áo đen che mặt Khổng Thành Thuận tại trong màn đêm lao vùng vụt. Hắn muốn trở về tự mình còn tại trên đường trong xe ngựa. Ngày mai làm Khổng Thành Thuận, lần đầu tiên tới Hoàng Đồng Phủ Thành bên trong. Khổng Thành Thuận che lấy tự mình trên mu bàn tay phải vết máu, dấu ở mặt nạ ở dưới sắc mặt trở nên âm trầm. Máu này ngấn thậm chí cũng không tính là thương thế, dù là hoàn toàn bỏ mặc, 3-2 ngày liền có thể khôi phục. Có thể cái này một đạo vết máu đại biểu ý nghĩa, lại làm cho hắn không cách nào coi nhẹ. Đao pháp hóa cảnh, hắn thế mà đem thập nhị lộ phách sơn đao pháp dạng này thô thiển võ công luyện đến hóa cảnh. Khổng Thành Thuận nghĩ tới vừa rồi Chu Hằng vận đao tình hình, cũng cảm giác được không thể tưởng tượng. Một môn cửu phẩm đao pháp thế mà bị cái kia ra hỏa luyện đến loại tầng thứ này. Hắn mới bao nhiêu lớn? Như thường tình huống dưới, võ giả một môn võ công tu luyện tới viên mãn cấp độ, trên cơ bản liền xem như đến môn võ công này phần cuối, cơ hồ không cách nào lại tiến lên. Chỉ có cực độ sở trường một môn võ công, hao phí vô số tinh lực, hết sức chuyên chú tu luyện, mới có thể đột phá bình cảnh, siêu việt vốn có viên mãn cấp độ, đạt tới cái gọi là hóa cảnh. Công thành hóa cảnh, cơ bản thì tương đương với đem võ công uy lực để cao nhất phẩm. Nhưng ai sẽ ở một môn cửu phẩm võ công trên tốn hao như thế lớn tinh lực? Theo viên mãn đến hóa cảnh, cần thời gian thật dài, ít thì 2-3 năm, nhiều thì 5-6 năm, thậm chí càng lâu, còn có thể bị giới hạn thiên tư, mãi mãi cũng luyện không đến hóa cảnh. Có thể cái này Chu Hằng tổng cộng mới tập võ 2 năm mà thôi. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài. Khổng Thành Thuận con mắt hơi híp, cười lạnh nói, có thể Trường Hưng phái hiện tại không cần thiên tài, tối thiểu tại sư tôn đạt được chức trưởng môn chức không cần. Ngẫu nhiên hắn trường kiếm trong tay lắc một cái. Cái này nhìn phổ thông trường kiếm lập tức liền biến thành một cái tạo hình xưa cũ, vết dỉ loang lổ cổ kiếm. Khổng Thành Thuận nhìn về phía cái này cổ kiếm ánh mắt tràn đầy kính nể, thầm nghĩ, thật sự là may mắn mà có tiền bối, nếu không phải tiền bối muốn ta đến sò xét một cái này tiểu tử, ta sợ là thật muốn đem hắn chiêu tiến vào Trường Hưng phái. Như thế thiên tài, tốc độ phát triển nhất định cấp tốc, sẽ làm sư tôn tranh đoạt chức trưởng môn tăng thêm biến số. May mắn, may mắn. Ông cổ kiếm khẽ run, nổi lên ánh sáng nhạt, dường như tại đáp lại Khổng Thành Thuận tâm tình. Khổng Thành Thuận làm nghiêng thai lắng nghe hình, sắc mặt hơi đổi một chút, ngạc nhiên nói, muốn như vậy sao? Như thế thiên tài, mà muội kết thủ kết toán không tốt lắm đâu. Cổ kiếm trên ánh sáng nhạt lần nữa lấp lóe. Khổng Thành Thuận do dự một lát, gật đầu nói, tốt, ta biết rõ, tiền bối. Sáng sớm hôm sau, Khổng Thành Thuận xe ngựa chậm rãi lái vào Hoàng Đồng Phủ Thành cửa lớn. Đồng Xương võ quán, Trường Thịnh võ quán, Long Hưng võ quán, cái này ba cái Trường Hưng phái thuộc hạ võ quán quán chủ tất cả đều tới nghênh đón, cùng đi cùng nhau còn có một đám cựu phẩm giáo tập. Chu Hằng không đến, hắn muốn chuyên tâm luyện võ. Hoàng Cảnh Phúc, Hồng Khang, Lôi Tu Viễn, cái này ba người làm quán chủ, là đứng tại phía trước nhất. Đằng sau là một đám giáo tập. Mà đang giáo viên nhóm đằng sau, thì là đông đảo sang đây xem náo nhiệt người. Trong đó rất lớn một bộ phận người thuần túy chính là đến xem Khổng Thành Thuận, muốn nhìn một chút có thể leo lên nhân bảng tuổi trẻ tuấn kiệt đến tột cùng là cái dạng gì. Mặc dù Khổng Thành Thuận chỉ là nhân bảng thứ 99 tên, nhưng là có thể leo lên nhân bảng vốn là mang ý nghĩa thực lực siêu việt cùng thế hệ phần lớn người. Đừng nói là 99, liền xem như 100, đó cũng là thật sự rõ ràng đánh ra tới chiến tích. Sẽ trở thành vô số người chú ý lôi cuốn nhân vật. Hoa! Đây chính là nhân bảng tuấn kiệt sao? Thật sự là quá đẹp rồi. Giống như cho hắn sinh con A. Lạc Hà Phi Kiếm. Lạc Hà Phi Kiếm. Trong đám người tiếng hoan hô không ngừng, đặc biệt tuổi trẻ muội tử chiếm đa số. Bất quá, một chút từng nhìn qua Chu Hằng cùng Tôn Chính Bình tỷ võ muội tử lại là âm thầm lắc đầu, cảm thấy vị này Lạc Hà Phi Kiếm cũng không có Chu Hằng đẹp trai. Về phần thực lực. Thực lực có đẹp mắt có trọng yếu không? Trải qua này từng mảng náo nhiệt đám người. Hoàng Cảnh Phúc, Hồng Khang, Lôi Tu Viễn ba người cùng một đám giáo tập đem Khổng Thành Thuận nên đón tiến vào bố võ ti bên trong. Lúc này bố võ tổng ti Điền Trùng đã ở chỗ này bày xong yến hội. Khổng Thành Thuận làm sơ nghỉ ngơi sau liền ngồi vào vị trí. Có thể coi là tại chế yến tiệc, hắn vẫn như cũ là ôm cái kia thanh âu yếm trường kiếm, một lát cũng bất ly thân. Hoàng Cảnh Phúc thấy thế su nịnh nói, tục ngữ nói là nguyệt côn niên đao nhất bối tử thường, bảo kiếm tùy thân giấu, thật là có thể làm được thật đúng là không có mấy cái, Khổng công tử bảo kiếm tùy thân. Lấy kiếm dưỡng khí, khó trách niên kỷ nhẹ nhàng đã leo lên nhân bảng. Đúng vậy a đúng a. Hồng Khang cũng gật đầu phụ hòa nói, Khổng công tử xem xét liền có tông sư chi tư. Võ đạo ngũ phẩm, có thể xưng tông sư. Lôi Tu Viện rõ ràng không quá thích hướng loại tràng diện này, có thể hai bên ngoài hai cái quán chủ cũng như thế thổi phồng, hắn cũng không thể quá không hợp quần. Chỉ là Hoàng Cảnh Phúc cùng Hồng Khang đều đã đem có thể khen nói không sai biệt lắm. Còn có thể có cái gì đa dạng. Thế là hắn nghĩ, nhân tiện nói. Khổng công tử tiền đồ vô cùng vô tận, về sau thanh kiếm này đều sẽ bởi vì công tử thanh danh mà danh mãn thiên hạ đi, thật sự là phúc phần của nó a. Có thể lời kia vừa thốt ra, Lôi Tu Viễn liền không khỏi dùng mình một cái, chỉ cảm thấy chu vi trong không khí đột nhiên xuất hiện một tia hàn ý. Chuyện gì xảy ra? Khó nói ta nói sai bảo. Không có khả năng a. Lôi Tu Viễn nghi hoặc không hiểu. Khổng Thanh Thuận nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chúng ta bây giờ phải thương lượng một cái ngày mai khảo thí Chu Hằng quy tắc. Lôi quan chủ, ngươi hẳn là tránh hiểm nghi, đi ra ngoài trước đi. Chương 50, hy sinh cần thiết. Tránh hiểm nghi. Lôi Tu Viễn lập tức sửng sốt, không nghĩ tới Khổng Thành Thuận sẽ bỗng nhiên nói lời như vậy. Mặc dù trận này khảo thí trên bản chất nhưng thật ra là tại kiểm trắc võ quán mới là không cho học đồ phục dụng tổn thương căn cơ dược vật, nhưng kiểm trắc kết quả lại không chỉ là cùng một nhà võ quán có quan hệ, căn bản cũng không có đạo lý nhường hắn tránh hiểm nghi mới đúng. Huống chi, hiện tại yến hội vừa mới bắt đầu, liền để hắn ra ngoài. Đây coi là cái gì? Liên liên bên cạnh Hoàng Cảnh Phúc, Hồng Khang cùng Điển Trùng cũng không nghĩ tới loại này tình huống. Khổng Thanh Thuận làm sao giống như là bỗng nhiên ở giữa nhìn Lôi Tu Viễn không vừa mắt rồi. Khó nói là bởi vì Lôi Tu Viễn vừa rồi câu nói kia. Có thể câu nói kia cũng không có vấn đề gì a. Chuyện gì xảy ra? A, chỉ đùa một chút, Lôi quán chủ chớ có coi là thật. Khổng Thanh Thuận bỗng nhiên lại mở miệng, hắn nhẹ vô về trường kiếm, cười nói, tốt, nhóm chúng ta bắt đầu đi. Bàn bạc một cái muốn như thế nào khảo thí Chu Hằng. Lôi Tu Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn cũng chú ý tới Khổng Thành Thuận tựa hồ thật là phi thường quan tâm thanh kiếm kia. Tự mình mới vừa nói có thể đi theo hắn là thanh kiếm này phúc phận, nhường hắn không vui. Có thể cái này không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Lôi Tu Viễn tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến tức muốn thương thảo khảo thí phương án bên trên. Kiểm tra này phương án, vô luận là đối Chu Hằng vẫn là đối với hắn, cũng hết sức trọng yếu. Có thể hắn vừa mới được Khổng Thành Thuận lặng lẽ, mặc dù có lòng hỏi thăm, nhưng cũng không dám cái thứ nhất mở miệng. Ngay tại cái này thời điểm, Hoàng Cảnh Phúc đứng lên hướng Khổng Thành Thuận kính chén rượu, cười nói, Khổng công tử, ngài đối lần này khảo thí quy củ cũng đã có một chút ý nghĩ đi. Lời này vừa ra, Lôi Tu Viễn, Hồng Khang cùng Điển Trùng cũng đều nhìn sang. Khổng Thành Thuận lại là cũng không lập tức cho thấy thái độ, hắn phối hợp uống chén rượu, cười nói, các ngươi có ý nghĩ gì? Lôi Tu Viễn nhãn tỉnh sáng lên, đang muốn mở miệng. Nhưng lại bị Hoàng Cảnh Phúc giành nói, lão hủ ngốc già này mấy tuổi, gặp nhiều chuyện một chút, mấy ngày nay một mực tại cân nhắc chuyện sự tình này, hoàn toàn chính xác đã có một cái phương án, công tử có thể nguyện ý nghe xong. Nói. Khổng Thanh Thuận thản nhiên nói. Đa tạ công tử tín nhiệm. Hoàng Cảnh Phúc cười nói, ta là nghĩ như vậy, đã chỉ là khảo thí luận võ, vậy dĩ nhiên không cần chân chính đấu ra cao thấp, dù sao kia Chu Hằng khẳng định không phải công tử đối thủ của ngài. Ta ý nghĩ là Chu Hằng tiến hành công kích. Công tử ngài tiến hành trốn tránh hoặc là chống đỡ, xem Chu Hằng có thể tại hắn kiệt lực trước đó, nhưng ngài chống đỡ mấy lần, dùng cái này đến khảo thí hắn căn cơ phải chăng vững chắc, phải chăng phục dụng sẽ tổn thương căn cơ dược vật. Chống đỡ mang ý nghĩa không kịp trốn tránh, một cái cửu phẩm võ giả công kích có thể để cho bát phẩm võ giả không kịp trốn tránh, cũng không dễ dàng. Như thường tới nói, một cái bình thường cửu phẩm võ giả, có thể tại kiệt lực trước đó nhường bát phẩm võ giả chống đỡ 2-3 lần, liền đã xem như thể lực hùng hậu, tốc độ mau lẹ. Nếu là căn cơ bị hao tổn, khảo nghiệm kia kết quả tất nhiên sẽ yếu tại đồng phẩm giai võ giả, thử một lần liền có thể kiểm tra xong tới. Lôi Tu Viễn nghe cái phương án này, tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ còn không tệ, có thể cái này Hoàng Cảnh Phúc thật sự hảo tâm như vậy. Hắn có chút không tin. Dù sao, bố võ tổng ty Điền Trùng, Đồng Xương võ quán Hoàng Cảnh Phúc, Trường Thịnh võ quán Hương Khang, ba người rõ ràng cũng sớm đã cấu kết ở cùng nhau, muốn cộng đồng lần này Trường Hưng phái ngoại môn đệ tử tuyển chọn bên trong kiếm lời. Làm sao có thể cho ra như thế bình thường phương án? Khó nói là còn có sau văn. Ừm, không tệ ý nghĩ. Khổng Thanh Thuận gật đầu, nói, còn có đây này. Công tử ngài hẳn là biết rõ, cái này Chu Hằng am hiểu đạo pháp. Hoàng Cảnh Phúc một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nói, nếu là lấy hắn rất am hiểu võ công đến tiến hành khảo thí, liền có thể tạo thành một vài vấn đề. Hắn có thể dựa vào tự mình đối đao pháp thuần thục, điều chỉnh tự mình vận kình kỹ xảo, tại khảo nghiệm thời điểm tiết kiệm thể lực cùng kinh lực tiêu hao, từ đó trì hoãn kiệt lực đến, như vậy liền chưa hẳn có thể đạt tới khảo nghiệm mục đích. Không sai. Hồng Khang cũng ở một bên phụ họa nói, ta cũng cảm thấy hẳn là cấm hắn dùng đao đến tham gia. Lôi Tu Viễn nghe xong lập tức liền tức nổ tung, nguyên lai là tại nơi này chờ ra đây. Không được. Hắn trực tiếp mở miệng, nói, Chu Hằng tập võ bất quá 2 năm, chiêu thức phương diện chỉ có đao pháp viên mãn, nếu không nhường dùng đao pháp, hắn liền cửu phẩm võ giả cũng tính toán không lên, cái này còn thế nào khảo thí. Ai, Lôi quán chủ đừng nội. Điền Trung khoát tay đánh cái giảng hòa, cười nói, kỳ thật khảo nghiệm chỉ là căn cơ, chiêu thức cũng không có trọng yếu như vậy, huống chi vàng quán chủ cũng chỉ là đề nghị, cuối cùng vẫn là muốn từ Khổng công tử đến quyết định. Hoàn toàn chính xác không thể dùng đao. Khổng Thanh Thuận gật đầu nói, ta nghe nói Chu Hằng còn học xong thần uy thập bát thức, khảo nghiệm kia lúc cũng không cần binh khí, thuần lấy tay chân công phu. Dù sao đao kiếm không có mắt, nếu là ta chống đỡ thời điểm đả thương hắn ngược lại không tốt. Tay chân công phu. Lôi Tu Viễn sửng sốt, Hồng Khang cùng Điển Trùng cũng hai mặt nhìn nhau. Chưa từng nghe nói Khổng Thanh Thuận am hiểu tay chân công phu à, hắn không phải vẫn luôn là lấy kiếm pháp thành danh sao. Thế nào, các ngươi còn có cái gì dị nghị? Khổng Thanh Thuận nhìn quanh đám người. Không, không có. Lôi Tu Viễn lắc đầu. Hắn biết rõ, khả năng này là bây giờ có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất, mà lại Chu Hằng thần uy thập bát thức luyện được cũng rất không tệ, chưa hẳn không có thông qua khảo nghiệm khả năng. Hồng Khang cùng Điền Trùng có chút do dự, nhất là khi nhìn đến Lôi Tu Viễn cũng bằng lòng về sau, trong lòng bọn họ liền có chút luống cuống. Khó nói Chu Hằng tay chân công phu cũng không tệ. Vậy sẽ không lật xe đi. Ta cũng không có dị nghị. Ngay tại cái này thời điểm, Hoàng Cảnh Phúc mở miệng. Cái này lập tức liền cho Hồng Khang cùng Điển Trùng ăn một quả thuốc an thần. Hai người cũng đều vội vàng biểu thị ra đồng ý. Sau đó chính là bàn bạc Chu Hằng có thể để cho Khổng Thanh Thuận chống đỡ bao nhiêu phía dưới tính xong qua. Ăn uống linh đình ở giữa, sự tình cứ như vậy chậm rãi đã định. Chỉ cần Chu Hằng tại kiệt lực trước đó, có thể để cho Khổng Thanh Thuận chống đỡ vượt qua 3 lần, coi như thông qua khảo thí. Đợi cho yến hội kết thúc. Lôi Tu Viễn ly khai. Khổng Thanh Thuận được đưa đi sớm đặt trước tốt quán rượu. Nơi này liền chỉ còn lại có Hoàng Cảnh Phúc, Hồng Khang cùng Điển Trùng 3 người. Hoàng lão ca, chuyện gì xảy ra, cái này ổn bất ổn a? Hồng Khang lo lắng hỏi thăm, Khổng Thanh Thuận công phu quyền cước thế nào? Chính là a, lão quan chủ, chuyện gì xảy ra? Điển Trùng cũng có chút sốt ruột, nói, có câu nói là bàn tay là vô hình đao, cái này Chu Hằng đao pháp viên mãn, thần uy thập bát thức thành tựu chỉ sợ cũng sẽ không quá kém đi. Vạn nhất Khổng Thanh Thuận thật chống đỡ Chu Hằng 3 lần, vậy chúng ta cũng không liền xong con bê sao. Yên tâm đi. Hoàng Cảnh Phúc vẫn như cũng là một bộ đã tính trước bộ dạng, cười nói, thế nhân cũng coi là Khổng Thanh Thuận rất am hiểu kiếm pháp, có thể ta nhưng từ Trường Hưng phái một chút đệ tử nơi đó biết được chân thực tình huống. So sánh với kiếm pháp, Khổng Thanh Thuận càng thêm am hiểu quyền pháp cùng thân pháp, hắn nâng cái phương án này, rõ ràng là quyết tâm không muốn tuyển nhận Chu Hằng, đáng thương kia Lôi Tu Viễn, thế mà còn tưởng rằng đó là cái kết quả không tệ. Ha ha ha. Thì ra là thế. Hồng Khang con mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy chồng chất như núi ngân lượng đã nhanh muốn đưa đến trước mặt mình, cười nói, vị này Khổng công tử thật đúng là người tốt ta, thế mà phối hợp như vậy. Có thể Khổng Thanh Thuận vì cái gì không muốn tuyển nhận Chu Hằng. Điên Trung lại là hơi nghi hoặc một chút, đồng nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ nói Lưu Tùng Sơn muốn tranh chức trưởng môn rồi. Lưu Tùng Sơn chính là Trường Hưng phái chấp pháp trưởng lão, Khổng Thanh Thuận sư phụ, lục phẩm cao thủ. chẳng lẽ còn sẽ có những khả năng khác sao? Hoàng Cảnh Phúc khẽ cười nói, Trường Hưng phái lao trưởng môn thọ nguyên hết, nhiều nhất 350 năm liền muốn tọa hóa, Lưu Tùng Sơn tự nhiên phải có chỗ chủ tính. Một phương diện phòng ngừa đại tân sinh xuất hiện tư chất kỳ cao thiên tài, phá rối cục diện, một phương diện cũng muốn lôi kéo trong môn phái các phương đệ tử, lấy được số lượng nhất định ủng hộ. Khó trách Lao Ca trước đó cường điệu nói Đồng Xương Võ Quán cho Trường Hưng phái lòng chuyển vận không ít đệ tử, nguyên lai tác dụng ở chỗ này. Hồng Khang vỗ tay cười nói, Lưu Tùng Sơn nhất định phải lôi kéo Lao Ca người A. Chuyện này thành, ha ha ha. Lao Quán chủ mưu tính sâu xa A, quả chân nhất cắt cũng tại ngài trong dự liệu. Điền Trung cũng là vô cùng bội phục. Ha ha, nếu không phải kia lão trưởng môn cổ hủ không thay đổi, cắt chết các loại quy củ, ta đây dùng phiền toái như vậy. Hoàng Cảnh Phúc vuốt ve râu mép của mình, cười nói, chính là đáng thương kia Chu Hằng, hoàn toàn không biết gì cả, liền bị hy sinh hết. Xem lão ca lời nói này, đây không phải rất bình thường sao? Hồng Khang cười hát hát nói, một cái xuất thân sơn thôn lớp người quê mùa mà thôi, không có bối cảnh, không có xuất thân, không phải liền là tốt nhất vật hy sinh sao? Quái cũng chỉ trách hắn vận khí không tốt. Điền Trung cũng cười nói, đây là hy sinh cần thiết. Long Hưng Võ Quán, độc lập trong phòng luyện công. Chu Hằng vẫn như cũ là tại tu luyện lục lộ chiết mai thủ, môn này thất phẩm võ công cực kỳ cao thâm, ảo diệu vô tận, nhường hắn vượt luyện càng cảm thấy kinh hãi. Chỉ là thất phẩm võ công liền đã lợi hại như vậy, kia bí lục phẩm, tông ngũ phẩm, tuyệt tứ phẩm, thậm chí thần nhất phẩm vô thượng thần công, lại nên sẽ cỡ nào cường đại. Phanh phanh. Ngay tại Chu Hằng mặc sức tưởng tượng tương lai quang cảnh thời điểm, tiếng đập cửa truyền đến. Hắn mở cửa, đã thấy Vu Hạc đứng ở bên ngoài. Chu Hằng, ngươi cái này một ngày thiên liền biết rõ luyện công, liền có người theo Bình Châu quận thành trở về cũng không biết rõ à. Vu Hạc đã khôi phục, hôm nay vừa mới trở lại võ quán luyện công. Bình Châu quận thành. Chu Hằng nghe vậy nghi hoặc, một thời gian cũng không nhớ ra được tự mình nhận biết Bình Châu quận thành ai. Đúng vậy, ngươi lần này nửa đời tử chân cũng chỉ có thể với ngươi hai tay qua. Vu Hạc liếc mắt, chỉ cửa ra vào phương hướng, nói, người ta cũng tại cửa đối diện bữa sáng quán đợi ngươi đã mấy ngày. Mỗi ngày cũng chuẩn bị lớn đại bạch bạch bánh bao chờ ngươi, có thể ngươi những ngày này vẫn luôn không có đi qua. A, Chu Hằng ngạc nhiên nhìn về phía võ quán cửa ra vào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, lần lượt đến. Chu Hằng ánh mắt xuống đến võ quán cửa ra vào, đang gặp một bóng hình xinh đẹp thanh tú động lòng người đứng tại bên trong. Nàng 16-17 tuổi niên kỷ, mặt mày tú lệ, xinh đẹp vô song, lấy màu hưởng đỏ váy áo, gặp Chu Hằng ánh mắt nhìn sang, nàng phất phất tay, tiêu ỷ hiệp như hoa. Chính là Vân Tụ. Tụ nhi cô nương, ngươi cái gì thời điểm trở về? Chu Hằng cười nên đón, hắn lúc này mới nhớ tới, Vân Tụ mỗi tháng cuối cùng 5-6 ngày đều là phải trở về. Hằng ca, đã lâu không gặp. Vân Tụ bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Chu Hằng trước mặt, nàng đỗng nhiên dừng lại bước chân. Đưa tay theo đỉnh đầu của mình hướng Chu Hằng khoa tay múa chân một cái, cảm thán nói, Hằng ca, ngươi có phải hay không cao lớn à? Một tháng trước Chu Hằng còn chỉ là cao hơn nàng nửa cái đầu, hiện tại đã cao nhanh một cái đầu. Vân Tụ năm nay 16 tuổi, thân hình đã phát dục không sai biệt lắm, cao gầy thon dài, hoặc là nhờ vào luyện võ, nàng muốn so cô gái tầm thường cao hơn nhiều. Ừm, tựa hồ là cao lớn nhiều. Chu Hằng gật đầu cười nói, cựu phẩm là luyện hình trúc cơ giai đoạn. Đối toàn bộ thân thể tình trạng đều sẽ có tăng lên, lại hắn vốn chính là tại phát dục niên kỷ, dài vóc dáng kỳ thật rất bình thường. Như lấy trên địa cầu tiêu chuẩn, đã vượt qua 1m8. Càng đẹp mắt nữa nha. Vân Tụ thoải mái tán thưởng, sau đó cong lên miệng nhỏ, nói, mấy ngày nay ngươi cũng không có đi nhà ta ăn điểm tâm, chuyện gì xảy ra à? Cái này Chu Hằng gãi đầu một cái, cười nói, ngày mai liền đi, ngày mai liền đi, tụ nhi cô nương, vậy ta còn có thể ăn bánh bao của ngươi sao? Những ngày này không có đi ăn điểm tâm cái này thật đúng là không có cách nào nói, gần nhất hắn tu luyện trưởng tâm lôi, luôn luôn đánh chết một chút vô tội phi cầm tẩu thú, mà lại trực tiếp bổ quen. Căn cứ không thể lãng phí thiên nhiên quà tặng nguyên tắc, hắn mấy ngày nay vẫn luôn đang ăn cái này, liền không có đi Vân Tụ nhà ăn. Đương nhiên là có. Vân Tụ vui vẻ ra mặt, sau đó lại nói, đúng rồi, Hằng ca, ta nghe nói ngươi phải tiếp nhận Trường Hưng môn khảo thí, đúng không? Ừm, bởi vì uống thuốc bước vào cửu phẩm. Cho nên muốn khảo thí căn cơ. Chu Hằng gật đầu nói, hiện tại Trường Hưng môn người đã đến, đoán chừng khảo thí cũng liền tại cái này 2 ngày. Vậy ta sẽ đi cho ngươi hò hét trợ uy. Ngoài ra ta còn có một tin tức tốt. Vân Tụ cười nói, bất quá, ta hiện tại không nói, chờ ngươi khảo thí xong ta sẽ nói cho ngươi biết, đi. Nói xong, nàng liền xoay người đến, chỉ để lại nhàn nhạt làn gió thơm. Chu Hằng nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong lòng đang cuồng hống, thiếu nữ khác loạn chọc vào lá cờ A. Chờ ngươi. Ta liền. Dạng này tiểu câu. Có thể quá nguy hiểm. Cái này thời điểm, Vu Hạc đi tới, vỗ vỗ Chu Hằng bả vai, thở dài nói, huynh đệ, có thể hay không nói cho ta, như thế nào mới có thể thu hoạch được nữ hài tử ưu ái. A. Chu Hằng quay đầu nhìn về phía vị này tốt bằng hữu, tường tận xem xét một phen, lắc đầu, nói, mặt vấn đề. Ai, đáng thương bản thiếu gia ta gương mặt này thường thường không có gì lạ a. Vu Hạc thở dài, nói, xem ra chỉ có thể đêm nay đi tràn thơm tầng vùng vùng tệ nghe một chút điệu hát dân gian, duy trì một cái sinh hoạt tình thú. Tràn thơm tầng cùng Thúy Hương lâu khác biệt, nơi này thơm thật sự chỉ là thiếu nữ mùi thơm, là Hoàng Đồng phủ thành nổi danh thanh lâu. Vu Hạc một đại ái tốt chính là đi bên trong vùng tiền tìm thành quan nhân nghe hát. Vạn ác kẻ có tiền. Chu Hằng không che giấu chút nào tự mình hâm mộ. Đương nhiên, chỉ là hâm mộ có tiền, không phải hâm mộ cái khác. Hơn không hâm mộ có thanh quan nhân đánh điệu hát dân gian, nhẹ khép lại chậm về xóa phục gánh cái gì. Ha ha, không đề cập tới cái này, lần này khảo thí ngươi chuẩn bị thế nào? Vu Hạc cười nói, ta nghe nói cái này Khổng Thành Thuận thực lực cao cường, thiết diện vô tư, ngươi cần phải xem chừng a. Yên tâm đi. Chu Hằng cơ quê quyền, nói, nắm chắc thắng lợi trong tay. Như vậy cũng tốt, đúng, Liêu trưởng sinh ngươi còn nhớ chứ? Vu Hạc nói, hắn sắp đi, buổi trưa hôm nay tại nhà ta quán rượu bày yến, muốn mời ngươi đi dự tiệc, nói là cảm tạ ngươi lần trước hỗ trợ chặn giết cái kia tiền trưởng quỹ. Cái này rất tốt ta đi, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Chu Hằng cười nói, vào lúc giữa trưa, Liêu trưởng sinh lúc trước bị phụ thân trên người tiền trưởng quỹ quỷ vật phong ú tập kích. Mặc dù chỉ chịu vết thương nhẹ, nhưng cũng coi là kinh ngạc tâm hồn, nghỉ ngơi mấy ngày sau, rốt cục khôi phục trạng thái bình thường. Yến hội trên bàn. Người không nhiều, chỉ có Liêu Trường Sinh, Vương Quản Sự, Vu Hà, Chu Hằng bốn người. Bởi vì Chu Hằng còn tại luyện công, liền lấy trà thay rượu. Đợi rượu qua 30 tuổi. Liêu Trường Sinh chỉnh ngay ngắn thần sắc, chân thành nói, kia Chu công tử có hứng thú hay không bái nhập ngũ hành tông môn hạ. A. Bên cạnh Vu Hạc nghe nói như thế đua cũng dọa rơi mất. Thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Liêu Trường Sinh, nói, ta đi, Liêu Đại Ít, ngươi nghiêm túc. Ngũ hành tông A. Thế gian 10 đại tông môn một trong, tông sư là bước lên nhị phẩm cấp độ đại năng, đây tuyệt đối là thiên hạ đứng đầu nhất võ đạo đại tông. Tại đại tề, vô luận là huy vọng vẫn là thanh danh, cũng chỉ là so đạo môn tam cung một trong thuần dương cung, cùng Phật môn bốn chùa vô cùng vô tận chùa hơi kém mà thôi. Đây là không biết bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ đều muốn bái nhập tông môn. Hiện tại, thế mà chủ động mời Chu Hằng bái nhập ngũ hành tông môn hạ. Chu Hằng nghe vậy cũng không nhịn được sửng sốt, lập tức cười nói, dạng này cũng có thể sao? Liêu công tử có thể trực tiếp mời ta nhập môn. A, cái này. Liêu trưởng sinh sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng nói, tạm thời còn không thể, bất quá chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể để cho ta sư phụ lưu cho ta một cái đệ tử danh lạch. Chờ qua mấy năm ta bước lên võ đạo lục phẩm, liền có thể thu ngươi làm đệ tử. Dạng này ngươi liền có thể thuận lý thành trương trở thành ta ngũ hành tông chân truyền đệ tử. Chu công tử, ngươi đối ngũ hành một đạo lực lĩnh ngộ cực mạnh, thiên phú rất cao. Vương quản sự cũng ở một bên nói, nếu có được ngũ hành tông chân truyền, về sau nhất định có thể bước lên bên trong tam phẩm cấp độ. Thế gian tuyệt đại đa số võ giả, theo đuổi cũng bất quá chính là thất phẩm cấp độ, có thể tới bên trong tam phẩm đã là lắc đắc không có mấy. Về phần trên tam phẩm, kia là lục địa thần tiên đồng dạng cảnh giới. Không có mấy người có dũng khí hy vọng xa vời tự mình có thể có như vậy thành tựu. Hiện tại, Vương quản sự câu này nhất định có thể bước lên bên trong tam phẩm, đối với những người khác mà nói, đã có thể nói là lớn vô cùng dụ dỗ. Vu Hạc muốn mở miệng thuyết phục Chu Hằng bằng lòng. Dù sao dựa theo hắn làm ăn tư duy, mấy năm thời gian đổi một cái ngũ hành tông chân truyền đệ tử thân phận, đơn giản chính là vô cùng máu kiếm lời mua lên ngũ hành tông chân truyền đến, chỉ là Trường Hưng phái ngoại môn đệ tử thân phận, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Có thể hắn cuối cùng không có mở miệng. Trọng yếu như vậy sự tình, nên giao cho chính Chu Hằng quyết đoán, không thể để cho hắn bởi vì chính mình thuyết phục mà ảnh hưởng sau cùng quyết đoán. Chu Hằng cũng không trả lời ngay, hắn rơi vào trầm tư. Những người khác cũng không nói chuyện. Yến hội trên bàn cứ như vậy an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Chu Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Trường Sinh, lắc đầu mỉm cười nói, nghe vẫn là cần Liễu công tử có phần phí tâm tư, không cần. Hắn huyền chuyển cự tuyệt. Ẩm. Vu Hạc đũa lại dọa rơi mất, hắn không nghĩ tới Chu Hằng thế mà lại cự tuyệt. Kia thế nhưng là ngũ hành tông A. Ngũ hành tông. Liêu trưởng sinh nghe vậy cũng không khỏi sửng sốt, nhưng hắn hàm dưỡng vô cùng tốt, vẫn như cũng là mỉm cười nói, đã như vậy ta chưa kể tới cái này, bất quá về sau Chu công tử chỉ cần cố ý, ta một cái đệ tử danh lạch, sẽ một mực vì ngươi giữ lại. Vương quản sự thì cười yếu ớt không nói, chưa lại nói tiếp. Mặc dù song phương cũng không có đem lại nói chết, nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết rõ, chuyện sự tình này đã là không thể nào. Sau đó, trận này hiến hội trở nên an an tĩnh tĩnh, cũng rất nhanh liền kết thúc. Liêu Trường Sinh cùng Vương quản sự về tới chữ thiên phòng trên bên trong nghỉ ngơi. Gian phòng bên trong, Liêu Trường Sinh gặp Vương quản sự thần sắc không vui, liền cười nói, thế nào, Vương quản sự tâm tình không tốt? Là có chút. Vương quản sự gật đầu, nói, cái kia Chu Hằng thế mà cự tuyệt thiếu gia ngài mời, hắn cho là mình là ai? Ha ha, Vương quản sự, đây chính là ngươi không đúng. Liêu Trường Sinh lại là lắc đầu nói, ta chỉ là cho hắn một cái đề nghị, cũng không phải ép buộc hắn bái nhập cánh cửa, huống chi ta Ngũ Hành Tông cũng không có luân lạc tới như vậy ruộng đất. Ách, cái này, thiếu gia nói có lý. Vương quản sự trong lòng vẫn là có chút bất mãn, nói, có thể hắn không khỏi cũng quá xem trọng tự mình, không biết tốt xấu. Vương quản sự, bất luận như thế nào, Chu Hằng cũng xem như đã giúp chúng ta bận điệu, ý nghĩ này ngươi đừng có. Liêu Trường Sinh biểu lộ trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, coi như Chu Hằng cự tuyệt ta mời, về sau cũng là ta bằng hữu. Vâng, thiếu gia, ta hiểu rồi. Vương quản sự gật đầu. Hắn đối Chu Hằng lúc đầu cũng không có ác ý gì, chỉ là vừa mới phát giác được tự mình thiếu gia bị cự tuyệt, trong lòng có chút không cam lòng, bây giờ bị điểm tỉnh, kia một điểm không cam lòng cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Còn có, ngươi cho rằng ta muốn mời hắn bái nhập môn hạ của ta, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tại Ngũ Hành chi đạo phương diện thiên phú. Liêu Trường Sinh đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài mặt trời. Còn có cái khác nguyên nhân. Vương quản sự hiếu kỳ nói, hắn biết được tự mình vị này thiếu gia mặc dù yêu thích luận võ, nhưng cũng không phải là hạng người lỗ mãng, tương phản tâm tư tỉ mỉ, sức quan sát rất mạnh. Lúc trước ta ngẫu nhiên nhìn thấy, Chu Hằng trên thân mang theo một tấm phụ triện. Liêu Trường Sinh cười nói, mặc dù không có xem toàn bộ, không biết rõ cụ thể là cái gì phụ triện, nhưng cũng có thể nhận ra kia là Thuần Dương Tông phụ triện bút pháp. Thiếu gia có ý tứ là, kỳ thật sớm đã có Thuần Dương Tông người cùng Chu Hằng tiếp xúc qua. Vương quản sự lập tức mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên không thôi, ngạc nhiên nói, vậy hắn còn tham gia cái gì Trường Hưng phái ngoại môn tuyển chọn? Thuần Dương Tông thu đồ cực kỳ nghiêm ngặt, lại quá trình rườm rà, có tiếp xúc không có nghĩa là đã bái nhập môn hạ, không phải vậy ta cũng sẽ không muốn nhường hắn bái nhập môn hạ rồi. Liêu Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại nói, nhưng có một chút không hề nghi ngờ, nếu không phải có Thuần Dương Tông người coi trọng, vậy hắn trên thân liền sẽ không có Thuần Dương Tông phụ triện. Tư vị này lấy hắn khẳng định còn có càng thêm không tầm thường tứ chất. Ta minh bạch. Vương quản sự từ đáy lòng gật đầu, nói, thiếu gia động sát nhập vi, cùng cái này Chu Hằng giao hảo, đối chúng ta tới nói, không có chỗ xấu. Không sai. Liêu Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, qua hai ngày hắn tiến hành khảo nghiệm thời điểm, nhóm chúng ta cũng đi xem một chút đi, nói không chừng còn có thể giúp đỡ một chút. Vu Hạc cùng Chu Hằng kết bạn hồi trở lại võ quán. Trên đường, Vu Hạc nhịn không được tuân hỏi, ngươi làm sao không đáp ứng Liêu Trường Sinh, Ngũ Hành Tông chân truyền không tốt sao? Hắc hắc. Chu Hằng cười cười, nói, nếu là hiện tại liền có thể nhập môn, đạt được Ngũ Hành Tông chân truyền, nói không chừng ta đáp ứng. Có thể mấy năm sau nha. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười không nói. Mấy năm sau thế nào? Vu Hạc không hiểu, nói, khó nói ngươi là sợ Liêu Trường Sinh mấy năm sau đột phá không đến lục phẩm. Đây không đến mức đi, phụ thân của hắn là Ngũ Hành Tông trưởng lão, ghi tên địa bảng cao nhân A. Không, ý của ta là Chu Hằng cười nói, khả năng mấy năm về sau, ta liền so với hắn mạnh hơn, đến thời điểm coi như ta muốn người đệ tử kia danh lạch, hắn đoán chừng đều không có ý tứ cho, dứt khoát không bằng hiện tại liền kết thúc. A. Vu Hạc trợn mắt hốt mồm, đập đi một cái miệng, ngạc nhiên nói, đây chính là thiên tài sao? Ha ha, ta coi như ngươi là đang khen ta. Chu Hằng cười cười, đang muốn lại không muốn mặt khoe khoang vài câu, chợt cảm giác được sau bị có chút ý lạnh. Giống như là bị cái gì đồ vật để mắt tới, hắn bỗng nhiên lát nữa nhìn lại, lại phát hiện không có cái gì. Thế nào? Vu Hạc nghi ngờ nói. Không có gì. Chu Hằng lắc đầu, khẽ cau mày, nói, nhóm chúng ta về trước võ quán. Chu Hằng cùng Vu Hạc rời đi về sau, cách đó không xa một ngôi lầu cắt trên đỉnh, trống rông xuất hiện hai cái thân ảnh. Một nam một nữ, một cao lớn một nhỏ yếu. Nữ chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, dung nhan tú mỹ vô song. Vẫn còn mang theo vài phần non nớt, chính là Bùi Lạc Linh. Mà tại bên người nàng chính là cái nhìn có 4-50 tuổi trung niên nam tử, khôi ngô cường tráng, mặc một thân áo bào đen, bắp thịt cuộn cuộn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, không giận tự uy. Cái này tiểu tử năng lực nhận biết không tệ. Trung niên nam tử mỉm cười nói, vừa rồi ta nhìn hắn ánh mắt mặc dù không có tận lực thu liễm, thậm chí còn mang theo vài phần phong mang, nhưng bình thường thất phẩm trở xuống võ giả đều chưa hẳn có thể phát giác được, hắn nhưng trong nháy mắt liền cảm giác được.
Ân, không đơn giản.
Đúng không, Triển Đồ thúc thúc, ta liền biết rõ, Cố Sự giảng được tốt như vậy người, võ công sẽ không kém.
Bùi Lạc Linh vui vẻ nói, bên người nàng trung niên nam tử là Bùi Triển Đồ, dựa theo gia tộc bối phận là nàng thúc thúc.
Bùi Triển Đồ, Bình Châu Bùi Thị Chi Thứ, ngũ phẩm tông sư, quan đến Bình Châu quận bố võ tổng ty.
Hoàn toàn chính xác xem như cái thiên tài.
Bùi Triển Đồ gật đầu, nói, dạng này thiếu niên thiên tài cầm Hoàng Đồng Phủ nâng đỡ chính sách hẳn là không vấn đề gì mới đúng.
Có thể ta nghe nói Long Hưng võ quán cho hắn làm xin, bị bắt bỏ.
Bùi Lạc Linh tức giận nói, đây là nàng ban ngày tại trong quán trà nghe được đàm luận.
Mà lại đàm luận cái này vẫn là Trường Thịnh võ quán cùng Đồng Xương võ quán giáo tập, có nhất định có độ tin cậy.
Đúng lúc gặp Bùi Triển Đồ tự mình đến Hoàng Đồng Phủ thanh bắt nàng trở về, nàng liền đưa ra điều kiện, trở về có thể, nhưng nhất định phải giải quyết tốt đẹp chuyện sự tình này mới được.
Bị bắt bỏ.
Bùi Triển Đồ con mắt khẽ híp một cái, cười nói, vậy thì chờ cái này tiểu tử qua Trường Hưng phái khảo thí về sau, ta nhìn nhìn lại Điển Trùng là làm gì biểu hiện đi.
Triển Đồ thúc thúc anh minh.
Bùi Lạc Linh nhảy cấm nói.
Thiên sơn vạn hác ở giữa, biển mây cuồn cuộn, không thấy bóng người.
Đông nhiên liền nghe một tiếng hạc rẽ dài lệ cửu tiêu, một cái hình thể to lớn hạc trắng xuyên vân qua sương mù, nhấc lên từng mảnh sóng lớn, dâng lên tại trên bầu trời, vượt qua núi non trùng điệp, hối hả bay lượn trời cao.
Tại cái này hạc trắng bên trên, nằm một người có mái tóc râu ria lộn xộn, mặt mày lờ mờ có chút tuấn lãng trung niên đạo sĩ, trên người hắn đạo bào nhăn nhăn nhún nhún, dính đầy mỡ đông, có địa phương cũng kết thành vỏ cứng.
Ừ ngực ừ ngực.
Cái này đạo sĩ cầm lấy hồ lô hướng tự mình bên trong miệng rót một ngụm rượu lớn, đắc ý mà ở một cái, mắt say lờ đờ mông lung, thì thào nói nhỏ.
Đại tế Bắc Bộ, Bình Châu quận Hoàng Đồng Phủ Thành, Long Hưng võ quán Chu Hằng.
Có thể để cho dáng giản tiểu nha đầu kia nói tư chất thượng thừa, ân, có thể đi nhìn xem.
Nấc.
Hắc hắc hắc, rượu ngon.
Ừ ngực ừ ngực.
Lúc chạm vào tối, Lâm Thương gõ Chu Hằng phòng luyện công cánh cửa.
Làm sao vậy, Lâm sư phó?
Chu Hằng gặp Lâm Thương sắc mặt có chút không đúng lắm, nghi ngờ nói.
Hoàng Cảnh Phúc cùng Hồng Khang kia hai cái ra hỏa, thật không phải đồ vật.
Lâm Thương nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi, lại thật dài hơi thở.
Chu Hằng, là ta có lỗi với ngươi, những ngày này một mực để ngươi luyện buôn tiêu lạc hà kiếm, lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà như thế âm hiểm.
Chuyện gì xảy ra a?
Chu Hằng một mặt mê mang.
Bọn hắn đề nghị tay không tiến hành khảo thí.
Lâm Thương đem theo Lôi Tu Viễn nơi đó nghe được quy tắc khảo nghiệm nói một lần. Cuối cùng tức giận bất bình, nói, cái này rõ ràng chính là tại có ý định chèn ép ngươi a.
Trên tay ngươi công phu mới học được mấy ngày a, cái này còn thế nào khảo thí?
Lâm sư phó an tâm chớ vội.
Chu Hằng cười nói, kỳ thật ta cảm thấy kiểm tra này phương án cũng là có thể được.
A, ngươi nói cái gì?
Lâm Thương nghe vậy sửng sốt, ngạc nhiên nói, ngươi có lòng tin nhường Khổng Thành Thuận chống đỡ ngươi ba lần.
Hắn thế nhưng là nhân bảng 99 tên cao thủ.
Lòng tin này nha.
Chu Hằng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, nói, ta còn là có.
Hai ngày sau,
Hoàng Đồng Phủ bố võ ti trước, bày lên cao lớn rộng rãi lôi đài, cũng dựng lên cung cấp trọng yếu người xem dừng lại tạm thời đài cao. Không ít người xem náo nhiệt cũng chen chúc mà tới.
Làm thụ người kiểm tra Chu Hằng, sớm liền đi tới nơi này, leo lên lôi đài chờ.
Đồng Xương võ quán, Trường Thịnh võ quán, Long Hưng võ quán quán chủ, giáo tập, cùng Hạch Tâm học đồ, cũng lần lượt đến.
Vân Tụ, Bùi Lạc Linh, Liễu Trường Sinh, Vương Quản sự bọn người, cũng đứng ở tầm mắt không tệ địa phương chờ đợi.
Chu Hằng không nhìn toàn trường ồn ào huyên áo, nhắm mắt khoanh chân ngồi trên lôi đài.
Vận chuyển nội khí, tĩnh tâm dưỡng thần.
Đồng nhiên, ánh mắt hắn đống nhiên mở ra, nhìn về phía lôi đài khác một bên.
Khổng Thanh Thuận tới, cũng trực tiếp leo lên lôi đài.
Khảo thí luận võ.
Tức bắt đầu.
Chương 52, tượng đất còn có 3 điểm lửa.
Chu Hằng cùng Khổng Thanh Thuận cũng leo lên lôi đài.
Hai người này vốn là không có khả năng cùng đài thi đấu.
Dù sao Chu Hằng nguyên bản chỉ là một cái tiểu võ quán học đồ, liền xem như hiện tại cũng chỉ là một cái cựu phẩm giáo tập.
Mà Khổng Thành Thuận cũng đã danh mãn thiên hạ, leo lên nhân bảng tuổi trẻ tuấn kiệt.
Căn bản cũng không tại một cái cấp độ.
Nhưng lúc này đây luận võ khảo thí nhường bọn hắn đứng chung với nhau.
Mặc dù chỉ là khảo thí, có thể cuộc tỷ thí này vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều người.
2-3 ngàn người đem bố võ ti trước mặt đạo lộ vây chật như nêm tối. Tất cả đều không chớp mắt nhìn xem trên lôi đài tình hình.
Điền Trung gặp thời cơ đã không sai biệt lắm, liền gọi bên người một tên phụ quan truyền lệnh cho sai dịch, nói rõ trận này khảo nghiệm quy tắc.
Quy tắc vừa ra, không ít người cũng nghị luận ầm ĩ.
Kích thích.
Quên quên đến thịt mới là nam nhân chiến đấu.
Nên tay không vật lộn a.
Cái gì vật lộn, ngươi không có nghe rõ ràng sao? Chu Hằng đều chưa hẳn có thể đánh trúng Khổng Công Tử đi, trên lệch quá xa. Cựu phẩm cùng bát phẩm trên lệch kỳ thật cũng không tính quá lớn, Chu Hằng thực lực cũng không tệ. Có thể Chu Hằng am hiểu tựa hồ là đao pháp, hiện tại không có đao, nghị kiệt lực trước nhường Khổng Thành Thuận chống đỡ 3 lần, chỉ sợ có khó khăn. Mọi người phổ biến không coi trọng Chu Hằng. Dù sao, nơi này không ít người đối Chu Hằng hiểu rõ chỉ giới hạn ở truyền ngôn, biết rõ hắn 17 tuổi cựu phẩm, là cái thiên tài. Một chút nhìn qua Chu Hằng cùng Tôn Chính Bình tỷ võ người, còn biết hắn am hiểu đao pháp, tại không vào phẩm lúc liền có thể đối đầu cựu phẩm, võ công thiên phú không tệ. Có thể thiên tài trung quy là cần thời gian khả năng đem tư chất thiên phú chuyển hóa làm thực lực. Hiện tại Chu Hằng cùng ghi tên nhân bảng, thuộc về trẻ tuổi nhất đại mạnh nhất một nhóm người Khổng Thành Thuận so sánh, chỉ sợ còn có không nhỏ cự ly. Trên đài cao, Hoàng Cảnh Phúc cùng Hồng Khang, cùng Lôi Tu Viễn song song ngồi. Lôi quan chủ, ngươi cảm thấy Chu Hằng có thể thành công sao? Hoàng Cảnh Phúc cười híp mắt hướng Lôi Tu Viễn hỏi thăm. Nhất định không có vấn đề. Lôi Tu Viễn trầm giọng nói. Ha ha ha. Hoàng Cảnh Phúc nở nụ cười, nói, Lôi quán chủ vẫn là như vậy tự tin, nhân nghĩa, ngươi cần phải cùng Lôi quán chủ hảo hảo học một ít, ha ha. Hắn trong miệng nhân nghĩa, chính là đứng sau lưng hắn một thanh niên, nhìn hơn 20 tuổi, ngũ quan coi như tuấn lãng, đây là hắn tôn nhi vàng nhân nghĩa. Ta minh bạch. Vàng nhân nghĩa cười, nhìn về phía Lôi đài phương hướng, nói, bất quá, có thời điểm quá rõ ràng tự tin, nhưng thật ra là tại che giấu sự trột dạ của mình. Nói thật. Ta không quá tin tưởng cái này Chu Hằng có thể tại 17 tuổi đã đột phá trở thành cựu phẩm, căn cơ hẳn là có hại đi. Nói năng bậy bạ. Lôi Tu Viễn trừng mắt, liền muốn đứng lên gian dậy. Ai, Lôi quán chủ an tâm chớ vội. Hồng Khang đánh giảng hòa, cười nói, hiện tại khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu, có phải hay không căn cơ có hại, chúng ta xem xét liền biết. Giả mù sa mưa. Lôi Tu Viễn nhìn xem mấy người kia sắc mặt, chỉ cảm thấy buồn nôn đều muốn nôn. Giờ này khắc này, trên lôi đài. Chu Hằng nhìn xem tại cách đó không xa đứng đấy Khổng Thành Thuận, chú ý tới phía sau hắn có một cái bị miếng vải đen bao khỏa dài mảnh hình dáng sự vật, thoạt nhìn như là một thanh trường kiếm. Khổng Thành Thuận chú ý tới Chu Hằng ánh mắt, nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi đang nhìn cái gì? Yên tâm, ta sẽ không dùng binh khí, coi như ngươi thật có thể để cho ta chống đỡ, ta cũng chỉ sẽ dùng đôi tay này. Được. Chu Hằng gật đầu, biểu lộ không thay đổi, trong lòng lại là nhấc lên gợn sóng. Bởi vì hắn tại cái kia bị miếng vải đen bao khỏa dài mảnh hình dáng sự vật bên trên, cảm giác được quỷ khí tồn tại. Mặc dù 10 điểm mỏng manh, mà còn có nhiều chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng hoàn toàn chính xác chính là quỷ khí, nói chính xác giống như là xen lẫn cái khác một ít khí tức quỷ khí. 10 điểm quỷ dị. Khổng Thành Thuận gặp Chu Hằng còn nhìn mình chằm chằm trường kiếm sau lưng, con mắt liền híp lại, nói, bắt đầu đi, không cần tiếp tục lãng phí thời gian, ngươi toàn lực công tới. Như vậy, Khổng công tử xem chừng. Chu Hằng khẽ quát một tiếng, lập tức dưới chân chấn động. Ầm. Tiếng vang tựa như kinh lôi nổ tung, Chu Hằng một cước này bước ra cực lớn lực lượng, nhường dưới chân phiến đá luy thế lôi đài cũng xuất hiện nhỏ bé chấn động. Cự lực 2. Lực lượng cường đại đồng dạng có thể sinh ra bạo tạc thức tốc độ. Giờ khắc này hắn tựa như mũi tên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền vọt tới Khổng Thành Thuận trước mặt. Đồng thời, lấy bàn tay làm đao, lực bổ xuống. Thần uy thập bát thức. Thần nhân vung đao. Cái này một cái, tất cả mọi người ở đây cũng sợ ngây người, trên đài cao Hoàng Cảnh Phúc thậm chí lập tức đứng lên, không thể tin nhìn xem trên lôi đài Chu Hằng. Thật nhanh. Làm sao lại nhanh như vậy? Đây là cựu phẩm võ giả tốc độ sao? Khổng Thành Thuận cũng bị Chu Hằng tốc độ giật nảy mình, bất quá hắn dù sao đấu kinh nghiệm phong phú, nhân bảng xếp hạng cũng là thiết thiết thực thực đánh ra tới, cũng không phải là bao cỏ. Thế là, tại Chu Hằng một đao chém tới thời điểm, hắn lập tức gập cong lui lại, đồng thời dưới chân vận chuyển thân pháp, bộ pháp phi tốc biến hóa. Đảo mắt liền cùng Chu Hằng kéo ra 3 trượng cự ly. Nhìn thấy một màn này, trên đài cao Hoàng Cảnh Phúc nhẹ nhàng thở ra. Lôi Tu Viễn lại là cảm thấy có chút tiếc nuối. Tại dưới đài đám người quan chiến cũng đều khẩn trương lên, bị mang vào cái này ngay từ đầu liền 10 điểm kịch liệt chiến cuộc ở trong. Vũ Hạc, Vân Tụ, Bùi Lạc Linh bọn người thì là vì Chu Hằng cảm thấy đáng tiếc. Nếu là vừa rồi một lần kia công kích có thể có hiệu quả liền tốt. Bát phẩm võ giả so sánh với cựu phẩm, vẫn là có quá nhiều ưu thế. Vô luận là thể lực, tốc độ, lực lượng, vẫn là nắm giữ võ công cao minh trình độ, cơ hồ toàn diện dẫn trước. Không tệ công kích. Khổng Thành Thuận kéo ra cự ly về sau, khẽ cười nói, đáng tiếc, muốn để cho ta chống đỡ, còn chưa đủ. Có thể tiếng nói này chưa xuống. Chu Hằng giống như một trận gió, lại một lần nữa vọt tới trước mặt hắn. Nhanh nhẹn 1. Cự lực 2. Thuộc tính cơ sở mang tới kinh khủng tăng thêm, nhường tốc độ của hắn xa xa áp đảo bất luận cái gì cửu phẩm võ giả phía trên. Đồng thời, hắn nội khí hội tụ trong lòng bàn tay, song trưởng như mang theo bài sơn đảo hải chi thế, đông nhiên hướng Khổng Thành Thuận trước ngực đẩy đi. Thần uy thập bát thức, thần nhân đẩy núi. Nhìn rõ một, cái này khiến Chu Hằng xem thấu Khổng Thành Thuận nhược điểm chỗ. Hắn không có ngay từ đầu liền dùng lục lộ chết mai thủ, bởi vì kia có khả năng một hai chiêu liền đem Khổng Thành Thuận cho đánh thành bị thương nặng. Hắn muốn xác minh một cái, tự mình dùng cửu phẩm võ công là cái gì trình độ thực lực. Dù sao cuộc tỉ thí này là lấy kiệt lực làm tiêu chuẩn. Toàn chân nội công tâm pháp nặng nhất căn cơ, khí tức kéo dài, Chu Hằng thể lực viễn siêu phổ thông cửu phẩm võ giả, ngắn thời gian bên trong căn bản liền sẽ không kiệt lực. Vừa vặn dùng Khổng Thành Thuận tới làm cái này bia sống. Đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy? Khổng Thành Thuận kinh nghi bất định, chỉ cảm thấy Chu Hằng thực lực lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn, nhất là cái này trưởng pháp thuần thục trình độ. Thế này sao lại là cái gì học được trưởng pháp không có mấy ngày, cái này rõ ràng chính là luyện đến hóa cảnh thần uy thập bát thức. Giả tạo tin tức hại ta. Cái này tiểu tử thế mà không chỉ đem thập nhị lộ phách sơn đao pháp luyện đến hóa cảnh, liền bộ trưởng pháp này cũng luyện đến hóa cảnh. Tại sao có thể có loại chuyện này? Hắn luyện thế nào? Khổng Thành Thuận trong lòng chấn kinh vạn phần, đồng thời hắn phát hiện Chu Hằng một trưởng này vừa vặn công kích trước ngực mình điểm yếu, lại tốc độ cực nhanh, căn bản là không thể nào né tránh. Ẩm. Hắn lên tay cầm quyền chống đỡ. Lùi cho ta. Khổng Thành Thuận muốn thừa dịp lần này chống đỡ, bí mật dùng nội khí thi triển quyền kình, Chu Hằng đẩy lui trở về. Có thể quyền của hắn sức lực còn chưa kịp bắn ra, cũng cảm giác hai quả đấm của mình bên trên truyền đến một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng, đơn giản tựa như là có hai ngọn núi lớn đẩy tới. Phanh phanh phanh. Khổng Thành Thuận dưới chân liên tiếp nặng giẫm mặt đất, mãnh liệt mà đến lực lượng đáng sợ nhường hắn gạch dẫm ra từng đạo vết rách, cuối cùng lui về sau hai trượng đa tải miễn cưỡng ngừng lại. Một màn này xuất hiện, lập tức liền nhường toàn trường xôn xao. Ở đây mấy ngàn người cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem trên lôi đài một màn này, trên mặt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Khổng Thành Thuận thế mà lên tay chống đỡ. Chu Hằng chỉ là công kích chiêu thứ hai, Khổng Thành Thuận liền lên tay chống đỡ, đồng thời còn bị chấn chật vật rút lui. Chơi ạ! Đây là giả đi. Rất nhiều người vướt vướt ánh mắt của mình, không thể tin được vừa rồi phát sinh ở trước mắt mình sự thật. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Khổng Thành Thuận dạng này nhân bảng cao thủ, võ đạo bát phẩm, tông môn chân truyền, thế mà bị Chu Hằng dạng này một cái xuất thân võ quán, mới vừa vào cửu phẩm thiếu niên đánh cho rút lui xa hai, ba trượng. Cái này sao có thể? Hoàng Cảnh Phúc nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Không, không thể nào, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Hồng Khang cũng mắt choáng váng. Đây quả thật là cửu phẩm. Vàng Nhân Nghĩa há to mồm. Ha ha ha. Tốt. Lôi Tu Viễn tính tình thật, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Cách đó không xa mặt khác một tòa trên đài cao, Điền Trùng cũng sợ ngây người, đống nhiên cảm giác tự mình mưu tính giống như không thể nào ổn. Đáng chết. Cái này Chu Hằng làm sao lại lợi hại như vậy? Tại một tòa nhà cao tầng đỉnh, Bùi Lạc Linh đang vui hô nhảy cẫng, cười nói, thật là lợi hại, Chu Hằng thật là lợi hại a. Triển Đồ thúc thúc ngươi nói có đúng hay không? Bùi Triển Đồ đứng tại bên cạnh nàng, tán đồng gật đầu, tán thán nói, tuổi còn nhỏ thế mà liền đem một môn cửu phẩm võ công luyện đến hóa cảnh, đúng là hiếm thấy, mà lại hắn tựa hồ còn trời sinh thần lực, thật sự là khó gặp thiên tài. Giờ này khắc này, trên lôi đài, Khổng Thành Thuận sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình thế mà tại trước mắt bao người, bị một cái mới vừa đột phá đến cửu phẩm không có mấy ngày tiểu tử đẩy lui. Đây quả thực là nhân sinh vết đen. Nếu là lan truyền ra ngoài, thậm chí cũng có thể ảnh hưởng tự mình sư phụ đối trưởng môn chi vị tranh đoạt. Cái này Chu Hằng. Đáng chết. Tiếp tục. Hắn trầm giọng gầm nhẹ. Hiện tại, hắn đặt quyết tâm, lần thứ hai chống đỡ trực tiếp liền để Chu Hằng hạ tràng, nhường Chu Hằng kiệt lực, nhường Chu Hằng triệt để mất đi cơ hội. Đến rồi. Chu Hằng khẽ cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt tới gần. Trường phong gào thét. Vẫn như cũng là thần uy thập bát thức. Muốn chết. Khổng Thành Thuận cười lạnh, lần này hắn không có trốn tránh, trực tiếp lên tay cầm quyền chống đỡ. Bất quá, hắn nhìn như nắm tay. Trên thực tế hai tay ngón cái lại giấu giếm nội kình. Tại Chu Hằng thủ trưởng đánh tới thời điểm, nội khí tràn vào cái này hai ngón tay bên trong vận kình, lấy bí mật góc độ, hướng Chu Hằng trên cổ tay mạch môn ấn quá khứ. Trên nhà cao tầng, Bùi Triển Đồ thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, không tốt, đây là điểm huyệt tiệt mạch thủ pháp. Khổng Thành Thuận muốn cắt đứt Chu Hằng kinh mạch, ngăn chặn hắn nội khí cùng kình lực vận chuyển, cưỡng ép nhường hắn biểu hiện ra kiệt lực trạng thái. A. Bùi Lạc Linh nghe vậy hoa dung thất sắc. Vậy làm sao bây giờ? Điểm huyệt tiệt mạch thủ pháp cực kỳ âm độc. không chỉ có thể tại ngắn thời gian bên trong để cho người ta kiệt lực tức suy, còn có thể tổn thương kinh mạch căn cơ, ảnh hưởng về sau võ đạo tiền đồ. Đây cơ hồ giống như là hạ sát thủ. Chớ hoảng sợ. Bùi Triển Đồ nâng lên thủ trưởng, ý đồ ngưng kết kia phiến hư không, đem Chu Hằng cứu được. Có thể tay hắn mới vừa nâng lên, liền phát hiện Chu Hằng đã có hành động. Thế là, hắn tạm thời ngừng trong tay động tác, trong lòng lại là hơi nghi hoặc một chút, cái này Khổng Thành Thuận bị mỡ heo làm tâm trí mê muội hay sao? Thế mà tại trước mắt bao người dùng như vậy âm độc thủ đoạn. Mà lúc này, Chu Hằng đã giận dữ. Lấy hắn nhìn rõ một thuộc tính tăng thêm, như thế nào sẽ không phát hiện được cái này Khổng Thành Thuận ám toán. Đầu tiên là trước đó mạc danh kỳ diệu ban đêm tập kích. Hiện tại chỉ là luận võ khảo thí, ngươi cái này muốn tổn hại ta võ đạo căn cơ. Tượng đất còn có 3 điểm hỏa khí. Thật sự cho rằng ta cứ như vậy mặc cho ngươi tiện tay nắm. Đây là ngươi tự tìm. Chu Hằng trong bàn tay chiêu thức đông nhiên biến đổi. Tại Khổng Thành Thuận kia hai cây ngón tay tức đâm tới thời điểm. Chu Hằng trong đó một trưởng 5 ngón tay bốn lượn thành chảo, trong nháy mắt liền bắt giữ Khổng Thành Thuận một cánh tay, nhường hắn một cái ngón tay đình chỉ công kích. Lục lộ chết mai thủ. Cầm nã. Cùng lúc đó, Chu Hằng một cái tay khác chập chỉ thành kiếm, lấy lục lộ chết mai thủ thi triển kiếm pháp. Độc cô cửu kiếm. Phá khí thức. Xoẹt xẹt. Giống như mũi kiếm đâm xuyên không khí, trên lôi đài bỗng nhiên tiếng gió rít gào. Chu Hằng một chỉ này đâm xuống, lập tức liền nhường Khổng Thành Thuận kia một cái trên ngón tay ngưng tụ nội khí sụp đổ, lại kiếm thế không ngừng, theo sụp đổ nội khí bay thẳng tiến vào Khổng Thành Thuận cánh tay bên trong. Thổi khô là hủ, kéo đứt kinh mạch. Chiêu này phá khí thức, nhường Khổng Thành Thuận một cánh tay tại chỗ phế bỏ. Tại lôi đài luận võ trong khảo nghiệm trộm thi ám toán, ý đồ tổn hại người căn cơ, liền xem như bị đánh chết, cũng là chuyện đương nhiên. Đây là thế chỗ công nhận quy củ. Đáng chết ta. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy, đây là võ công gì, đây là cái gì chỉ pháp. Khổng Thành Thuận giống như là bị mê mẩn tâm trí, cảm xúc gần như điên cuồng. Tại dạng này tình hình dưới, hắn thế mà cố nén kịch liệt đau nhức, nâng lên một chân. Hướng Chu Hằng đã tới. Đồng thời di động thân hình, ý đồ thoát khỏi bị Chu Hằng bắt giữ cánh tay kia. Có thể bị lục lộ chết mai thủ bắt mục tiêu, không phải tốt như vậy thoát khỏi. Chu Hằng chỉ là dùng xảo kinh nhất chuyển, nghịch Khổng Thành Thuận di động thân hình lực đạo, nhẹ nhàng kéo một cái. Giang giác. Nhường ra đầu run lên xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Khổng Thành Thuận cánh tay này tại chỗ vặn vẹo bẻ gãy, cả người phanh một cái, hai đầu gối quỳ xuống đất. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tan nát cõi lòng. Mà ai cũng không có phát giác là, Khổng Thành Thuận phía sau cái kia thanh dùng miếng vải đen bao quanh cổ kiếm, đang có chút rung động. Chương 53, làm sao bây giờ? Khổng Thành Thuận tiếng kêu thảm thiết trên lôi đài quanh quẩn. Mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm, trên mặt tất cả đều lộ ra không thể tin biểu lộ, khiếp sợ đến cực điểm. Đường đường nhân bảng cao thủ, trong thiên hạ cao nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, thế mà cứ như vậy bị đánh bại. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ vẫn là bị hoàn toàn nghiền ép, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Cái này sao có thể? Không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Trên đài cao, Hoàng Cảnh Phúc cùng Hồng Khang hai người chợt một cái liền đứng lên, đầu đều hướng vươn về trước, mở to hai mắt nhìn, vô ý thức lắc đầu. Làm sao có thể? Đây không có khả năng a. Cái này thế nhưng là Khổng Thành Thuận, Lạc Hà Phi kiếm Khổng Thành Thuận, hắn tại sao có thể như vậy? Vô luận là trước kia đã tinh trước Hoàng Cảnh Phúc, vẫn là một mực phụ họa Hoàng Cảnh Phúc Hồng Khang, tại thời khắc này cũng mắt tròn váng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại còn có chuyện như vậy. Cái này Chu Hằng, làm sao lại lợi hại như vậy, làm sao lại mạnh như vậy. Chu Hằng mới bước lên cửu phẩm mấy ngày. Thế mà liền đánh bại nhân bảng xếp hạng 99 Khổng Thành Thuận. Đơn giản không thể tưởng tượng. Tại một chỗ khác trên đài cao điền trùng, kém chút liền đem trước mặt bàn lật tung. Chu Hằng thế mà đánh bại Khổng Thành Thuận. Không phải thông qua khảo thí. Là chấm dứt mạnh thực lực, cứ thế mà đánh bại Khổng Thành Thuận. Cái này sao có thể? Vậy mình thù lao làm sao bây giờ? Trắng hoa hoa bạc núi cứ như vậy bay mất sao? Hắn tức hồn hện, trong lòng lửa giận cơ hồ muốn nổ tung. Không chỉ là Hoàng Cảnh Phúc bọn người đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Liên liên lôi tu viễn người quán chủ này cũng sợ ngây người. Hắn nhìn xem trên lôi đài một màn này, thật lâu không nói, nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Hằng thế mà như thế cường đại. Lôi tu viễn sau lưng giáo tập trong đội ngũ lâm thương càng là một mặt mờ mịt. Đây là ta dạy ra. Ta lợi hại như vậy sao? Dưới lôi đài Vu Hạc, Vân Tụ, Liêu Trường Sinh bọn người, cũng đều biểu lộ chấn kinh, nhìn xem Khổng Thành Thuận thảm trạng, bọn hắn chỉ cảm thấy như rơi ảo mộng. Mà tại cách đó không xa trên nhà cao tầng, Bùi Lạc Linh cao giọng hoan hô. Bùi Triển Đồ nhìn xem Chu Hằng hai tay, như có điều suy nghĩ, là một ngũ phẩm tông sư, hắn nhìn ra Chu Hằng sử dụng võ quán huyền liền diệu. đây cũng không phải là một cái tiểu võ quán có thể có võ công. Có thể cái này lại có quan hệ gì? Sông hồ còn lớn, ai còn không có điểm kỳ ngộ? Có thể lấy cửu phẩm thắng qua bát phẩm, vô luận như thế nào cũng làm nổi thiên tài hai chữ. Không tệ tiểu tử. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Khổng Thanh Thuận hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay hai chân cũng truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ là, tại lúc ban đầu kia một tiếng hét thảm qua đi, hắn liền cắn chặt hàm răng, cố nén đau đớn, thanh âm theo hàm răng khe hở gặn ra, Chu Hằng, ngươi rất mạnh, ngươi thật lợi hại a. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Hằng thực lực thế mà lại như vậy cường đại. Cái kia quỷ dị huyền diệu võ công, liền tựa như hoàn toàn khắc chế hắn, tồi khô lạp hủ nghiền nát hắn hết thảy, nhường hắn không có lực phản kháng chút nào. Đối phương chỉ là một cái nho nhỏ cửu phẩm võ giả a, làm sao lại mạnh như vậy? Đáng chết. Đa tạ khích lệ. Chu Hằng thản nhiên nói, đồng thời tiện tay hất lên, đem Khổng Thành Thuận quẳng xuống đất, nhìn về phía trên đài cao điền trùng, tổng ty đại nhân, khảo thí hẳn là kết thúc đi. Ầm. Điền trùng đống nhiên vô cái bàn đứng lên, trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát, Chu Hằng, ngươi biết rõ ngươi vừa rồi đã làm gì sao? Lời này vừa ra, mọi người dưới đài ánh mắt tất cả đều nhìn về phía vị này hoàng đồng phủ bố võ tổng ty. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng có thể cảm giác được, báo tố tức tiến đến. Vừa rồi Chu Hằng đem Khổng Thành Thuận đổ nhào trên mặt đất, hoàn toàn chính xác xem người nhiệt huyết sôi trào, có thể thời điểm hơi động tâm tư liền có thể nghĩ đến, chuyện này đối với Chu Hằng tới nói, sẽ là cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Không nói những cái khác, Trường Hưng phái ngoại môn đệ tử là khẳng định làm không được. Đồng thời, Khổng Thành Thuận là điền trùng vị này bố võ tổng ty khách nhân, trận này tuyển chọn tỉ thí cũng là điền trùng chủ tính chung làm, cuối cùng lại trị thành cái dạng này. Điền trùng như thế nào lại buông tha Chu Hằng? Coi như vừa rồi tỉ võ quá trình bên trong, Khổng Thành Thuận hư hư thực thực muốn trộm thi ám toán, không hợp giang hồ quy củ. Có thể trên đời này, cho tới bây giờ cũng không chỉ là quy củ định đoạn. Khổng Thành Thuận gặp Điền Trùng tức giận, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh, miễn cưỡng đứng dậy, âm dương quái khí nói, Chu công tử thật sự là công phu thật là lợi hại, xem ra ta Trường Hưng phái tòa miếu nhỏ này, căn bản là chứa không nổi tôn này đại Phật ta. Các ngươi muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng đi. Chu Hằng thản nhiên cười một tiếng, không sợ hãi. Kỳ thật, đang thi triển lục lộ chiết mai thủ đem Khổng Thành Thuận hai tay đánh phế thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến chuyện sự tình này sẽ có kết quả như thế nào. Võ giả hành vi cá nhân, từ trước đến nay đều là cùng võ quán bản thân lột rời đi. Đây là thế nhân phổ biến nhận biết. Dù sao võ giả huyết khí phương cương, giữa lẫn nhau khó tránh khỏi xung đột luận võ, nếu không lột ly khai, rất dễ dàng dẫn phát võ quán ở giữa tập thể xung đột. Bởi vậy Long Hưng võ quán sẽ không bởi vì hắn sự tình bị nhằm vào. Có thể chính hắn, tất nhiên sẽ nhận nhằm vào. Khổng Thanh Thuận làm lần này tới tuyển nhận ngoại môn đệ tử người, có quyền hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, ngăn chặn hắn thu hoạch được Trường Hưng phái cao hơn võ công truyền thừa cơ hội. Nếu là lại ngoan độc một điểm, còn có thể liên hệ cái khác môn phái, cùng một chỗ nhằm vào hắn, triệt để phá hỏng hắn võ đạo con đường phía trước. Điên Trung làm hoàng đồng phủ bố võ tổng ty, có quyền lệnh cưỡng chế võ quán hắn xóa tên, nếu là có đủ lý do, thậm chí còn có thể đề nghị phủ chủ hắn khu trục ra hoàng đồng phủ. Mà một khi ra phủ thành, giã ngoại hoang vu, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đều là chuyện hợp tình hợp lý. Đối với phổ thông võ giả tới nói, cái này không khác tai họa ngập đầu, có thể đối với Chu Hằng dạng này bật học người chơi tới nói, bất quá chỉ là nhiều nước thôi. Căn bản cũng không tính là gì. Hắn căn bản cũng không sợ không có võ công truyền thừa, mà Ngô Tông Sơn bên kia, cũng rõ ràng không có khả năng cưỡng ép đem hắn trục xuất hoàng đồng phủ. Có thể Lôi Tú Viễn, Lâm Thương, Vân Tụ, Vu Hạc bọn người lại cũng không biết rõ Chu Hằng ỷ vào. Bọn hắn nhìn thấy Điền Trùng bộ dạng này thân sắc, cùng Khổng Thành Thuận thái độ, lập tức liền nghĩ đến xấu nhất mấy loại khả năng, lập tức sắc mặt đại biến, bắt đầu lo lắng Chu Hằng tương lai. Đồng thời vắt hết óc, ý đồ nghĩ đến phá cục chi pháp. Liêu Trường Sinh lại là ở trong lòng tính toán. Hiện tại tựa hồ là lần nữa thuyết phục Chu Hằng gia nhập Ngũ Hành Tông tốt cơ hội a. Tốt ngươi cái Chu Hằng, quả nhiên là tốt dũng du ngực. Gian ngoan mất linh. Điên Trung một bộ giận không kèm được thần sắc, nhấc tay chỉ Chu Hằng, nghiêm nghị nói, Chu Hằng. Ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, tâm lại độc ác. Khổng Thanh Thuận công tử hảo tâm đối ngươi tiến hành khảo thí khảo hạch, hứa ngươi thỏa thích công kích, ngươi lại không biết tốt xấu, đau nhức hạ sát thủ, hào vô giới tâm Khổng công tử đánh thành trọng thương. Như thế như vậy, đơn giản cùng tà đạo không khác, như lại để cho ngươi lưu tại võ quán tập võ, sợ là sẽ phải dạy hư không ít học đồ. Lôi Tu Viễn ở đâu? Như thế ác ôn, ngươi Long Hưng võ quán còn muốn lưu hắn sao? Cái này liên tiếp mụ giữ lại, tại chỗ liền đem Chu Hằng đánh thành một cái tính tình ngang ngược, động một tí đả thương người ác ôn, lại tận lực không để ý đến Khổng Thành Thuận vừa rồi ám toán Chu Hằng sự tình. Vu Hạc bọn người gặp tình hình này, lúc này sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức nhìn về phía trên đài cao Lôi Tu Viễn. Cái này nên làm cái gì? Điền Trung là Hoàng Đồng phủ bố võ tổng ty, Trường Hưng phái lại là cái này phủ thành phụ cận rất cường đại võ đạo môn phái. Ai sẽ vì Chu Hằng cùng bọn hắn làm trái lại? Lúc này, Lôi Tu Viễn sau lưng Lâm Thương song quyền nắm chặt, muốn lao ra vì Chu Hằng biện hộ. Nhưng lại bị Lôi Tu Viễn ngăn lại. Vị quán chủ này hơi trầm mặc, liền muốn đứng dậy. Nhưng lại tại cái này thời điểm, lôi đài chung quanh chợt nhớ tới trận trận tiếng kinh hô. Lôi Tu Viễn quay đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt. Lại có thể có người lăng không đạp hư mà đến, từng bước một từ cách đó không xa trên nhà cao tầng bay xuống tới. Đồng thời, thanh âm đạm mạc tại giữa thiên địa tiếng vọng. Điên trùng, nguyên lai ngươi chính là làm như vậy một phủ tổng ty sao. Chương 54, Thông Sư. Đạp không mà đi, lăng không độ hư. Đây là bay trên trời chi năng. Lấy tự thân chi lực vượt trội đại địa phía trên, bài không ngự tức, xuất nhập thanh minh. Ít nhất là lục phẩm cao thủ mới có năng lực. Tại thường nhân mà nói, đây quả thực là phi tiên thủ đoạn. Lục phẩm, đây là võ đạo lục phẩm cao nhân sao? Lại có lục phẩm cao nhân tới đến nhóm chúng ta Hoàng Đồng Phủ, toàn bộ Hoàng Đồng Phủ cũng chỉ có phủ chủ đại nhân một cái lục phẩm A. Bay trên trời mà đi, đạp thiên mà đi, thật là khiến người ta hướng tới A. Rất nhiều người nhịn không được sợ hãi than. Trên thực tế, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, võ đạo lục phẩm, đã không phải phàm tục. Như tại giang hồ, dù cho là đặt ở đỉnh tiêm võ đạo đại tông bên trong, cũng là một phương cầm quyền chấp sự, trung đẳng trong môn phái xem như trưởng lão, một chút tiểu môn phái trưởng môn cũng bất quá như thế. Như tại miếu đường, có thể đảm nhận nhiệm phủ thành chi chủ, quận thành thực quyền quản sự, quân đội trung tầng dẫn, thanh trương thần bộ, triều đình thực quyền cốt cán đảng vị trí, cũng đều là cấp độ này. Cái này đã vượt ra khỏi thường nhân trong nhận thức biết người trong giang hồ khái niệm, là bình thường trong sinh hoạt khó gặp đại nhân vật. Bây giờ chợt thấy một người bay trên trời mà đến, sao có thể không sợ hãi thán phục? Nhất là vị này lục phẩm cao nhân vẫn là một bộ gian dạy điển trùng bộ dạng, tựa hồ đối với điển trùng hành vi bất mãn hết sức. Có trò hay để nhìn. Rất nhiều người lập tức lên hào hứng, không chớp mắt nhìn về phía vị này lục phẩm cao nhân. Đó là cái nhìn có 4-50 tuổi trung niên nam tử, khôi ngô cường tráng, mặc một thân áo bào đen, bắp thịt cuộn cuộn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, không giận tự uy. Chu Hằng cũng nhìn về phía hắn, một cái bỗng nhiên xuất hiện lục phẩm cao nhân, tựa hồ vẫn là ra cho mình đứng đài, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Có thể hắn lại phát hiện tự mình cũng không nhận ra vị cao nhân này. Rất lạ lắm. Bất quá, nhìn rõ một hắn rất nhanh liền theo vị cao nhân này tới lộ tuyến, nhìn về phía cách đó không xa tòa kia nhà cao tầng nóc nhà, liền gặp được một cái quen thuộc thiên ảnh. Bùi Lạc Linh. Vị này lục phẩm cao nhân cùng Bùi Lạc Linh có quan hệ. Tới giúp ta. Làm sao lại xuất hiện một cái lục phẩm cao thủ? Khổng Thành Thuận không thể tin nhìn xem cái này trung niên nam tử, không thể tin được sự thật trước mắt. Thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Cái này thế nhưng là võ đạo lục phẩm, liền sư phụ của hắn Lưu Tùng Sơn cũng bất quá chính là cái này cấp độ. Hiện tại lại có một cái võ đạo lục phẩm đến giúp Chu Hằng. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Lúc này, trên đài cao Hoàng Cảnh Phúc, Hồng Khang hai người thần sắc khẽ biến. Bọn hắn mặc dù không biết vị cao nhân này, lại rõ ràng cảm thấy vị cao nhân này đối điển trùng bất mãn. Đây là tới giúp Chu Hằng. Không thể nào. Dạng này một cái theo trong hốc núi đi ra lớp người quê mùa, làm sao lại có cao nhân như vậy cho hắn đứng đài. Lôi Tu Viễn cùng Lâm Thương cũng nghi ngờ, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua vị này lục phẩm cao nhân. Chu Hằng từ nơi nào nhận biết như vậy cao nhân. Vân Tụ lại là đôi mắt đẹp trợn lên, bưng kín môi đỏ, không thể tin nhìn xem vị cao nhân này, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngạc nhiên nói nhỏ, cái này, vị này đại nhân làm sao lại chỗ này? Tại sao có thể có lục phẩm cao thủ xuất hiện ở đây? Liêu Trường Sinh cũng cảm thấy rất nghi hoặc, hắn đến Hoàng Đồng Phủ Thành trước đó làm qua điều tra, nơi này hẳn là chỉ có phủ chủ Ngô Tông Sơn một cái lục phẩm mới đúng. Không, thiếu gia, đây không phải lục phẩm. Vương Quản sự kinh nghi bất định nhìn xem kia trung niên nam tử, trầm giọng nói, đây là một vị võ đạo ngũ phẩm tông sư. Cái gì? Liêu Trường Sinh chấn kinh, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Hằng. Tông sư? Thế mà lại xuất hiện một vị tông sư cho hắn đứng đài. Cái này sao có thể? Khó nói đây là thuần dương cung tông sư, nhìn không được trước mắt tình huống, nhịn không được đến vì hắn chỗ dựa. Đương nhiên, cái này thời điểm, kinh hoàng nhất, sợ hãi nhất, vẫn là một chỗ khác trên đài cao điển trùng. Hắn nguyên bản đang dùng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng chất vấn Chu Hằng, thậm chí muốn thẩm phán Chu Hằng. Thế nhưng là khi nhìn đến cái này trung niên nam tử về sau, điền trùng mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh, hai chân nhất thời như nhũn ra, bịch một tiếng liền quỳ xuống. lại không có vừa rồi uy phong.
Tổng ty đại nhân, thuộc hạ gặp qua tổng ty đại nhân.
Điền Trung cúi đầu, toàn thân đều đang run rẩy, năm ngón tay ra sức nắm lấy mặt đất, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Hắn phản ứng như vậy nhường mọi người tại đây cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc.
Tổng ty, chính Điền Trung không phải liền là Hoàng Đồng phủ bố võ tổng ty sao? Làm sao quản người khác gọi tổng ty? Còn sợ thành cái dạng này?
Hoàng Cảnh Phúc dù sao người giả thành tinh, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lập tức trừng to mắt, run giọng nói, "Tổng ty, tổng ty."
Khó nói đây là Bình Châu quận thành vị kia tổng ty.
Bùi Chiến Đồ, Bùi đại nhân.
Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao.
TT.
Khí lạnh tương kèm chút cũng bị hút khô.
Bình Châu quận thành cái này thế nhưng là toàn bộ Bình Châu hội tâm, hạ hạt 42 cái phủ, Hoàng Đồng phủ chỉ là một trong số đó.
Mà Hoàng Đồng phủ bố võ tổng ty chính là từ Bình Châu quận thành bố võ ty trực tiếp bổ nhiệm.
Nói một cách khác, như người này thật là Bình Châu quận thành bố võ tổng ty, đó chính là Điển Trùng đỉnh đầu cấp trên.
Khó trách hắn sẽ sợ thành cái dạng này.
Liêu Trường Sinh lại là càng thêm chấn động, hắn biết rõ Bùi Triển Đồ cái tên này, còn mang ý nghĩa một cái khác bối cảnh.
Đại tề 12 thế gia một trong Bình Châu Bùi Thị.
Thiên nhân gia tộc.
So sánh với Ngũ Hành Tông, cũng chỉ là hơi yếu mà thôi.
Xuất thân từ Bình Châu Bùi Thị ngũ phẩm tông sư, thế mà đến giúp Chu Hằng.
Cái này khiến hắn có chút không thể nào hiểu được.
Khó nói cái này Chu Hằng kỳ thật căn bản không phải cái gì phổ thông sân dân.
Liêu Trường Sinh nhíu mày, âm thầm suy đoán, có thể đại tề cũng tựa hồ cũng không có họ Chu đại tộc, ngược lại là phía Nam Đại Tân có một vòng nhà.
Lư Dương Chu Thị, Nam Tấn cửu đại thế gia một trong, mặc dù đã suy sụp, nhưng cũng là truyền thừa xa xưa, sớm tại Trung Cổ trước đó đã tồn tại cổ lao thế gia, so thiên nhân gia tộc đều muốn cường đại, Chu Hằng là nhà này đệ tử.
Ngoại trừ cùng thuộc vị cách tương cận thế gia, trưởng bối ở giữa co giao tình, hắn thực tế không nghĩ ra được dạng gì nguyên nhân, có thể để cho một cái Bình Châu Bùi Thị Tông Sư ra giúp Chu Hằng.
Nhưng nếu Chu Hằng coi là thật xuất thân bất phàm, vì sao lại che giấu tung tích tới này dạng một cái trong tiểu võ quán, học một chút thô thiện công phu thông thường.
Luyện Lư Dương Chu Thị truyền thừa võ công tuyệt thế không tốt sao?
Liêu Trường Sinh nằm mộng cũng nghĩ không ra.
Đây hết thể nguyên nhân gây ra, kỳ thật liền chỉ là Chu Hằng cho Bùi Lạc Linh nói nhiều tiểu bạch sản văn.
Lúc này, Khổng Thành Thuận cũng có chút luống cuống, hắn rất rõ ràng Bình Châu quận thành bố võ tổng ty là dạng gì tu vi.
Ngũ phẩm.
Tông sư.
Trường Hưng phái trưởng môn cũng bất quá chính là cái này cấp độ A.
Cái này tiểu tử tại sao có thể có dạng này cường đại nhân mạch quan hệ?
Đây không có khả năng A.
Tiền bối, chuyện gì xảy ra A?
Hắn ở trong lòng kêu gọi trợ giúp, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào.
Phảng phất vị kia tiền bối lập tức liền yên lặng giống như.
Không có chút nào âm thanh.
Lúc này, Bùi Triển Đồ đã đứng tại trên lôi đài, hắn ánh mắt nhìn quanh chu vi, cuối cùng rơi vào Điển Trùng trên thân, thản nhiên nói, Điển Trùng, ngươi chính là dạng này cao cao tại thượng nói chuyện cùng ta sao?
Điển Trùng tại trên đài cao, cùng lôi đài so sánh, đích thật là cao cao tại thượng.
Câu nói này tại chỗ đem hắn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lộn nhào nhảy tới Bùi Triển Đồ trước mặt.
Điển Trùng run run rẩy rẩy mà nói, Tổng ty đại nhân, ngài sao lại tới đây?
Ta nếu không đến, còn không biết rõ ngươi cái này một phủ tổng ty thế mà có thể dạng này muốn làm gì thì làm.
Bùi Triển Đồ cười lạnh nói, 17 tuổi cửu phẩm, nhân bảng tiềm lực thiên tài, ngươi thế mà muốn hắn từ bỏ.
Điền Trùng nghe vậy lập tức liền nằm trên đất, nội tâm sợ hãi rốt cuộc khó mà ức chế, cả người run rẩy càng thêm kịch liệt, lắp bắp nói, đại nhân, ngài hiểu lầm, ta chỉ là.
Hắn ý đồ giải thích, nhưng mới rồi nói lời toàn trường người đều nghe được. Căn bản là không thể nào rào biện.
Không cần lại nhiều nói.
Bùi Triển Đồ nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục để ý Điền Trùng. Hắn quay người một chỉ trên đài cao một tên bố võ ti phụ quan, thản nhiên nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là Hoàng Đồng phủ bố võ tổng ti.
Phùng Hạ bị bất thình lình kinh hỉ cho nện ngộng, ngốc trệ một nháy mắt sau vội vàng té quỵ dưới đất, trong miệng hô to, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.
Ừm.
Bùi Triển Đồ khẽ mướt cằm, sau đó lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất Điền Trùng, thản nhiên nói, ngươi lạm dụng chức quyền, tùy ý làm bậy, mặc dù tội không đáng chết, nhưng cũng không thể khinh suất tha thứ, ngươi liền đi Tây Lương biên cảnh thủ thành đi.
Tây Lương chỉ chính là đại tề phía tây nhất Lương Châu, lại hướng tây chính là được xưng Tây Hoang cấm địa địa phương, nghe nói nơi đó có vô số quái vật, mỗi giờ mỗi khắc không muốn đột phá Lương Châu đường biên giới, xâm lấn tiến đến.
Tại Tây Lương biên cảnh, cửu phẩm, bát phẩm võ giả bất cứ lúc nào cũng có chết mất khả năng.
Để cho người ta qua bên kia thủ thành, kỳ thật cùng đi chịu chết không có gì khác biệt.
Điền Trùng triệt để mắt trợn tròn, hắn quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, gào lên, đại nhân. ta sai rồi, cầu ngài cho ta một cái cơ hội a.
Ngươi nên cầu, không phải ta.
Bùi Triển Đồ nhìn về phía một bên Chu Hằng, đối Điền Trung nói, mà hẳn là hắn.
A,
Chu công tử. Điền Trung lúc này quay đầu quỳ gối Chu Hằng trước mặt, phanh 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 dập đầu, một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc nói, Chu công tử, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lúc trước ta chỉ là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể nhằm vào ngươi, về sau ta tuyệt đối không dám, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, liền coi ta là cái dám, đem thả đi.
Chu Hằng nhìn xem cái này tại chân mình bên cạnh dập đầu cầu xin tha thứ trước bố võ tổng thi, một thời gian tâm tình có chút phức tạp, lắc đầu khẽ cười nói, nếu như dập đầu cầu xin tha thứ hữu dụng, còn muốn võ công làm cái gì?
Chương 55, thế gia triều đình cùng tông môn.
Chu Hằng lời này vừa ra, Điền Trùng cả người lập tức tựa như là bị rút sạch tinh khí thần, tê liệt trên mặt đất, hai mắt lỗ trống, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng.
Xong.
Triệt để xong.
Lưu Vong Tây Lương thủ thành, chưa từng nghe nói có người đi còn có thể trở về.
Đây là hẳn phải chết không nghi ngờ con đường A.
Mọi người tại đây cũng không khỏi cảm thán, cái này giang hồ thế đạo quả thật hung hiểm, ai cũng không biết rõ một cái nhìn như người bình thường phía sau, phải chăng có cái gì đại nhân vật chỗ dựa.
Một phủ bố võ tổng ty dạng này quan chức, tại thường nhân trong mắt đã là đại nhân vật, có thể coi là như vậy đại nhân vật, tại người mạnh hơn trước mặt, cũng bất quá giây lát ở giữa liền sẽ bị đánh giáng trấn ai.
Thậm chí, tương lai sinh tử cũng khó khăn liệu.
Bùi Triển Đồ tán thưởng nhìn Chu Hằng liếc mắt, cười nói, ngươi ngược lại là quả quyết, hoàn toàn chính xác, võ công mới là căn bản, nếu là dập đầu cầu xin tha thứ hữu dụng, còn muốn võ công làm cái gì?
Nói xong, hắn lại nhìn về phía trên đài cao cái kia mới nhậm chức bố võ tổng ty Phùng Hạ, nói, còn đứng ngây đó làm gì, không cứ gọi người đem cái này tội nhân mang xuống.
A,
Phùng Hạ đầu tiên là sững sờ, hắn còn không có hoàn toàn thích ứng tự mình vị trí, nhưng lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu nói, là,
có ai không?
Lập tức cho ta đem ruộng lớn,
đem Điền Trùng mang xuống, chặt chẽ trông giữ.
Một đám bố võ ti sai dịch đi đến lôi đài, liền phải đem Điền Trùng lôi xuống dưới.
Không,
không muốn.
Điền Trùng đống nhiên kêu lên. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, đối Bùi Triển Đồ nói, đại nhân,
ta có cái nữ nhi, hắn cùng các ngài công tử giao hảo, cùng ngài công tử giao hảo a.
Ồ,
Bùi Triển Đồ nghe vậy khoát tay ra hiệu kia mấy tên sai dịch trước dừng lại, khẽ cười nói, còn có chuyện này sao?
Người nữ nhi tên gọi là gì?
Gọi Điền Nu.
Điền chúng nghe vậy vui mừng quá đỗi, coi là Bùi Triển Đồ sẽ xem ở cái tầng quan hệ này phân thượng vòng qua hắn. Về sau hắn nói không chừng còn có thể nhờ vào đó cơ hội, Đông Sơn tái khởi.
Ừm, ta nhớ được.
Bùi Triển Đồ nhẹ nhàng gật đầu, nói, chờ ta trở về, liền phân phó trong nhà tử nữ, cùng Điền Nhu đoạn tuyệt lui tới, để ngươi cái này nữ nhi cùng đi với ngươi Tây Lương, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Cái gì?
Điền Trung tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại là như vậy hậu quả, lúc này hai mắt trợn trắng, một hơi không có đi lên, đường đường bắt phẩm cao thủ, thế mà cứ như vậy trực tiếp bất tỉnh đi.
Một đám sai dịch hiểu rõ nhất hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp Điền Trùng đã bị dọa đến ngất đi, vội vàng liền đem vị này ngày xưa bố võ tổng ty kéo xuống.
Lúc này, chung quanh lôi đài thượng hạ, đã là toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ.
Bất thình lình biến hóa, tất cả mọi người ở đây cũng sợ ngây người, vừa mới tất cả mọi người còn tại lo lắng Chu Hằng thai kiếp khó thoát đâu, lại không nghĩ rằng một cái chớp mắt ấy tình thế liền triệt để đổi đi qua.
Thế mà lăng không xuất hiện một vị dạng này đại nhân vật cho Chu Hằng đứng đài chỗ dựa. Thật là thật bất khả tư nghị.
Đa tạ Bùi tiên sinh.
Chu Hằng chắp tay nói tạ.
Không cần giữ lễ tiết, cũng không cần cảm ơn ta.
Bùi Triển Đồ mỉm cười nói, ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, ngẫu nhiên nhìn thấy cái này Điển Trùng lạm dụng chức quyền, băn khoăn thôi.
Chu Hằng một thời gian không gây nói lấy đúng, các ngươi người trưởng thành thế giới cũng dối trái như vậy sao?
Bất luận là trên đài cao lôi tu viễn cùng Lâm Thường, vẫn là dưới lôi đài Vu Hạc, Vân Tụ, Liêu Trường Sinh bọn người. Nghe Bùi Triển Đồ cũng không khỏi thần sắc ngạc nhiên.
Chẳng lẽ lại đây chính là vì quan chi đạo?
Mà vừa mới bị kéo đi xuống Điền Trùng vừa vặn hơi thức tỉnh, nhưng lại nghe được Bùi Triển Đồ dạng này một phen.
Lúc này hai chân đạp một cái, hai mắt trợn trắng, lại ngất đi.
Ha ha ha.
Bùi Triển Đồ cao giọng cười to, vừa nhìn về phía Khổng Thành Thuận, nói, như vậy, vị này Khổng công tử, chúng ta đến tâm sự Chu Hằng bái nhập Trường Hưng phái sự tình.
Cái này Khổng Thành Thuận sắc mặt trở nên âm trầm, nói, Bùi đại nhân, theo ta được biết, bố võ ti quản chỉ là bên trong thành công việc, chúng ta trong núi tông môn sự vụ, bố võ ti xác nhận không có quyền hỏi tới.
Trải qua lúc ban đầu bối rối về sau, hắn hiện tại đã không thể nào kiêng kỵ Bùi Triển Đồ. bởi vì hắn nghĩ minh bạch một chút sự tình. Mặc dù Bùi Triển Đồ là một cái ngũ phẩm tông sư, phía sau càng là toàn bộ Trường Hưng phái cũng không trêu chọc nổi Bình Châu Bùi thị, nhưng hắn có dũng khí khẳng định, Bùi Triển Đồ chỉ cần không đốc, liền không khả năng dùng bố võ ti quan uy hoặc là Bình Châu Bùi thị thân phận ép hắn. Thế ra triều đình cùng tông môn ở giữa mâu thuẫn từ xưa cũng có. Nếu là Bùi Triển Đồ thực có can đảm dùng triều đình quan uy cưỡng chế Trường Hưng phái, vậy cái này liền không chỉ là Bùi Triển Đồ cùng Trường Hưng phái chính mình sự tình, khả năng nghĩa rộng xuất thế nhà, triều đình, tông môn ở giữa nhiều mặt mâu thuẫn. Đây không phải một cái Bùi Triển Đồ có thể chịu đựng nổi. Theo vừa rồi Bùi Triển Đồ cái xử lý Điền Trùng cái này Hoàng Đồng phủ bố võ tổng ty, lại không đi để ý tới từ đó cản trở Hoàng Cảnh Phúc cùng Hồng Khang, cũng có thể thấy được đến, hắn tuyệt đối cũng rõ ràng trong đó quan ngại. Bởi vậy, Khổng Thành Thuận lá gan liền lớn thêm không ít. Bùi Triển Đồ nhìn ra Khổng Thành Thuận ý nghĩ, cười nói, Khổng công tử hiểu lầm, bản quan nhưng không có muốn nhúng tay ngươi trong phái sự vụ ý tứ, chỉ là hy vọng Khổng công tử một mực tốt chuyện của nhà mình liền tốt. Ngụ ý, chính là nhường Khổng Thành Thuận một mực tự mình Trường Hưng phái chiêu thu đệ tử sự tình là được, chớ có từ đó cản trở, ảnh hưởng Chu Hằng bái nhập cái khác tông môn. Làm tốt ta chuyện của nhà mình, đây là chức trách của ta, không nhọc Bùi đại nhân ngài lo lắng. Khổng Thành Thuận gặp Bùi Triển Đồ quả thật như tự mình suy nghĩ, lập tức thần thanh khí sảng, liền hai tay đau đớn cũng tiêu giảm không ít, cười nói, về phần cái khác tông môn, ta vốn là không có quyền đi hỏi đến. Lẽ ra nên như vậy. Bùi Triển Đồ gật đầu đạo, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là có chút không vui. Bởi vì Khổng Thành Thuận vừa mới nhìn như nói là hắn không có quyền đi nhường cái khác tông môn cự thu Chu Hằng, nhưng trên thực tế chỉ là cãi cọ mà thôi. Hắn nói là không có quyền hỏi đến, cái khác tông môn có thu hay không Chu Hằng, hắn cũng không có quyền hỏi đến. Về phần cái khác tông môn chính là không nhận Chu Hằng, hắn lại có hay không thật hỏi đến, vậy ai cũng không biết rõ. Có thể Khổng Thành Thuận đã đem nói được phần này bên trên, Bùi Triển Đồ cũng biết mình không thể lại hùng hổ doa người. Đại tề trên triều đình đối quan viên cùng tông môn quan hệ trong đó rất mẫn cảm, coi như Khổng Thành Thuận chỉ là một cái nho nhỏ bát phẩm võ giả, hắn cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Khổng Thành Thuận cùng Trường Hưng phái mặc dù yếu, nhưng thiên hạ cường hành võ đạo đại tông lại không ít. Trước mắt bao người tùy tiện lấy quan uy ép tông môn võ giả, không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ tiếc, Chu Hằng dạng này một cái thiên tài, võ đạo con đường phía trước sợ là muốn long đong khó đi. Khổng Thành Thuận nhìn thấy Bùi Triển Đồ thần sắc, trong lòng vui vẻ cảm giác cơ hồ yếu dần xuất lai, trên mặt biểu lộ không kèm được, lộ ra rõ ràng tiêu dung, âm dương quái khí nói. Ta Trường Hưng phái mặc dù không thu được Chu Hằng, có thể tư chất của hắn, đi cái khác môn phái, chắc là ai bị cướp lấy muốn đi, Bùi đại nhân liền không cần quan tâm. Đồng thời trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, chờ lần này cùng đi, liền đem chuyện đã xảy ra bẩm báo sư phụ, lại thông qua đủ loại quan hệ, liên lạc cái khác tông môn, nhường Hoàng Đồng phủ thậm chí xung quanh tất cả phủ đại đa số tông môn đạt thành ăn ý. Không thu cái này Chu Hằng. Dưới đài Liễu Trường Sinh cũng nghe ra Khổng Thành Thuận nói bóng gió, hắn cười lạnh một tiếng, đang muốn lên đài đi hỏi thăm một cái, nếu là Ngũ Hành Tông muốn thu Chu Hằng làm đệ tử, Trường Hưng phái phải chăng có ý kiến. Nhưng không chờ hắn hành động, liền nghe trên trời truyền đến từng tiếng hiện ra hạt rẽ. Lập tức sắc trời đột nhiên ám. Đúng là một đầu to lớn hạt trắng bay lên không mà đến, ánh nắng che đậy, lập tức chậm rãi hạ xuống tới, đứng yên tại trên lôi đài. Đầu này hạt trắng lớp 10 trượng có thừa, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, khắp cả người lông vũ đều rất giống hất lên kim quang, vô cùng thần thánh, giống như bên trong ngọn tiên sơn bay xuống linh cầm. Bịch. Đông nhiên chỉ nghe một tiếng vang trầm, một người mặc dơ giấy bẩn thỉu đã bảo. Đầy người tràn dầu tiểu khí chính là đạo sĩ theo hạc trắng trên lưng lăn xuống tới, quẳng thành một cái gỗ chữ. Ân, gỗ cái này dựng lên là không xem chừng rơi tại phía dưới hồ lô rượu. Nấc. Cái này đạo sĩ ở rượu, phun ra từng đoàn mùi rượu, ngẩng đầu lên, hai mắt mê ly nhìn chung quanh, hàm hàm hồ hồ nói, ai, ai, ai kêu, gọi Chu Hằng. Chương 56, cầm kiếm hạc trắng tiên. Từ đâu tới lồi thôi tử quỷ. Lại dám quấy nhiễu tiên hạc thần thánh. Đây là tại chỗ tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên, có thể lập tức liền phát giác không đúng, cái này lôi thôi tự quỷ, tựa hồ chính là theo đầu này tiên hạc trên đến rơi xuống A. Hắn là cưới đầu này tiên hạc tới. Lôi đài chu vi xem những người này, chỉ cảm thấy tự mình lần này sang đây xem náo nhiệt thật sự là máu kiếm lời, thấy được quá khứ nửa đời người đều chưa hẳn có thể nhìn thấy náo nhiệt. Đầu tiên là cựu phẩm Chu Hằng phản sát bát phẩm nhân bảng cao thủ, lại là điển trùng cái này bố võ tổng ti muốn Chu Hằng xóa tên. Ngay sau đó lại có quận thành bố võ tổng ti bay tới, một trận thao tác thế cục lịch chuyển. Hiện tại lại tới cơi hạc trắng cổ quái đạo sĩ, tựa hồ cũng là tìm đến Chu Hằng. Cái này Chu Hằng đến tột cùng là ai a? Làm sao dẫn tới nhiều như vậy xem xét liền không tầm thường nhân vật? Kỳ thật, không chỉ là tới đây vây xem những người kia cảm thấy nghi hoặc, liền liền chính Chu Hằng đều có chút mê mang. Cái này tiểu quỷ đạo sĩ là ai? Hắn từ chỗ nào đến? Tìm ta làm cái gì? Chuyện ra sao a? Khổng Thanh Thuận nhìn thấy cái này Hạc Trắng cùng tiểu quỷ đạo sĩ, lông mày lập tức liền nhíu lại, không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa. Bùi Triển Đồ cũng thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía cái này bỗng nhiên cưới hạc mà đến đạo sĩ, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hiển nhiên, hắn nhận ra cái này đạo sĩ, lại không nghĩ ra cái này đạo sĩ vì sao lại tới đây. Dưới lôi đài Liễu Trường Sinh cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn không biết cái này tiểu quỷ đạo sĩ, thế nhưng là hắn nhận biết cái này đạo sĩ đạo bào. Mặc dù cái này thân đạo bào trên tràn đầy mỡ đông, còn có không ít địa phương kết xuất vỏ cứng, nhưng chỉnh thể kiểu dáng vẫn có thể xem rõ ràng. Đây là thuần dương cung đạo bào. Đồng thời từ nơi này kiểu dáng đến xem, cái này say khước tiểu quỷ đạo sĩ, ít nhất là lục phẩm, thậm chí ngũ phẩm tu vi. Lại tới một vị hư hư thực thực tông sư cường giả. Chu Hằng đến tột cùng là ai? Khó nói hắn thật sự có cái gì không thể tưởng tượng nổi che giấu tung tích. Hiện tại Liễu Trường Sinh bỗng nhiên có mấy phần may mắn, còn tốt tự mình lúc trước mời Chu Hằng không thành công. Nếu không, mình nếu là thật thu Chu Hằng làm đệ tử, sợ không phải muốn bị những đại lao này sâu chủ ý à. Hắn sao lại tới đây? Vương Quản sự dường như nhận biết cái này say quỷ đạo hai, nhưng cũng mười điểm nghi hoặc. Cái này đạo sĩ là ai? Liêu Trường Sinh tuân hỏi, Vương Quản sự, ngươi biết hắn. 50 năm trước nhân bảng thứ nhất, Thuần Dương Cung chân truyền, được xưng cầm kiếm hạc trắng tiên đi ở tứ nhất định. Vương Quản sự nhìn xem trên lôi đài còn không có bỏ dậy say rượu đạo sĩ, dường như tại nhớ lại trước kia. Đi ở tứ nhất định. Liêu Trường Sinh nghe vậy ngạc nhiên, không thể tin nhìn về phía cái kia lôi thôi lít thiết say quỷ đạo hai, không phải nói vị kia cầm kiếm hạc trắng tiên chính là Tiêu Sái Anh Tuấn, lỗi lạc như kiếm tiên nhân vật sao? Này làm sao? Vương Quản sự lắc đầu không nói. Chu Hằng nhĩ lực linh mẫn, nghe được Liêu Trường Sinh cùng Vương Quản sự, trong lòng lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai người này là từ Thuần Dương Cung mà tới. Vậy hắn liền hiểu được, cái này xác nhận cùng Trình Dáng Giản thoát không khỏi liên quan. Trước đây Trình Dáng Giản cùng hắn cáo biệt thời điểm, thế nhưng là lấy Thuần Dương Cung đệ tử thân phận tạm biệt rời đi. Là bởi vì ta Thuần Dương chi thể nguyên nhân, nàng cố ý đem ta giới thiệu đến Thuần Dương Cung học võ. Chu Hằng trong lòng suy đoán đi ở từ nhất định ý đồ đến. Đi ở từ nhất định, sao ngươi lại tới đây? Bùi Triển Đồ là cùng cái này tiểu quỷ đạo sĩ cùng cái thời đại nhân vật, nghi ngờ nói, ngươi tìm đến Chu Hằng. Khổng Thanh Thuận nghe được cái tên này lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng chắp tay hành lễ, nói, vạn bối trường hưng phái chân truyền Khổng Thanh Thuận, bái kiến Thuần Dương Cung du tiền bối. Lời này vừa ra, lúc này nhường tất cả mọi người ở đây cũng biết rõ đi ở từ nhất định thân phận. Cái này say quỷ đạo hai lại là Thuần Dương Cung người. Nhìn hắn cơi hạc từ trời rơi xuống, chỉ sợ chí ít cũng là một vị lục phẩm cao thủ, thậm chí khả năng lại là một vị ngũ phẩm tông sư. Thuần Dương Cung. Đây là thiên hạ đạo môn tam cung một trong, nó cung chủ chính là bây giờ thiên bảng thứ nhất, hoành ép đương thời. Tục truyền nó bên trong tông môn, còn có bước lên nhất phẩm chi cảnh thần tiên, thần thánh, là có thể được xưng thần nhất phẩm chí cường giả. Truyền thừa càng là vô cùng xa xưa. Mặc dù cụ thể niên đại ngoại nhân đã khó mà khảo chứng, nhưng theo có thể kiểm tra tin tức cũng có thể xác minh một ít chuyện, sớm tại thời đại trung cổ trước đó, Thuần Dương Cung liền đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Không hề nghi ngờ, đây là giữa thiên địa rất cường đại tông môn một trong. So sánh cùng nhau, cái gì Ngũ Hành Tông, cái gì Bình Châu Bùi Thị, cũng ảm đạm phai mờ. Về phần Trường Hưng phái, càng là không đáng giá nhắc tới. Ngốc, Chu Hằng ở chỗ nào? Đi ở từ nhất định mơ mơ màng màng nhìn chung quanh. Hoàn toàn không có phản ứng Bùi Triển Đồ cùng Khổng Thanh Thuận, cuối cùng hắn ánh mắt quét đến Chu Hằng nơi này, da phủ phát che khuất trên mặt lập tức lộ ra tiêu dung, ha ha ha, cuối cùng là tìm tới ngươi tiểu tử. Hắn cười lớn từ dưới đất bò dậy, nguyên bản mê ly con mắt tựa hồ hơi thanh tỉnh một chút, dò xét một phen, cười hắc hắc nói, không sai, không sai, chính là ngươi tiểu tử. Tiền bối tìm ta. Chu Hằng mặc dù rất mê mang, nhưng vẫn như cũ duy trì vốn có lễ phép.